Chương 367, thất thải lộc lẫy, khởi mở chương 367, thất thải lộc lẫy, khởi mở một quyền này chừng mấy ngàn vạn cân lực lượng, tựa như có thể khai thiên bình thường, khủng bố không thôi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, giống như toàn bộ hang động đều đi theo đung đưa, có thể thấy được một quyền này lực lượng sao mà to lớn. Cự thạch chịu hắn một quyền đằng sau, vô số mảnh đá tung bay mà ra, chừng mấy trượng lớn nhỏ cự thạch, đảo mắt băng thành bột mịn bình thường. Đợi cho bụi rất lại phía sau, mấy người liền thấy một khối trong suốt tinh thể xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đây là một khối giống như thủy tinh trong suốt thạch đầu có thể có hơn một trượng tả hữu, thạch đầu bên trong là trống rỗng, bên trong có hơi mở chất lỏng. Trọng yếu nhất chính là, bên trong còn có một viên trứng, quả trứng này rất lớn, có thể có một người vây quanh cối xay lớn như vậy, quả trứng này trên vỏ trứng khăn che mặt đầy thất thải quần sáng, những này quần sáng lóe lên, có chút thần kỳ không thôi. Mấy người nhìn thấy tràng cảnh này, đều có chút ngu ngơ nguyên điệu. Tuyên Hoa Thánh Nữ nói đây chính là biến dị thiên tàng thần đoán sao, thật xinh đẹp. Vũ Hạt Tử gật đầu nói, hẳn là đi, cái này biến dị thiên tàng thần đoán nhìn qua liền không đơn giản, đáng tiếc mấy ngàn năm, nó vậy mà đều không có ấp đi ra, thật sự là muốn chịu chết chúng ta tiết tấu A. Vô Luận nói như thế nào, quả trứng này đều là chúng ta liệt thiên môn hy vọng cuối cùng, nếu như có thể mà nói, hy vọng tiền bối có thể đem nó hảo hảo thủ hộ đứng lên. Tuyên Hoa Thánh Nữ lại là nói, cái này thiên tàng thần đoán có lẽ thật không thể coi thường, chỉ là vì vật này dựng vào tính mệnh, thật sự có chút không đáng a. Vũ Hạt Tử nghe được Tuyết Hoa Thánh Nữ trong lời nói ý tứ, chính là cười khổ một tiếng nói, ai, số mệnh luân hồi, lúc cũng, mệnh cũng, dù sao ta cũng muốn chết, đợi ta sau khi chết, hết thảy đều do tiền bối tự mình làm chủ đi. Tuyết Hoa Thánh Nữ nhìn thấy Vũ Hạt Tử bộ dáng như thế, cuối cùng vẫn không đành lòng, thở dài một tiếng nói, đã như vậy, ta có thể đáp ứng ngươi, ta tận hết khả năng. Nếu như điều kiện cho phép, ta liền đem nó mang đi thủ hộ đứng lên, nếu như không được, ngươi cũng đừng đáng tiếc, càng đừng quá mức xoắn xuýt, những vật này, dù sao đều là vật ngoại thân. Ừ, thủ hộ, nếu là thủ hộ, ai thủ hộ không giống chứ? Loại chuyện này hay là giao cho ta đến xử lý đi. Trong bóng tối, Huyền Xà chân nhân thân ảnh chậm rãi đi ra. Ba người nhìn thấy Huyền Xà chân nhân, một mặt vẻ kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới gia hỏa này tới nhanh như vậy. Vũ Hạt Tử không kịp nghĩ nhiều, vung lên nắm đấm, toàn lực ứng phó hướng thủy tinh thạch đầu phía trên đấm ra một quyền. Trong tưởng tượng, thủy tinh thạch đầu bị oanh thành mảnh vỡ tràng diện chưa từng xuất hiện. Chỉ nghe răng rắc thanh âm vang lên, thủy tinh thạch đầu cũng chỉ là nứt ra vô thượng tinh mịn vết tích mà thôi. Vũ Hạt Tử hơi sững sờ, thật sự là không nghĩ tới cái này thạch đầu vậy mà như thế cứng rắn. Phải biết vừa mới một quyền của hắn kia, chừng hơn ngàn vạn cân lực lượng a, hắn không do dự, lại làm một quyền oanh lên đi, đáng tiếc thạch đầu còn không có vỡ ra, chỉ là vết rách lại sâu hơn một chút thôi. Cái này lung túng, hắn lúc đầu dự định Tuyết Hoa Thánh Nữ đáp ứng chính mình, chỉ cần xuất ra bên trong thần đoán, để Tuyết Hoa Thánh Nữ cùng Tiểu Tiểu mang theo thần đoán rời đi, đằng sau hắn tại mở ra đại trận vây khốn Huyền Xà chân nhân, chính mình có thể kiên trì bao lâu chính là bao lâu. Như thế rất tốt, thạch đầu không có mở ra, thảm nhất chính là, hiện tại hắn đã cơ hồ hao hết tất cả lực lượng, rốt cuộc đánh không ra quyền thứ nhất loại cấp bậc kia lực lượng. Như vậy đánh cũng là đánh vô ích, bất quá là hưởng phí sức lực mà thôi. Hắn chỉ có thể nhìn hướng Tuyết Hoa Thánh Nữ nói tiền bối, không xong, ta không giải quyết được cái này thạch đầu, xem ra vật này nhất định cùng ta liệt thiên môn vô duyên, để ta ở lại cản hắn, ngươi bây giờ liền cùng Tiểu Tiểu trước đào mệnh đi thôi. Như lời ngươi nói, so với cái này thiên tàng thần đoán, ngươi cùng Tiểu Tiểu tính mệnh càng trọng yếu hơn. Tuyết Hoa Thánh Nữ gật đầu nói, tốt, liền xem như tuyệt thế bảo vật cũng đều là vật ngoài thân, thần đoán này tuy là đồ tốt, đáng tiếc là cũng không phải ngươi ta người như vậy có cơ duyên lấy được đâu. Bất quá hay là ta đến ngăn chặn Huyền Xà chân nhân, ngươi phụ trách mở ra đại trận, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy Tiểu Tiểu rời đi nơi đây. Vũ Hạt Tử gật đầu, liền từ trên thân xuất ra một viên ngọc bàn, đây cũng là lúc trước Vô Vi sư thúc giao cho hắn. Liền thấy hắn tại trên ngọc bàn điểm mấy lần, ngọc bàn đột nhiên tản mát ra một đạo hào quang màu xanh lục, lập tức bắt đầu ông tác hưởng đứng lên. Thời khắc này Tuyết Hoa Thánh Nữ lại là liều mạng trọng thương chi thể đi vào Huyền Xà chân nhân trước người, thanh âm lạnh lẽo nói về rắn, thật muốn cùng ta đánh nhau chết sống sao? Huyền Xà chân nhân cười lạnh nói, ha ha ha, Hoa Điệp Nhi, ta cũng không muốn cùng ngươi như vậy, đáng tiếc ngươi nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này, bây giờ muốn bước ra ngươi không cảm giác có chút đã chậm sao? Hôm nay bảo vật ta cũng muốn, các ngươi cũng đều lưu tại nơi này đi, dù sao có một số việc cần giữ bí mật không phải, các ngươi nếu là ra ngoài nói lung tung, ta chẳng phải là cũng muốn bước cái này Vũ Hạt Tử theo gót. Tuyết Hoa Thánh Nữ vừa mới muốn nói chuyện, liền thấy Huyền Xà chân nhân lại là đột nhiên đối với sau lưng chô hắc ám một tay lăng không cầm ra. Trong bóng tối, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên rơi vào trên người hắn, lập tức hắn toàn thân siết chặt, liền bị lực lượng này mang đi. Lại nhìn Huyền Xà chân nhân cánh tay kéo một phát, liền từ trong bóng tối lôi ra một người đến, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Lý Nhị Cẩu quẳng hướng thủy tinh kia thạch chỗ. Nguyên lai Huyền Xà chân nhân đã sớm phát hiện Lý Nhị Cẩu, chỉ là giờ phút này, lúc đầu hắn cũng không muốn để ý tới Lý Nhị Cẩu, làm sao giờ phút này hắn thấy được bảo vật kia, vì không khiến người ta tiết lộ tin tức, hắn chỉ có thể giết người diệt khẩu. Vâng, Lý Nhị Cẩu trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới Nguyên Anh kỳ cao thủ, liền xem như nhận thương nặng như vậy hại, còn lợi hại như vậy. Loại thủ đoạn này so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn không thôi, vừa mới lực lượng khổng lồ kia, để hắn căn bản là không cách nào phản kháng. Lực lượng khổng lồ để hắn đột nhiên nện ở trên đá thủy tinh kia, cũng không biết Huyền Xà chân nhân dùng lực lượng bao lớn, Lý Nhị Cẩu bằng vào cứng rắn thân thể, vậy mà trực tiếp đem thủy tinh kia thạch ném ra một cái hố to đến. Vốn là tràn đầy vết rách đá thủy tinh, giờ phút này càng là ở vào vỡ vụn biên giới, trên đó vết rách đã nứt đến dưới đáy, có lẽ giờ phút này, chỉ cần một cú không phải sức mạnh rất lớn, cái này thạch đầu liền sẽ nứt bóc ra. Lý Nhị Cầu khoe miệng có một tia máu tươi chảy xuôi mà ra, cũng may hắn bây giờ tại luyện thể trên đường đi càng phát ra cường đại, chỉ cần không phải đặc biệt hung mãnh lực lượng, căn bản là không có cách tổn thương căn cơ của hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy, lau khoe miệng máu tươi, ánh mắt lộ ra điên cuồng chi sắc nói Nguyên Anh tu giả, quả nhiên cường đại đáng sợ. Huyền Xà chân nhân con ngươi co rụt lại, có chút ngoài ý muốn nói, à, thật mạnh một thân, một cái tiểu trúc cơ tu giả, lại có thể ngạnh kháng ta một kích, còn lông tóc không tổn hao gì, chỉ sợ ngươi vẫn là thứ nhất, có ý tứ. Nếu là cho ngươi thời gian, chỉ sợ ngươi thật sẽ biến thành một cái phi thường gia hỏa lợi hại đâu. Đáng tiếc ga đáng tiếc, trách thì trách ngươi quá mức tò mò, ngươi một đường đi theo chúng ta, nên có chết giác ngộ a kỳ thật. Hiện tại ta rất muốn nghe ngươi ý tưởng chân thật, ngươi biết rất rõ ràng chúng ta đây là Nguyên Anh tu giả ở giữa chiến đấu, còn khăng khăng tới, ngươi sẽ không thật gan lớn đến muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa đi. Lý Nhị Cầu hoạt động một chút gân cốt, rồi mới lên tiếng, ta đối với các ngươi tranh đoạt bảo vật tự nhiên không có hứng thú, chỉ bất quá sao, vị này Tuyết Hoa Thánh Nữ lão nhân già, chính là huynh đệ của ta thân mãi mãi, huynh đệ của ta không ở nhà, ta lại đuổi kịp, nếu như có thể giúp bận bịu không giúp đỡ lời nói, trong nội tâm của ta tự nhiên băn khoăn, cho nên ta liền đến. Vốn định nhìn xem có thể hay không giúp một tay, hiện tại xem ra, không giúp cũng không được đâu. Lời này vừa nói ra, Huyền Xà chân nhân, Tuyết Hoa Thánh Nữ, Vũ Hạt Tử cùng Tiểu Tiểu đều một chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Nhị Cầu, có lẽ mấy người nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế gian này thật là có loại này cởi mở minh đệ đi. Chương 368, Kiếm Ý Thông Thiên, Tuyết Hoa Đại Kiếm. Chương 368, Kiếm Ý Thông Thiên, Tuyết Hoa Đại Kiếm. Tuyết Hoa Thánh Nữ khẽ gật đầu nói, ta rốt cục nghĩ tới, nhà ta trưởng sinh lúc rời đi đã nói với ta, hắn có một cái minh đệ gọi là Lý Nhị Cầu, ta nói cái tên này giống như có chút quen thuộc đâu. Ai, ta Tuyết Hoa Thánh Nữ cũng coi là sống vô số năm, gặp quá nhiều người, bất quá giống như ngươi có tình có nghĩa người trẻ tuổi, ta còn thực sự là lần đầu tiên trông thấy, nhà ta trưởng sinh có thể có ngươi dạng này minh đệ, thật sự là vận may của hắn à. Lý Nhị Cầu đội bằng nói, tiền bối quá khen, ta cùng trưởng sinh là huynh đệ, xưa của hắn xưa chính là ta mãi mãi, đáng tiếc ta tu vi yếu ớt, khả năng không chỉ có giúp không được gì, còn muốn liên lụy các ngươi đâu. Kỳ thật trong lòng của hắn nghĩ tới lại là, mãi mãi a mãi mãi, kỳ thật ta không có vĩ đại như vậy, ta chủ yếu là sợ về sau nhìn thấy trường sinh, lòng sinh ấy nấy, đạo tâm thiếu thốn. A Ngũ Hạt Tử lại nói, ha ha ha, tiểu huynh đệ thật là nghĩa khí bên trong người, chỉ tiếc ta Ngũ Hạt Tử không còn sống lâu nữa, bằng không nhất định phải kết giao ngươi làm bằng hữu không thể. Cũng không giống như có ít người, ở trước mặt là huynh đệ, phía sau cắm hai đao a. Cái này Ngũ Hạt Tử chính là có ý riêng. Không muốn cái kia Huyền Xà chân nhân nghe qua đằng sau, lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, nghĩa khí có thể làm cơm ăn sao, nghĩa khí sẽ chỉ làm ngươi uổng đưa tính mệnh mà thôi. Tiểu tử đuối, lông còn chưa mọc đủ, liền học người ta nghĩa khí, thử, cái kia bất quá chỉ là các ngươi những này cái gọi là chính nhân quân tử lấy cơ thôi. Các ngươi những người này, từng cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhất là dối trá, nhìn xem ta, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tùy tâm sử dụng, tâm niệm thông suốt, đây mới là chúng tu người cảnh giới tối cao. Tuyết Hoa Thánh Nữ lại là nổi giận nói, uổng cho ngươi hay là danh môn chính phái đệ tử, lại cũng chỉ là tròn một tầng chính phái đệ tử ra người thôi, các ngươi còn không bằng những ma đầu kia quang minh lỗi là đâu, không, ngươi bây giờ chính là một cái thỏa thỏa ma đầu. Huyền Xà chân nhân lại là cười lên ha hả nói, đúng à, ta chính là ma đầu thì như thế nào, nên nói không nói, chính đạo tấm da này thật đúng là có tác dụng, đáng tiếc à, vô luận ngươi nói thế nào, thế giới này chính là mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua. Chỉ cần giết các ngươi cái gọi là chính nghĩa lại có thể thế nào, bớt nói nhiều lời, đi chết đi cho ta. Huyền Xà chân nhân không tại rông dài, trực tiếp xuất thủ, gia hỏa này vốn là bản thân bị trọng thương, dù vậy, nó kinh khủng thủ đoạn hay là để người không rét mà run. Phải biết lúc trước huyết nhục hòa thượng cho dù là thân thể bị chặt rơi một nửa, còn mạnh hơn một tấc, thúng chi đây cũng là một cái trên giang hồ so huyết nhục hòa thượng danh khí lớn hơn nhiều gia hỏa. Giờ phút này, hắn thần niệm khẽ động, lập tức tế ra một thanh tiểu kiếm màu đen, tiểu kiếm kia vụ vụ một tiếng, lập tức hóa thành vô số kiếm vũ đối với Lý Nhị Cầu bọn người kích xạ mà đến. Tuyết Hoa Thánh Nữ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc, nhìn cũng muốn liều mạng. Nàng thần niệm khẽ động, trong bầu trời vậy mà bắt đầu càng phát ra rét lạnh đứng lên, lập tức vô số đông tuyết vậy mà lăng không hiện ra, những đông tuyết kia mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, có ánh sáng long lanh. Trong miệng nàng nói tuyết phi vũ. Đầy trời bông tuyết lập tức liền bắt đầu đối với những phi kiếm kia và đập tới. Trong nháy mắt liền cùng những phi kiếm kia trong nháy mắt đánh tới, giờ phút này không ngừng có tiếng oanh minh vang dội đến, bông tuyết cùng phi kiếm cũng không ngừng trôn bụi rơi. Lý Nhị Cầu cũng lập tức tế ra Ngư Lân kiếm đối với cái kia Huyền Xà chân nhân đánh lén đi qua, mặc dù hắn không cách nào chém giết người này, lại có thể trình độ lớn nhất quấy rối hắn. A Huyền Xà chân nhân không nghĩ tới cái này Tuyết Hoa Thánh Nữ như vậy khó chơi, trong mắt càng phát ra ngoan lệ đứng lên. Song phương đánh nhau dị thường kịch liệt, Tuyết Hoa Thánh Nữ cũng coi là thủ đoạn ra hết, đáng tiếc nàng này cùng Huyền Xà chân nhân tương đối, vẫn là phải chênh lệch một chút. Chầm chậm bắt đầu ở vào hạ phong, Lý Nhị Cầu Ngư Lân kiếm cũng phát huy ra tác dụng không nhỏ, chí ít có thể lấy để Huyền Xà chân nhân không ngừng phân thần ứng phó. Tuyết Hoa Thánh Nữ dù sao tuổi tác đã cao, huyết khí suy bại, như vậy tiếp tục đấu, nàng minh bạch, cuối cùng thua không nghi ngờ, không như thế khắc toàn lực ứng phó. Nhất niệm như vậy, nàng không thể không sử dụng ra bản thân trung cực một chiêu, Đông Tuyết Thần Kiếm Quyết. Vào thời khắc này, Lý Nhị Cầu nhìn thấy Tuyết Hoa Thánh Nữ chiêu thức biến đổi, ngàn vạn bông tuyết đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ, vậy mà hình thành một thanh cao tới mấy trượng Tuyết Hoa Đại Kiếm. Đại kiếm kia vừa mới hình thành, lập tức liền có vô số băng hàn chi lực, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong sân động, rét lạnh khí tức tựa như đem không khí đều đông lạnh ngưng động. Lý Nhị Cầu cảm giác mình huyết dịch đều tại hàn khí này bên trong ngưng kết ra. Trong lòng của hắn kinh ngạc, không nghĩ tới cực hàn chi lực vậy mà lại khủng bố như thế, giờ phút này cũng càng là cho hắn biết ngũ hành chi lực trô đáng sợ, càng là đối với tại cực sâu hơn hiểu một chút. Bất cứ sự vật gì, đến cực hạn, đều là vô cùng kinh khủng tồn tại a, đây càng là trong lúc vô hình, để hắn đối với cực càng thêm cảm thấy hứng thú. Không kịp nghĩ nhiều, Tuyết Hoa Thánh Nữ kinh khủng một kiếm chém giết mà ra, đối với Huyền Xà chân nhân liền chém vào xuống dưới. Huyền Xà chân nhân cảm nhận được Tuyết Hoa đại kiếm phía trên khủng bố chi lực, không khỏi con ngươi co rụt lại, người này cũng không phải dễ dàng hạ người, liền thấy trong mắt của hắn hiện lên vẻ ngoan lệ. Liền thấy hai tay của hắn vung lên ở giữa không trung vẽ lên một vòng tròn, cánh tay những nơi đi qua, lập tức liền có từng chiếc kiếm màu đen ảnh lơ lửng mà ra, cuối cùng tạo thành một cái hình tròn kiếm quyển. Trong miệng hắn nói kiếm ý thông thiên. Kia hình tròn kiếm quyển bên trong, lập tức có vô số kiếm ảnh lao vụn vụt mà ra, giờ khắc này, kiếm kia trong vòng phi kiếm tựa như vô cùng vô tận bình thường, không ngừng tiếp tục bay ra. Kiếm màu đen ảnh phía trên không ngừng toát ra khí tức màu đen, không ngừng đụng vào Tuyết Hoa đại kiếm phía trên, song phương bắt đầu kịch liệt va chạm đứng lên. Tuyết Hoa đại kiếm to lớn vô cùng, mặc dù bị những kiếm ảnh kia không ngừng gặm ăn phá hư, cuối cùng vẫn còn thừa hơn phân nửa kiếm thể đột nhiên chém xuống dưới. Cũng tại thời khắc cuối cùng này, Huyền Xà chân nhân đột nhiên phất tay, toàn bộ kiếm quyển tất cả đều anh minh mà ra, song phương triệt để đánh vào nhau, lập tức có vô cùng lực lượng kinh khủng khuyết tán ra đến. Hủy diệt năng lượng thôn vệ hết thể bình thường, làm cho cả sơn động không ngừng lay động, giống như lập tức liền muốn đổ sụp bởi dạng. Nguyên Anh, kỳ thực lực của tu giả a, quả nhiên là khủng bố không thôi. Ánh sáng chói mắt để cho người ta căn bản nhìn không ra phía trước xuất hiện cái gì. Đợi quang mang tán đi, Lý Nhị Cẩu liền thấy Tuyết Hoa Thánh Nữ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, nghĩ đến là bị vô cùng nghiêm trọng nội thương, dù sao nàng vốn là trọng thương chi thể, bây giờ lại cùng cái kia Huyền Gián thượng nhân toàn lực ứng phó đối chiến, có thể tốt mới là lạ. Huyền Xà chân nhân cũng không chịu nổi, giờ phút này hắn lại bị Tuyết Hoa đại kiếm toàn bộ băng phong tại khối băng to lớn bên trong, Lý Nhị Cẩu xuyên thấu qua băng cứng kia nhìn thấy bên trong Huyền Xà chân nhân mặc dù thân thể hoàn hảo, thế nhưng là trên thân lại có thật nhiều vết rách to lớn, thật giống như thân thể bị vỡ thành mấy khối, lại hợp lại cùng một chỗ bộ dáng. Vô luận như thế nào, gia hỏa này bị đóng băng lại, thế nhưng là chuyện tốt, hắn lập tức liền muốn Trương La mang theo Tuyết Hoa Thánh Nữ rời đi, nào nghĩ chính mình hay là cao hứng quá sớm, ngay một khắc này, hắn liền nghe đến răng rắc thanh âm băng lên. Khối băng kia vậy mà bắt đầu không ngừng có vết rách vỡ vụn ra. Chương 369, điên cuồng thủ đoạn, một thế giới khác. Chương 369, điên cuồng thủ đoạn, một thế giới khác. Lý Nhị Cẩu trong lòng đông cảm giác không ổn, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn băng lên, toàn bộ khối băng vỡ ra. Huyền Xà chân nhân giờ phút này tóc hai bù xù, so như quỷ lệ, càng là đầy mắt vẻ ngoan lệ, thanh âm điên cuồng nói muốn giết ta, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta là giết không chết, ha ha ha, ha ha ha. Cũng không muốn vào thời khắc này, trên người hắn huyết đục bắt đầu rơi xuống rơi, lại là cái kia Tuyết Hoa đại kiếm phía trên mang theo cực hàn chi lực, quá mức lợi hại. Chính là tu giả cũng vô pháp toàn lực chống cự, Huyền Xà chân nhân mặc dù lợi hại, che lại toàn thân kinh mạch cùng nội tạng, hay là chạy không thoát, huyết nục bị đông cứng hỏng hạ trạng. Bất quá một lát, huyết nục của hắn liền rơi xuống một chỗ, toàn thân lộ ra xương cốt màu trắng, để hắn biến thành huyết nục khô lâu mở dạng. Hắn thấy cảnh này, lập tức như là lên cơn điên kêu to đứng lên nói Tuyết Hoa Thánh Nữ, ngươi cái tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Kỳ thật hắn giờ phút này, không phải là không đến cực hạn, thân thể không chỉ có bị hao tổn, đồng dạng nội thương rất nặng, thay vào đó cái lao ra hỏa không phải bình thường tu giả, thật sự là thực lực quá mức hùng hậu, còn có thể kiên trì. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy một màn này, lại là cảm giác cơ hội tới, dù sao giờ phút này chính là tuyệt sát gia hỏa này thời điểm tốt nhất, giờ phút này lại không động thủ, còn đợi khi nào, tuyệt đối không thể để hắn khôi phục cái, cho nên hắn không có suy nghĩ nhiều, thần niệm khẽ động, thân thể lóe lên, đảo mắt liền đi tới Huyền Xà trước người, trong miệng hắn quát to, đi chết đi cho ta. Lập tức, hắn toàn lực ứng phó, một quyền oanh minh mà ra, giờ phút này hắn nhưng là dùng ra toàn bộ sức mạnh đầu, trên nắm tay lực lượng chừng hơn ngàn vạn cân, chỉ cần bị chính mình đánh trúng, đừng nói một người, chính là một ngọn núi, cũng phải bị đánh nổ ra. Đồng thời hắn suy nghĩ tốt, một khi tên trước mắt này trúng năm đấm của hắn, hắn liền sẽ tê ra chính mình đón sát thủ, đại gân cái đuôi, đến lúc đó từ hắn môn vị mà bảo, trực tiếp liền rảo sát lao ra hỏa này. Liền xem như ngươi lực phòng ngự tại cao, cái mông cũng là lực phòng ngự chỗ yếu nhất đi, mặc dù thủ pháp đáng xấu hổ, hèn hạ lưu một chút, lại như là Huyền Xà chân nhân nói tới, thủ đoạn không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Trong lòng của hắn không ngừng phán đoán, Huyền Xà chân nhân bị chính mình một cái đuôi xuyên tim đằng sau dáng vẻ. Nắm đấm chậm rãi tiến lên, ngay tại hắn lập tức sẽ đánh vào Huyền Xà chân nhân trên người một khắc, Huyền Xà chân nhân đột nhiên nhô ra tay đến, một phát bắt được Lý Nhị Cẩu nắm đấm. Lý Nhị Cẩu lập tức cũng cảm giác nắm đấm của mình bị sắt thép hung hăng quấn lên một dạng, căn bản là không có cách động đậy nửa điểm. Trời ạ, đây chính là ngàn vạn cân lực lượng à? Lý Nhị Cẩu trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Huyền Xà nói làm sao có thể. Huyền Xà khoe miệng khẽ nết lộ ra nụ cười rêu cợt nói tiểu tử túi, ta nghĩ ngươi hẳn là thật là không hiểu rõ, Nguyên Anh kỳ tu giả cùng ngươi khác biệt đến cùng có bao nhiêu to lớn, lệch trời cùng hưởng câu, chính là như vậy. Mặc dù bây giờ ta rất suy yếu, cũng không phải ngươi một cái trúc cơ kỳ tu giả có thể tiết độc tồn tại a không? Biết lượng sức ra hỏa, ngươi đi chết đi cho ta. Liền thấy Huyền Xà chân nhân một cái khô gầy không có huyết đục trên bàn tay, toát ra một tầng hào quang màu đen, đối với Lý Nhị Cẩu trước ngực oanh kích mà đến. Hắn đội vàng tế ra Huyền Quy hộ giáp, Huyền Quy hộ giáp mặc dù cứng rắn không gì sánh được, làm sao chênh lệch hai cái cảnh giới tu vi a, như là Huyền Xà chân nhân nói tới, đây là không thể vượt qua hồ câu. Bàn tay của hắn làm vỡ nát Huyền Quy hộ giáp, hung hăng khắc ở Lý Nhị Cẩu trước ngực phía trên, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy mình bị một cỗ vô tận cự lực ra thân, cảm giác kia giống như bị một tòa chạy đại sơn đối diện đánh tới một dạng. Cho dù là hắn tu thành không gì sánh được cứng rắn gân cốt, hay là ngăn cản không nổi lực lượng khổng lồ này, lập tức liền bay ra ngoài, giữa không trung, hắn máu tươi cuồn cuộn. Hắn cảm giác chính mình chịu rất nặng, nội thương rất nặng, ngũ tạng giống như đều đã vỡ tan rơi, hắn thật không nghĩ tới, cái này bình thường một chút, vậy mà lại để cho mình nhận trước nay chưa có tổn thương. Bèn, Lý Nhị Cầu hung hăng đâm vào đá thủy tinh bên trên, thủy tinh kia thạch vốn sẽ phải phá toái, bị cự lực này va chạm, lập tức liền không kiên trì nổi, ầm vang vỡ vụn, vô số đá thủy tinh bị bắn bay ra ngoài. Cự lực để Lý Nhị Cầu không có dừng thân thể, ngay sau đó liền đụng phải quả trứng kia bên trên, cũng chính là thiên tằm trên thần đoán, vỏ trứng này mặc dù cứng rắn, thế nhưng không thể thừa nhận lực lượng như vậy, trực tiếp bị Lý Nhị Cầu xô ra vết rách đến, dịch trứng bắt đầu thẩm thấu mà ra, màu vàng nóng dịch trứng tản mát ra không nói ra được hương khí đến. Vũ Hạt Tử thấy vậy, đau lòng như góc, bảo vệ vô số năm tồn tại, cuối cùng vẫn không có cơ hội xuất sinh à, cứ như vậy bị hủy diệt sao, đáng tiếc, bao nhiêu tâm huyết của người ta à, cuối cùng vẫn cho một mồi lửa. Tâm hắn đau muốn chết, làm sao, giờ phút này hắn hấp hối, vô lực hồi thiên. Tuyết Hoa Thánh Nữ nhìn xem Lý Nhị Cầu, trong lòng bất đắc dĩ, không muốn chính mình liên lụy tiểu gia hỏa này, thật sự là sai lầm. Huyền Xà Chân Nhân lại là tức giận không gì sánh được, đây chính là hắn đồ vật à, phí hết bao lớn đại giới à, hắn đơn giản muốn phát điên. Lý Nhị Cầu ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ cảm thấy chính mình lần này chết chắc, bất quá là thứ gì, thương quá à, hắn trong mơ hồ liếm lấy một chút bên người trên vỏ trứng dị ra dịch trứng. A, hương hương điểm điểm, dịch trứng cửa vào, hắn cảm giác toàn thân giống như dễ chịu thật nhiều. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một đầu đụng nát vỏ trứng, đầu trực tiếp cắm vào trong vỏ trứng, bắt đầu từng ngụm uống, một màn này tới quá mức đột nhiên, để tất cả mọi người ở đây đều không có dự kiến. Các loại Huyền Xà Chân Nhân kịp phản ứng thời điểm, Lý Nhị Cầu đã hút sạch trong vỏ trứng sau cùng một tia dịch trứng. Hắn mắt trợn tròn nói tên đáng chết, ngươi đã làm gì, ngươi làm chuyện gì? Lý Nhị Cầu giờ phút này lại là đại nao chạy không, cái gì cũng không biết hôn mê đi, có lẽ là uống quá nhiều dịch trứng, trong bụng quá trống đỡ, trong miệng lại còn có dịch trứng chảy ra, thuận khoe miệng của hắn trượt xuống xuống. Giờ phút này, toàn bộ sơn động an tĩnh muốn chết, tựa như hô hấp một chút đều là có tội bình thường. Huyền Xà Chân Nhân càng là tóc đen đứng thẳng lên, toàn thân tản mát ra từng luồng, giống như thực chất huyết sát chi khí, trong lòng của hắn thể nhất định phải đem Lý Nhị Cầu chém thành muôn mảnh. Không, dịch trứng kia có lẽ còn không có bị hắn tiêu hóa, hiện tại có lẽ trả lại kịp, dùng thân thể của hắn đến luyện chế một nồi đại dược, hẳn là còn có thể giữ lại một chút cái kia thiên tàng thần đoán lực lượng. Ngũ Hạt Tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, trứng nát liền rất để cho người ta thống khổ, bây giờ tốt chứ, trực tiếp bị người ta ăn, khóc không ra nước mắt chính là hắn hiện tại loại cảm giác này đi. Tuyết Hoa Thánh Nữ cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trong nội tâm nàng chỉ là đang nghĩ, vật kia có thể ăn sao, đây chính là thiên tàng thần đoán a, cứ như vậy ăn sống. Bên trong mang theo năng lượng thật lớn, có thể hay không trực tiếp đem tiểu tử này cho căng hết cỡ. Càng làm cho mấy người ngạc nhiên là, thời khắc này Lý Nhị Cầu trên thân vậy mà bắt đầu mọc ra lông trắng, vô số lông trắng càng ngày càng nhiều, những cái kia lông trắng giống như tơ tằm mở dạng, càng sinh càng nhiều, bất quá một hồi thời gian, liền đem Lý Nhị Cầu toàn thân bao thành một người to lớn kén tằm bình thường. Lại nhìn Lý Nhị Cầu, ăn xong cái kia thiên tằm thần đoán đằng sau, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, giờ phút này hắn giống như tiến nhập một cái thế giới khác giống như, nơi này là một cái bảy màu thế giới. Chương 370, Võ Đạo Thiên Địa, huyết mạch thức tỉnh. Chương 370, Võ Đạo Thiên Địa, huyết mạch thức tỉnh. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy chính mình giống như tiến vào một cái bảy màu trong thế giới, trong toàn bộ thế giới mặt đều là hào quang bảy màu, những ánh sáng kia không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn, hòa tan vào trong huyết mạch của mình. Những ánh sáng kia càng ngày càng nhiều, bọn hắn đem huyết mạch của mình chống đỡ càng lúc càng lớn, đau quá, đau quá. Nhưng loại này đau nhức bên trong lại còn mang theo một tia không nói ra được sảng khoái, thật sự chính là đau nhức cũng khoái hoạt lấy a, hắn càng là nhìn thấy, theo thất thải quang mang tiến vào, thân thể của mình bắt đầu bị nhanh chóng chữa trị đứng lên, nghiêm trọng không gì sánh được thương thế rất nhanh liền toàn bộ đều tốt, không chỉ có như vậy bên trong lại bị loại trừ đến thật là nhiều vật màu đen, hắn có chút kinh ngạc, nghĩ thầm đây là trong thân thể mình tạm chất sao? Không nên à, tự mình tu luyện nhiều năm, mỗi một tấc máu thịt đều rất sạch sẽ, làm sao còn có nhiều như vậy tạm chất đâu? Không quản được rất nhiều, bởi vì hắn chợt nghe một tiếng thanh thúy tiếng cạch, để hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, chính mình một mực không cách nào đột phá võ đạo cùng thần đạo bình cảnh, vậy mà đồng thời vỡ vụn. Hắn giờ phút này, thể nội vô tận chi lực tản ra, cứ như vậy nhẹ nhõm thành tựu võ đạo cùng thần đạo đệ tam cảnh, đoán cốt cảnh cùng kim đan cảnh. Thành tựu kim đan, không cần nói nhiều, thọ nguyên tăng cường, thần lực càng hơn, thực lực càng thêm cường đại, trọng yếu nhất chính là, một khi tiến vào kim đan cảnh, kiếm tu giả liền có thể tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm. Một khi tế luyện ra bản mệnh phi kiếm, ngươi liền rốt cuộc không phải một cái bình thường kiếm tu, đây chính là kiếm tu bên trong vô địch tồn tại. Mà thành tựu đoán cốt, cũng là trên võ đạo lộ một bước vô cùng trọng yếu đường xá, từ nay về sau, ngươi liền có thể tu luyện thần cốt, để cho mình xương cốt loại bỏ phàm thai tạp chất, càng phát ra trong suốt, càng phát ra cứng rắn. Còn có một cái đặc thù sự tình, sẽ để cho võ giả ở chỗ này trở thành một cái cự đại đường ranh giới, đó chính là huyết mạch thức tỉnh. Võ đạo huyết mạch thức tỉnh, cùng thần đạo bản mệnh phi kiếm có chỗ tương đồng, tu giả bình thường, cuối cùng cũng chỉ là phổ thông võ đạo tu giả. Thế nhưng là đã thức tỉnh huyết mạch võ đạo tu giả, nó thực lực khủng bố, căn bản là sẽ để cho cùng giai võ đạo tu giả nhìn mà không kịp. Bởi vì các loại huyết mạch khác biệt, cũng sáng tạo ra võ giả thức tỉnh phương diện khác biệt, thực lực càng là không cách nào tính toán. Huyết mạch thức tỉnh không ở ngoài hai loại biện pháp, một loại chính là tự thân huyết mạch thức tỉnh, loại tình huống này vô cùng ít thấy, nhưng cũng là lợi hại nhất, còn có chính là ngày kia cơ duyên bên dưới, cướp đoạt đại yêu huyết mạch, loại tình huống này nhiều nhất. Bất quá muốn cướp đoạt đại yêu huyết mạch, cũng không phải người bình thường có thể có được, người kia tu vi tất nhiên muốn siêu phàm tuyệt thế. Những này người, bình thường đều là các đại tông môn người nổi bật, hoặc là trong triều đình vô địch tồn tại, hoặc là cái kia tu tiên gia tộc lao tổ tông. Muốn có được dạng này huyết mạch, bằng vào cá nhân, trừ phi có nghịch tiên cơ duyên, bằng không, ngươi chỉ có thể gia nhập tông môn, hoặc là nắm giữ một cái cường đại thế gia làm chỗ dựa, lại hoặc là chính là trong triều đình cái kia vân quý tử đệ, lúc này mới có cơ hội lấy được cái kia chân hy không gì sánh được đại yêu tinh huyết. Có đại yêu tinh huyết, ngươi cho rằng liền xong rồi, còn cần ngươi có thiên tư cùng cực giai căn cốt, đương nhiên cũng khuyết thiếu không được cơ duyên, ba lần hợp nhất mới có thể thức tỉnh huyết mạch, đây cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có được mấy điểm đại yêu tinh huyết liền có thể sự tỉnh. Bằng không nói thế nào, võ đạo khó, khó như trên thanh thiên đâu. Người bình thường muốn thức tỉnh huyết mạch, tỷ lệ thấp đến làm cho người giận rồi, nên nói không nói, cái này Lý Nhị Cẩu thật đúng là vận khí người tiên, đi thật to vận khí cất chó. Mơ mơ hồ hồ hấp thụ tiên tàm thần đoán bên trong ẩn chứa vô số năm dịch chứng, có lẽ dịch chứng này số lượng lớn đủ lớn, lúc này mới trực tiếp kích hoạt huyết mạch chi lực của hắn. Phải biết, người bình thường đạt được đại yêu tinh huyết cũng chính là mấy giọt mà thôi, mà hắn thì sao, trực tiếp ăn người ta lực lượng bản nguyên, có lẽ đây cũng là hắn có thể mở ra huyết mạch nguyên nhân thực sự đi. Mà huyết mạch chi lực của hắn chính là ngày kia luyện hóa mà đến, cho nên mở ra cũng là thiên tâm huyết mạch. Cái này biến dị thiên tàm chính là thượng cổ di chủng kim quang tầm hậu đại, không biết nó cùng cái gì kết hợp bên dưới dựng dục ra cái này thiên tàm thần đoán. Thiên tàm người ưu điểm lớn nhất chính là có thể không ngừng niết bàn chủng sinh, nó loại này niết bàn cùng thiên phượng bộ tộc niết bàn vẫn có một ít khác biệt. Thiên phượng niết bàn dù hỏa chủng sinh chính là thiên phượng huyết mạch tu giả tu vi đến nhất định tình trạng liền tự thiêu mà chết, từ trong cho tàn mặt dù hỏa chủng sinh tuần hoàn không thôi trở thành vĩnh sinh. Mà thiên tàm người cũng không phải là cố ý đi chết, chỉ là sau khi chết trong một thời gian ngắn thông qua kích hoạt thiên tàm huyết mạch liền có thể hóa kén chủng sinh. Đồng thời, mỗi một lần đã trải qua tử sinh đằng sau, thiên tầm huyết mạch đều sẽ để cho ngươi thực lực càng hơn một bậc. Chỉ là thiên tầm huyết mạch thích có, hay là biến dị thiên tầm huyết mạch, ai biết, một khi người thật đã chết rồi, có thể hay không tại phục sinh trở về, dù sao ai cũng không thể dùng cái mạng nhỏ của mình kéo ra trò đùa đi. Cho nên, huyết mạch này, không thể nói tốt xấu, khi còn sống, không chiếm được quá lớn trợ giúp, chết còn có sự không chắc chắn, thật đúng là một cái suy nghĩ không thấu gần gà huyết mạch. Võ đạo tu giả huyết mạch cũng phi thường bao la, tỉ như có được không chết huyết mạch, luân hồi huyết mạch, kim long huyết mạch, thiên vượng huyết mạch, huyết mạch nhiều, không thể đếm kỹ. Ngươi muốn hỏi thế gian huyết mạch gì cường đại nhất, vấn đề này liền khó trả lời, bởi vì vô luận loại nào huyết mạch, tu luyện đến cực hạn, đều vì vô địch tồn tại. Mỗi một loại huyết mạch đều có chính mình đặc biệt ưu điểm, nếu như nhất định phải truy vấn ngọn nguồn lời nói, như vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Bên ngoài, Huyền Xà chân nhân cùng Tuyết Hoa thánh nữ còn có Ngũ Hạ Tử, Tiểu Tiểu, nhìn trước mắt một màn thần kỳ này, đều là có chút kinh ngạc. Bởi vì giờ khắc này Lý Nhị Cẩu ngoại thân, chọn bện kết một cái có thể có lớn gần trượng kén tầm lớn. Huyền Xà chân nhân kinh ngạc nói: tại sao có thể như vậy? Ngũ Hạt Tử trừng to mắt, thanh âm có chút run rẩy nói: chẳng lẽ lại, không thể nào, thiên ý, thật là thiên ý sao? Chẳng lẽ lại cái này tiền tàm thần đoán mấy ngàn năm qua không ấp mà ra, chính là vì chờ đợi nó người số mệnh? Ha ha ha, ha ha ha, không muốn ta liệt thiên môn bảo vệ vô số năm, thậm chí không tiếc bị diệt môn, vậy mà không công cho người khác làm áo cưới. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bên người Tiểu Tiểu nói: Tiểu Tiểu, chúng ta không thể để cho gia hỏa này chiếm hết tiện nghi. Nếu như các ngươi có thể sống rời đi, ngươi từ nay về sau liền theo cái này Lý Nhị Cẩu đi, cũng coi là hắn đối với chúng ta liệt thiên môn một cái bồi thường. Mà ngươi cũng là ta liệt thiên môn người đệ tử cuối cùng, khôi phục liệt thiên môn gánh nặng liền giao cho ngươi. Tiểu Tiểu mắt trợn tròn, nghĩ thầm cửa này ta chuyện gì à, chỉ là nhìn xem ra ra cái kia cầu khẩn bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể gật đầu nói: ra ra, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ một lần nữa khôi phục chúng ta liệt thiên môn, để nó trở thành chúng ta đại hạ cường đại nhất tông môn. Nghe nói như thế, Vũ Hạt Tử vui vẻ, trên mặt mang theo một tia nụ cười thỏa mãn, chí ít liệt thiên môn có hy vọng không phải, chí ít chính mình xuống dưới đằng sau đối mặt liệt vị tổ sư cũng có ứng đối lý do của bọn hắn không phải. Tuyết Hoa thánh nữ cũng là đi theo thổ thức, chỉ cảm thấy cái này Lý Nhị Cẩu đạt được đại tiện nghi, giờ phút này mặc dù không biết kén tầm kia bên trong xảy ra chuyện gì, bất quá căn cứ nàng kinh nghiệm nhiều năm đến xem, gia hỏa này đạt được lợi ích to lớn đâu. Đương nhiên, nàng nhớ tới một việc đến, chính là mấy năm trước, chính mình bói toán thiên cơ, thiên cẩu trấn có một cọc đại cơ duyên, cho nên nàng liền để tôn nhi của mình Lục Trường Sinh đi tranh đoạt. Bất quá lúc trước, nàng cũng không nói cho tôn nhi tình hình thực tế, dù sao loại vật này, nếu như tiết lộ, liền xem như chính nàng cũng muốn nhận thiên khiển, chỉ có thể len lén tiến hành. Tôn Nhi sau khi trở về, đem phóng sinh sự tình nói cho nàng, phóng sinh quá trình, đồng thời gặp một người cũng đi theo phóng sinh sự tình. Khi đó, nàng không khỏi cảm thán, người tính không do trời tính, thiên địa cơ duyên, chính mình vượt lên trước một bước, hay là để người khác đạt được cơ duyên kia, hiện tại nàng mới nhớ tới, cái kia cướp đi Tôn Nhi cơ duyên người, chính là cái này Lý Nhị Cẩu a nhìn, cái này Lý Nhị Cẩu phúc vận thật đúng là không tầm thường, chính mình như vậy tính toán bên dưới, vẫn là không có đạt được, bây giờ tiểu tử này vậy mà đánh bậy đánh bạn, lại lấy được dạng này cơ duyên to lớn, thật đúng là vận mệnh. Súng Nhi đâu? Cũng may, tiểu tử này tâm tư thuần phát, là phía bên mình người, nếu không, coi như không xong đâu. Nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng bất quá là mọi người trong lúc thoáng qua ý nghĩ. Huyền Xà chân nhân thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, không có tại qua do dự, thế ra tiểu kiếm màu đen, đối với kén tầm kia liền chém đi lên. Chương 371, giờ khắc này, xin mời tiếp nhận lửa giận của ta đi. Chương 371, giờ khắc này, xin mời tiếp nhận lửa giận của ta đi, không biết là nguyên nhân gì, thế giới bên ngoài giống như đi qua trong nháy mắt, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu lại cảm giác tại kén tầm này bên trong, chờ đợi trên trăm năm thời gian một dạng. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, phải biết hắn pháp thể song tu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, vô cùng lợi hại, vốn là có thể khiêu chiến vượt cấp tồn tại. Đã là trúc cơ kỳ còn không cách nào khiêu chiến nguyên anh kỳ tu giả tồn tại, thế nhưng là giờ khắc này, hắn hai loại công pháp đồng thời đột phá, hắn cảm giác lực chiến đấu của mình trọn vẹn lật ra 5 đến 6 lần dáng vẻ chừng. Trong đan điền của hắn, màu vàng cơ ruộng phía trên, một viên có thể có to bằng trứng bồ câu kim đan lơ lửng trên đó, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, hắn thành tiểu kim đan thời điểm, cơ trong ruộng ở giữa ký tự màu vàng đột nhiên lóe sáng mà lên. Từng cái tối nghĩa khó hiểu tự phụ vậy mà trực tiếp khắc tại hắn kim đan phía trên, cho nên hắn kim đan cũng không phải là bóng loáng không gì sánh được, mà là mang theo dòng giá 10 cái tự phụ. Hắn phát hiện tự phụ kia mỗi lập lòe một chút, kim đan liền sẽ tự quay một vòng, mỗi xoay tròn một vòng, liền sẽ tự hành hấp thu phía ngoài linh khí. Phải biết, kim đan tu giả không cần tu luyện, kim đan cũng có thể tự hành hấp thu ngoại giới linh khí. Chỉ bất quá quá trình này phi thường chậm chạp, kim đan sẽ chậm chạp xoay tròn, dưới tình huống bình thường, kim đan tự quay một vòng muốn thời gian một ngày, hấp thu linh khí đương nhiên sẽ không quá nhiều, cũng căn cứ ngươi vị trí linh khí phải chăng nồng đậm có quan hệ. Dưới tình huống bình thường, cần kim đan tự hành xoay tròn thời gian 1 tháng hấp thu linh khí, mới có thể tương đương với một gốc đạo tàng kim tiền linh khí hàm lượng, đây cũng là đạo tàng kim tiền năng lượng thống kê phương pháp. Mà Lý Nhị Cẩu cái này kỳ quái kim đan, tại cái kia thần bí tự phụ trợ giúp phía dưới, một ngày có thể xoay tròn 10 vòng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Nhị Cẩu kim đan tự hành hấp thu linh khí tốc độ là người bình thường gấp 10 lần, gấp 10 lần a, nói như vậy giống như tốt không thể hiện được cái này gấp 10 lần tốc độ khủng bố đến mức nào. Ngươi thử nghĩ một chút, hắn bình thường tu luyện 1 năm, liền đỉnh người ta tu luyện 10 năm, hắn tu luyện 100 năm, liền đỉnh người ta tu luyện 1.000 năm. Dưới sự so sánh này, lập tức liền biết cái này gấp 10 lần tốc độ chỗ kinh khủng đi. Việc này nếu như bị ngoại nhân biết, Lý Nhị Cẩu chỉ sợ lập tức liền muốn bị các đại tông môn lấy đi, dĩ nhiên không phải thu hắn làm đồ, mà là sẽ đem hắn giam lại, hảo hảo nghiên cứu một chút không thể. Thậm chí đều được cắt miếng nghiên cứu. Nhìn xem, hắn đến cùng tu luyện công pháp gì, lại ăn cái gì tuyệt thế đại dược, dù sao, đây chính là thông hướng trường sinh tuyệt tính chí lộ a, đừng bảo là người khác, chính là Lý Nhị Cẩu chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, quá mức hãi nhiên a, mà hắn, không chỉ có riêng có được một viên kim đan, phải biết hắn pháp thể song tu, võ đạo cũng là muốn kết đan đó a, trái tim của hắn thần cung bên trong cũng ngưng kết một viên, đồng dạng là to bằng trứng bổ câu kim đan, chỉ bất quá viên này kim đan nhan sắc là màu trắng. Đây chính là võ đạo tu giả đặc hữu kim đan, chỉ bất quá, Lý Nhị Cẩu cảm giác mình cái này kim đan cũng có chút cổ quái, vì sao? Bình thường kim đan là thuần trắng, thế nhưng là hắn kim đan phía trên lại mang theo một vòng sợi tơ màu vàng. Hắn một cái hoang dại tu giả, tự nhiên không biết đây là tình huống như thế nào, tại hắn nghĩ đến, chính là bình thường võ đạo đại năng cũng không nhất định biết ở trong đó bí mật đi. Hắn suy nghĩ một phen, cảm giác sợi tơ này có lẽ cùng lúc trước Kim Lân cho mình Ngư Lân có chút quan hệ, hiện tại hắn suy nghĩ một chút, cái kia Kim Lân chỉ sợ cũng không phải là phổ thông cá vàng à, có lẽ vật này đeo trên người thần lực huyết mạch, bằng không tiểu tiểu một đầu cá vàng, tại sao có thể có năng lực lớn như vậy, một viên Ngư Lân mà thôi, sẽ có thể giúp người thành tựu con đường võ đạo. Đây quả thực là nghe giận cả người không phải. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại cảm giác mình cường đại đáng sợ. Ngay tại hắn trầm mê trong thời gian này thời điểm, hắn đông nhiên cảm giác được một cỗ cường đại sát cơ bao phủ mà đến, hắn lúc này mới phản ứng được, chính mình còn tại chiến đấu a bên ngoài, ngay tại huyền xà chân nhân kiếm ảnh muốn chém rơi vào trên kén tầm một khắc. Oeng, một tiếng vang thật lớn vang lên, kén tầm phía trên lập tức quang mang vạn trượng, toàn bộ kén tầm vỡ ra, sau đó một cái đại thủ nô ra, nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền, nhìn như không có gì đặc biệt một quyền, lại trực tiếp đem cái kia uy lực to lớn quyền ảnh đánh bay ra ngoài. Sau đó, Lý Nhị Cẩu thân ảnh lơ lửng mà ra, hắn giờ phút này vừa mới thành tiểu kim đan, đeo trên người vô tận khí tức khủng bố. Vô số đại gân tại thời khắc này cũng là cực điểm thăng hoa, tụ lại mà lên, hắn nhịn không được sảng khoái để đại gân hóa thành cái đuôi lơ lửng mà ra, chỉ là giờ khắc này đại gân phía trên không còn là chân nhắn không gì sánh được. Hình tam giác cho đuôi, chân nhắn trên cái đuôi mặt vậy mà hở ra từng đạo lăng hình, còn có vô số gai ngược, quan sát phía dưới, quả nhiên là không gì sánh được giữ tận khủng bố a, cái đuôi to lớn, chừng dài hơn một trượng ngắn, tựa như một đầu đại sa mở dạng, ở phía sau hắn đong đưa đứng lên. Tuyết Hoa Thánh Nữ, Ngũ Hạt Tử, Tiểu Tiểu, bao quát Huyền Xà Chân Nhân, đều là một mặt hãi nhiên, chỉ cảm thấy thấy được như quái vật. Tuyết Hoa Thánh Nữ cùng Ngũ Hạt Tử còn tưởng rằng cái đuôi này là thiên tàm cái gì chuyển thừa đâu, làm sao biết là Lý Nhị Cẩu chính mình tế luyện đi ra khủng bố đồ vật ta. Lý Nhị Cẩu thân thể lơ lửng ở giữa không trung, hắn nhìn về phía Huyền Xà Chân Nhân, hừ lạnh một tiếng nói, Huyền Xà lão nhi, ngươi không nghĩ tới đi, ta Lý Nhị Cẩu mạng chó cường đại, nhân họa đắc phúc, hiện tại, xin mời tiếp nhận lửa giận của ta đi. Lý Nhị Cẩu không nói hai lời, trực tiếp đối với Huyền Xà Chân Nhân mà tới. Bây giờ Lý Nhị Cẩu mang theo kim đan khí tức, tự nhiên hung mãnh không gì sánh được, mà cái kia Huyền Xà Chân Nhân mặc dù là nguyên anh kỳ tu vi, đáng tiếc là gia hỏa này đã là bản thân bị trọng thương, nọ mạnh hết đà. Dù vậy, hắn cũng là khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt mang theo ầm độc nói, tiểu tử thối, thật cho là ta bản thân bị trọng thương, liền có thể đối phó ta sao? Nguyên anh kỳ khủng bố, là ngươi không cách nào tưởng tượng, một cảnh giới hùng câu, cũng là ngươi không thể vượt qua. Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không cùng hắn giải thích, chính mình pháp thể song tu, có thể vượt cấp chiến đấu, trọng yếu nhất chính là, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng nếu là không phát tiết một chút lời nói, thật rất khó chịu đâu. Khoe miệng của hắn lộ ra cười lạnh, trong miệng lại là quát lớn, minh giới, giáng lâm đi. Cương đại ý chí triệu hoán phía dưới, toàn bộ trong sơn động lập tức biến âm hàn đứng lên, đảo mắt, huyền xà chân nhân trước mắt thời không biến hóa bình thường, tất cả cảnh vật biến mất. Trước mắt là một mảnh tối tăm mờ mịt bầu trời, đại địa đều là màu xám, một cỗ tăng thương, âm lãnh, tuyệt vọng, khí tức ngột ngạt đập vào mặt. Giờ phút này Lý Nhị Cẩu tu vi tiến nhanh, triệu hoán đi ra minh giới cũng đi theo mở rộng đứng lên, chừng 50 trượng không gian, nhất làm cho hắn cao hứng là, lúc đầu không một vật minh giới trong không gian, vậy mà nhiều hơn một gốc cao tới khoảng 3 trượng cây khô. Hắn thần niệm khẽ động, cây khô tin tức vậy mà tại trong óc hắn hiện lộ mà ra. Nguyên lai, cây khô này tương đương với minh giới chỉ dẫn tọa độ, về sau muốn triệu hoán minh giới sinh linh đi ra, chính là lấy cây khô này là tọa độ, mới có thể để cho bọn chúng tìm tới nơi này. Thế nhưng lại như thế nào triệu hoán minh giới sinh linh đâu? Chương 372, rốt cục tại tà ác trên đường càng chạy càng xa. Chương 372, rốt cục tại tà ác trên đường càng chạy càng xa. Triệu hoán minh giới sinh linh vì chính mình chiến đấu, hết thể có hai loại biện pháp. Một là có thể xuống dưới câu thông minh giới sinh linh, dùng vũ lực chinh phục bọn hắn chiến đấu, đương nhiên sinh linh như vậy võ lực nhỏ yếu, muốn triệu hoán càng thêm lợi hại sinh linh, liền muốn hiến tế bảo vật, huyết đủ, các loại có thể hiến tế đồ vật. Đương nhiên, trước lúc này, ngươi tốt nhất đi minh giới câu thông một cái vô cùng cường đại sinh linh, dùng cái này có thể trực tiếp hiến tế triệu hoán, bằng không mà nói, còn không biết triệu hoán đi ra đến cùng là cái gì. Không chỉ có sự không chắc chắn mạnh, nếu là triệu hoán đi ra một cái nhược kê, hiến tế đồ vật liền uổng công, còn làm trễ nải ngươi chiến đấu, thậm chí tính mệnh. Giờ phút này, minh giới bên trong, huyền xà chân nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, đây là địa phương nào? Lý Nhị Cẩu hừ một tiếng nói, làm sao? Sợ hãi, đây chính là trong lĩnh vực của ta, ở chỗ này thực lực của ngươi sẽ không bị ngừng suy yếu, còn không cách nào thu hoạch được linh lực bổ sung. Huyền xa chân nhân, chịu chết đi. Lý Nhị Cẩu tại một lần phát khởi công kích, ngư lân kiếm vù vù mà ra, thân thể của hắn càng là lóe lên. Đối với Huyền xa chân nhân bọn tới nói lên đi, nhất tâm nhị dụng, pháp thể song tu tại thời khắc này, tức thì bị Lý Nhị Cẩu phát huy đến cực hạn. Huyền xa chân nhân trong lòng hãi nhiên, vội vàng xuất thủ ngăn cản, nào nghĩ thời khắc này Lý Nhị Cẩu cũng không tiếp tục là vừa vặn bị hắn tùy ý nắm Lý Nhị Cẩu, hắn lại một lần nữa xuất thủ, muốn bắt lấy Lý Nhị Cẩu nắm đấm. Làm sao? Lần này hắn cảm giác Lý Nhị Cẩu nắm đấm tựa như một tòa lao vụt mà đến đại sơn, lực lượng của hắn vậy mà không cầm nổi. Với anh, Huyền xà chân nhân bị một quyền này đánh bay ra ngoài, ngư lân kiếm cấp tốc mà đến, đối với giữa không trung hắn chém giết đứng lên, vô số kiếm ảnh đối với hắn phô thiên cái địa kích xả xuống. Trong lúc nhất thời để Huyền xà chân nhân không cách nào ứng đối. Thời khắc này Lý Nhị Cẩu lại bật lên, căn bản cũng không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Để hắn không thể chịu đựng được chính là, thực lực của bản thân hắn đã hạ xuống đến cực hạn, tại không gian thần bí này bên trong, thực lực của hắn vậy mà một lần nữa bị suy yếu, cứ tiếp như thế chẳng phải là muốn hỏng bét? Ngay tại hắn vô cùng phẫn nộ thời điểm, toàn lực ngăn cản thời điểm, chỉ có thể cảm giác thân bỗng nhiên mát lạnh, giống như có đồ vật gì đi vào trong bụng của hắn, sau đó vật kia từ miệng của hắn xuyên ra tới. Hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đó là một đoạn sắc nhọn không gì sánh được cái đuôi, lại là Lý Nhị Cẩu cái đuôi. Trong miệng hắn phát ra ha 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 thanh âm, trong mắt giống như đang nói, tại sao có thể như vậy? Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới cái đuôi này tốt như vậy dùng, vừa mới kịch liệt đánh nhau phía dưới, đều nằm trong tính toán của hắn, đương nhiên, đây hết thảy cũng là bởi vì Huyền Xà chân nhân không biết hắn cái đuôi chỗ lợi hại, chỉ cho là đây là một đầu quái dị đồ vật. Hắn nơi nào sẽ biết, đây mới là hắn đòn sát thủ a. Hắn cái đuôi di động, đem Huyền Xà chân nhân đưa đến trước người hắn, ở trên người hắn sờ lên, lập tức ở trên người hắn lật ra một cái túi càn khôn. Lý Nhị Cẩu mở ra xem, sắc mặt biến hóa, có chút tức giận nói, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi một cái nguyên anh tu giả, chỉ có ngần ấy thân ra đi, xem thường ai đây? Ngươi lai, like, cái này Huyền Xà chân nhân trong túi càn khôn, liền có mười mấy gốc đạo tàng kim tiền, mấy khối linh quáng, một chút phụ triện cùng quần áo loại hình rách dưới. Lý Nhị Cẩu lại là không biết, bình thường tu giả tu vi cao thâm là sẽ không đem toàn bộ thân gia đặt ở trên người, đặc biệt là tông môn trưởng lão một loại nhân vật, đều sẽ đem đồ vật đặt ở trong động phủ của mình. Dù sao một khi thụ thương, hoặc là bị cướp lời nói, chẳng phải là lập tức liền nghèo một thất, cho nên bọn hắn đi ra làm việc chỉ là mang một ít thân mật vật cũng không tệ rồi. Đây cũng là thọ khôn có ba hàng, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại cách làm, tựa như Huyền Xà chân nhân mở dạng, liền xem như người chết mất, hắn tài nguyên cũng là lưu cho tông môn hậu bối đệ tử, coi như cho tông môn làm cống hiến, sẽ không vô cớ làm lợi địch nhân của mình. Huyền Xà chân nhân nhìn xem Lý Nhị Cẩu, trong mắt vậy mà đều là miệt thị chi ý, nên nói không nói, gia hỏa này thật là một cái nhân vật lợi hại, sắp chết đến nơi vẫn là như thế tùy tiện. Thế nhưng là Lý Nhị Cẩu vốn định trực tiếp phát lực, đem cái này Huyền Xà chân nhân xé thành mảnh nhỏ, bất quá hắn nghĩ lại, dạng này hung ác không biết hối cải người, cứ thế mà chết đi, đơn giản chính là tiện nghi hắn. Hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, chính nhân quân tử, đối đãi người như vậy, hắn có là biện pháp, vì không lãng phí Huyền Xà chân nhân tu vi, Lý Nhị Cẩu lập tức lộ ra một cái xấu xa biểu lộ nói muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy, tại ngươi trước khi chết, hay là cho ta làm một chút cống hiến, giúp ta tiến thêm một bước đi. Huyền Xà chân nhân có chút kỳ quái ánh mắt nhìn xem Lý Nhị Cẩu, không biết hắn có ý tứ gì, lại là cảm giác cái này Lý Nhị Cẩu không có hảo ý. Lý Nhị Cẩu nô ra tay đến, trên tay đầu phát giới chỉ bắt đầu căng phồng lên đến, quên nói, bây giờ tóc có thể không chỉ riêng là ma phát đơn giản như vậy. Bởi vì Lý Nhị Cẩu đem huyết linh lung nhục thân cũng luyện hóa đi vào một chút, giờ phút này tóc cũng tương đương với Lý Nhị Cẩu thân thể một bộ phận. Vô số tóc lơ lửng mà ra, bọn chúng giờ khắc này ở Huyền Xà chân nhân trong mắt tựa như vô số ác ma một dạng, đối với Huyền Xà chân nhân đột nhiên nào tới. Huyền Xà chân nhân trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Lý Nhị Cẩu, đáng tiếc miệng của hắn bị cái đuôi xuyên qua, căn bản là không có cách nói chuyện, bằng không mà nói, nhất định sẽ mắng to một trận đi, làm sao, hết thảy đều kết thúc, vô số màu đỏ như máu tóc đem hắn bao vây lại. Trong sân động, Tuyên Hoa Thánh Nữ cùng Ngũ Hạt Tử đều là một mặt một bức, bởi vì Lý Nhị Cẩu cùng Huyền Xà Chân Nhân cứ như vậy hư không tiêu thất, không biết hai người đi địa phương nào, càng không biết Lý Nhị Cẩu dùng biện pháp gì, đem Huyền Xà Chân Nhân cho biến không có. Nguyên lai cái này mình giới không gian, tựa như không gian kết giới một dạng, ở bên ngoài là không ai có thể nhìn thấy, chỉ bất quá lại có thể cảm nhận được không gian này khí tức cấm lãnh. Đương nhiên đây cũng là Lý Nhị Cẩu tu vi không đủ, nếu là hắn tu vi vô cùng cường đại, có lẽ thật có thể cho minh giới hiện hiện mà ra. Dù vậy, hắn cũng có thể đem bất luận kẻ nào kéo vào trong không gian này. Cho nên hiện tại Tuyết Hoa Thánh Nữ cùng Ngũ Hạt Tử, Tiểu Tiểu cũng cảm giác Lý Nhị Cẩu hư không tiêu thất mất rồi, làm sao biết hắn đã thân ở trong không gian khác. Minh giới trong không gian, Lý Nhị Cẩu thu hồi tóc, trong lòng của hắn cảm thán, cái này Nguyên Anh kỳ tu giả, có thể so với tuyệt thế đang dược, hấp thu lực lượng của hắn, tu vi của mình vậy mà tăng trưởng một mạng lớn. Nếu như Kim Đan sơ kỳ cũng đồng dạng chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ lời nói, hắn hiện tại đã đạt đến Kim Đan sơ kỳ trung kỳ. Đây chính là một cái Nguyên Anh kỳ tu giả mang cho hắn chỗ tốt ta, đơn giản có thể so với tuyệt thế đại dược. Lý Nhị Cẩu hưng phấn không hiểu, như vậy tu luyện, nếu là hấp thụ nhiều mấy cái Nguyên Anh kỳ tu giả, chính mình chẳng phải là cũng rất nhanh liền có thể trở thành Nguyên Anh tu giả. Ý nghĩ này vừa ra tới, liền đem Lý Nhị Cẩu chính mình giật mình kêu lên, hắn cảm giác chính mình giống như càng ngày càng ưa thích loại cảm giác này, như vậy tà đồ, hắn thật sợ sẽ chính mình càng lún càng sâu, khó mà tự kiểm chế a lại nhìn trước người Huyền Xà Chân Nhân, diện mục dàn mua không gì sánh được, tóc hoa râm, thân thể da bọc xương bình thường, trong mắt không có tinh khí thần, thật giống như một cái lao niên si ngốc lao giả bình thường. Hắn ánh mắt mông lung nhìn xem Lý Nhị Cẩu, cố gắng tay giơ lên, tựa như muốn đối với Lý Nhị Cẩu nói cái gì. Chương 373, ra tay ác độc vô tình, Lâm Trung nhắc nhở chương 373, ra tay ác độc vô tình, Lâm Trung nhắc nhở Lý Nhị Cẩu nhìn xem Huyền Xà Chân Nhân, không khỏi cảm thán gia hỏa này sinh mệnh lực thật sự là vô cùng cường đại, đều như vậy còn chưa chết. Hắn nhưng không có thời gian nghe gia hỏa này lời nói, chỉ gặp hắn cái đuôi dùng sức, một đời ngoan nhân Huyền Xà Chân Nhân như vậy bị xé nứt thành vô số khối vụn. Lập tức hắn vung tay lên, vô số hỏa diễm phun ra, trực tiếp đem những thịt nát kia hóa thành cho tàn, lần này, quả nhiên là chết thì chết chết. Xử lý Huyền Xà Chân Nhân thi thể, Lý Nhị Cẩu vung tay lên, minh giới biến mất, thân thể của hắn hiện hiện mà ra. Tuyên Hoa Thánh Nữ cùng Ngũ Hạt Tử gần như đồng thời nói ra, Huyền Xà Chân Nhân đâu? Lý Nhị Cẩu còn có thể nói thế nào, chỉ có thể tìm tỏi tay, vô số cho cốt từ trong bàn tay hắn rơi xuống xuống. Đây chính là hắn, đã bị ta giết chết, chúng ta an toàn. Tuyên Hoa Thánh Nữ cùng Ngũ Hạt Tử mặc dù đều nghĩ đến kết quả này, nhưng cuối cùng vẫn là không dám tin tưởng, Nguyên Anh kỳ cao thủ a, ở đâu là Kim Đan kỳ tu giả có thể đối phó, cho dù là thân chịu trọng thương cũng không thể a, hay là một cái vừa mới đột phá Kim Đan người. Chẳng lẽ lại cái kia Thiên Tàng Thần Đoán, thật thần kỳ như thế. Hai người sau khi kinh ngạc, Vũ Hạt Tử vừa định nói chuyện, trong mồm vậy mà lại phun ra một miệng lớn máu tươi, Lý Nhị Cẩu vội vàng đi vào bên cạnh hắn, lấy tay đỡ dậy đầu của hắn nói ngươi thế nào, ta muốn thế nào mới có thể cứu ngươi. Vũ Hạt Tử lắc đầu, một phát bắt được Lý Nhị Cẩu bàn tay nói cứu không được, ta toàn thân gân mạch hủy hết, ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là ta còn có một cái cháu gái không người chiếu cố. Lý Nhị Cẩu, không nói gạt ngươi, ngươi nuốt cái kia Thiên Tàng Thần Đoán, chính là ta Liệt Thiên Môn thánh vật, ta Liệt Thiên Môn vì quả trứng này, không biết chết bao nhiêu người, thậm chí có hỏa diệt môn. Mặc dù đó cũng là tạo hóa của ngươi, thế nhưng là xem ở mặt mũi này bên trên, ta muốn ngươi giúp ta mang một vùng tiểu tiểu, cũng coi là cho chúng ta Liệt Thiên Môn một cái công đạo, trả nhân quả này. Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới, quả trứng này lai lịch còn bá đạo như vậy, bây giờ cái này Ngũ Hạt Tử muốn chết mất, ủy thác với mình, cũng là không gì đáng trách, dù sao mình ăn người ta tông môn thủ hộ vô số năm bà bối. Một tiểu nữ hải mà thôi, chính mình cũng không kém nàng một miếng cơm ăn. Hắn không do dự liền đáp ứng xuống tới, bất quá hắn lập tức nhớ tới chính mình còn muốn hỏi sự tình, thừa dịp ra hỏa này còn có một hơi lập tức dò hỏi, Ngũ Tiên Bối, Trường Sinh Tỉnh bên trong vật kia đến cùng là cái gì? Ngũ Hạt Tử nghe được Lý Nhị Cẩu đáp ứng, cái cuối cùng tâm sự cũng chấm dứt, một mực giấu ở trong lòng một hơi chính là bưng lòng. Khi hắn nghe được Lý Nhị Cẩu vấn đề thời điểm, lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn giống như muốn nói gì, thay vào đó một hơi xuống dưới, hắn đã không kiên trì nổi. Hắn trừng to mắt nhìn xem Lý Nhị Cẩu, trong mồm nói ra, cái kia. Là không đợi hắn nói xong, liền con mắt dùng sức trừng lớn, chân co lại, tay không lực rơi xuống, chết. Là cái gì a, ngươi ngược lại là nói ra a. Ra ra tiểu tiểu nhìn thấy Ngũ Hạt Tử bộ dáng, lập tức liền nhào tới, thương tâm không gì sánh được khóc ồ lên. Ngũ Hạt Tử chết tại Lý Nhị Cẩu trong ngực, Lý Nhị Cẩu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, tại hắn nghĩ đến, Ngũ Hạt Tử hẳn phải biết thứ gì, đáng tiếc cá hắn buông xuống Ngũ Hạt Tử, nhẹ nhàng nói ra, Ngũ Tiền Bối, lên đường bình an, cháu gái của ngươi, ta sẽ thật tốt chiếu cố. Tuyết Hoa Thánh Nữ giờ phút này đi vào Ngũ Hạt Tử trước người, cũng đi theo Hy Lưu nói, ai, cuối cùng vẫn là không cứu được ngươi à. Nhìn thấy Tuyết Hoa Thánh Nữ, Lý Nhị Cẩu hơi nghi hoặc một chút nói Tiền Bối, ngươi cùng cái này Ngũ Hạt Tử quan hệ thế nào, vì sao lại là liệu mình cũng muốn cứu hắn? Tuyết Hoa Thánh Nữ ai một tiếng nói, ta cùng hắn không quen, thế nhưng là sư thúc của hắn Vô Vi đạo nhân lại là hảo hữu, dù sao Liệt Thiên Môn chỉ còn lại có hắn như thế một cái truyền thừa, bây giờ, ai, từ nay về sau, Liệt Thiên Môn coi như triệt để tan thành mây khói. Nào biết lời này vừa nói ra, Tiểu Tiểu lau mặt một cái bên trên nước mắt lại nói, không, bà, Liệt Thiên Môn còn có ta chính là Liệt Thiên Môn. Tuyết Hoa Thánh Nữ nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu, đầy mắt cổ vũ nói, tốt, bà hy vọng ngươi có thể đem Liệt Thiên Môn truyền thừa tiếp. Tiểu Tiểu trong mắt lập lòe hy dập quan mang, giờ khắc này, nàng biết, ngày sau đường, mặc dù rất gian khổ, thế nhưng là nàng nhất định phải đi hoàn thành ra ra giao cho mình sự tình. Lý Nhị Cầu nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu, nghĩ thầm cái này ngũ hạ tử, quá mức chấp nhất, chính mình chết thì chết thôi, làm gì còn muốn liên lụy một tiểu nha đầu. Thay vào đó trùng sự tình, chính mình cũng không còn được, dù sao mỗi người đối với mình truy cầu đều là không giống mới, chính mình chỉ cần hoàn thành lời hứa của mình liền tốt, còn lại giao cho thiên ý đi. Lúc này, Tuyết Hoa Thánh Nữ đột nhiên hỏi, Lý Nhị Cầu, ngươi hỏi thăm ngũ hạt tử trường sinh tỉnh sự tình, là chuyện gì xảy ra? Lý Nhị Cầu không có dấu giếm nói ta muốn biết, trong giếng kia bị nhốt đến cùng là cái gì? Tuyết Hoa Thánh Nữ lại nói, cái giếng kia tồn tại thật nhiều năm, mỗi người nói một điều, bất quá muốn chân chính biết việc này đáp án, có lẽ chỉ có đi hỏi thăm tiểu bản nhược tự pháp không hòa thượng, hắn tại cái này thiên cầu chấn chờ đợi mấy trăm năm thời gian, có lẽ cũng chỉ có hắn mới biết được trường sinh tỉnh càng nhiều chuyện hơn. Lý Nhị Cầu khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía Tiểu Tiểu nói chết sống có số, ra ra ngươi đã chết, chúng ta như vậy để hắn nghỉ ngơi đi. Tuyết Hoa Thánh Nữ cũng nói, đúng vậy à, nơi này chính là các ngươi liệt thiên môn sau cùng thánh địa, không bằng liền đem hắn chôn ở chỗ này đi. Tiểu Tiểu gật đầu nói, cũng tốt, ra ra khi còn sống luôn luôn lẩm bẩm lá dụng về cội, muốn nhất chính là trở lại liệt thiên môn, nơi này mặc dù không phải tông môn chỗ, cũng coi là tông môn một bộ phận đi. Mấy người mai táng ngũ hạt tử, Lý Nhị Cầu liền mang theo hai người quay trở về thiên cầu trấn. Tại thiên cầu trấn, hắn tìm được Diệp Viễn Uyển, biết được cái kia xấu long phỉ hổ đã rời đi thiên cầu trấn, để hắn có chút buồn bực, vốn định chạm thảo trừ căn, không muốn hai tên này vậy mà rời đi, nếu như đến lúc đó Huyền Xà chân nhân tin chết chuyển tới, cũng không biết có thể hay không cho Lục gia rước lấy phiền phức. Không quản được rất nhiều hay là đi một bước nhìn một bước đi, nếu thật là chọc giận chính mình, liền trực tiếp cho bọn hắn an cái loạn đảng tội danh, tiểu tiểu tông môn chẳng lẽ lại còn muốn cùng triều đình đối nghịch, thật là sống dính nhau. Diệp Viễn Uyển nhìn thấy Tiểu Tiểu, nghe Lý Nhị Cầu nói Tiểu Tiểu sự tình, nàng không khỏi cười khổ. Lý Nhị Cầu nơi này đều nhanh thành thu lưu trung tâm. Cái này Tiểu Tiểu sinh nhu thuận, hỏi một chút phía dưới, Tiểu Tiểu mới bất quá 12 tuổi mà thôi, nàng thật thích nha đầu này. Lý Nhị Cầu an bài Diệp Viễn Uyển mang theo Tiểu Tiểu, thừa dịp bóng đêm trực tiếp chạy tới Pháp Không Tự. Tiểu Ban Nữ Tự, đứng sừng sững ở Thiên Cầu trấn mặt phía nam không đến gần giặm địa phương, chùa này tồn tại hơn ngàn năm lâu, mà bên trong hòa thượng trăm ngàn năm qua, vậy mà chưa bao giờ đổi qua, người này chính là cái này Tiểu Ban Nữ Tự hòa thượng. Pháp Không. Giờ phút này màn đêm buông xuống, Pháp Không ngay tại thang thiền, đột nhiên hắn phòng ở cửa bị đẩy ra đến, lập tức đi vào một thanh niên bộ dáng tiểu hòa thượng đến. Pháp Không nhìn về phía người này, có chút kinh ngạc, không khỏi nói ra, sư đệ, ngươi xuất quan. Có lẽ, ai cũng sẽ không biết, nguyên lai cái này tiểu bản nhược tự vậy mà không chỉ Pháp Không một người, càng không có biết đến là, kỳ thật cái này tiểu bản nhược tự tồn tại, càng là cùng trước mắt tiểu hòa thượng này có trọng đại quan hệ đâu. Chương 374, khốn khổ vì tình, chấp niệm thành ma. Chương 374, khốn khổ vì tình, chấp niệm thành ma. Thanh niên hòa thượng nhìn về phía Pháp Không, trầm mặc chốc lát nói, đúng vậy, sư minh, qua nhiều năm như vậy, đa tạ ngươi thủ hộ, đêm qua, ta hoàn toàn tỉnh ngộ, nhiều năm qua ta khốn khổ vì tình, chấp niệm thành ma. Bây giờ ta đã khám phá hồng trần, muốn ra ngoài đi một chút. Sư đệ, đã ngươi đã khám phá hồng trần, liền tiếp tục làm ngươi hòa thượng, tiếp tục lưu lại nơi này thiền ngộ vô thượng Phật pháp, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Sư minh, không nói gạt ngươi, ta đã tan hết công pháp, chính là vì một lần nữa tạo nên bản thân, không tức thị sắc, sắc tức thị không, thiên địa văn vật, chính ta phân chia, bất quá ngay tại người nhất niệm ở giữa, ta thế nhưng là Phật, ta cũng có thể là ma. Mà lần này, ta muốn một lần nữa đi cảm ngộ thế gian, lĩnh hội thiên địa ảo diệu. Vung xuống chấp niệm, vung ta xuống, ta còn muốn đi xem trời, nhìn xuống đất, nhìn chúng sinh. Đồng thời về sau, tên của ta cũng không gọi nữa Trần Bắt Đấu, ta Phật hiệu gọi là nhất niệm, chính là muốn nhắc nhở chính mình, nhất niệm ở giữa, cách xa nhau vào năm, nhất niệm lên, vạn thủy thiên sơn, nhất niệm diệt, thương hải tăng điển. Thế gian này, ta muốn lần nữa tới qua, có lẽ chỉ có vứt bỏ ngày xưa cũ công xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Luôn luôn nghiêm túc Pháp Không, nghe nói như thế, không khỏi khuôn mặt có chút động nói sư đệ, thôi, sư phụ đã từng nói, hết thể tùy tâm, thân không động, tâm đã xa, đã ngươi như vậy quyết định, ta cũng tôn trọng ý nghĩ của ngươi. Năm đó ngươi do tình nghiệp ma, tạo bên dưới vô tận sát nghiệt, ta bất đắc dĩ, đem ngươi cầm tù tại cái này tiểu bản nhược tự bên trong. Tại ta muốn đến, nếu không phải năm đó chuyện kia, ngươi bây giờ, khả năng đã mở rộng thiên môn, phi thăng mà đi. Bây giờ ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ, ta thật thật cao hứng, mặc dù tu vi ngươi tàn đi, nhưng là ta biết, ngươi khác biệt, rất khác biệt, muốn ta bản nhược tự vạn năm qua, ngươi tuệ căn ai thứ hai, cũng sẽ không có người dám nói thứ nhất. Chỉ là, thế sự vô thường, thiên ý khó vi phạm, ta chỉ hy vọng ngươi về sau có thể tuân theo bản tâm, trong lòng có Phật, chớ có tại tạo bên dưới vô tận sát nghiệt. Nhất niệm gật đầu nói, sư minh, ta biết được, chỉ là cái này ngàn năm qua, thật vất vả ngươi, vì ta, để cho ngươi khốn tại một tấc vương này, đều là ta tội nghiệt. Pháp Không nghe nói như thế, trong lòng động dung, cái kia kiên nghị là sát tâm cuối cùng vẫn là mềm mại đứng lên, hốc mắt có chút ướt át nói, sư đệ, ngươi có thể nghĩ như vậy, tâm ta rất úy, bất quá giống như ta nói tới, hết thảy nhân quả đều bởi vì chấp niệm mà sinh, ta ha không cũng tại nhân quả bên trong đâu. Chỉ là, ta giả, ngàn năm thời gian a, chúng ta lại có mấy cái một ngàn năm. Cho nên, sư đệ à, ta thọ nguyên không nhiều, đáp ứng ta, có thời gian liền trở lại nhìn xem ta, sư minh có lẽ không có bao nhiêu năm có thể sống à. Nhất niệm nghe nói như thế, trong lòng không phải là không hơi động một chút, có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí muốn lưu lại, bồi một bồi sư minh. Cuối cùng, hắn hay là quyết tâm tàn nhẫn, cũng không nói gì, chỉ là gật đầu nói, sư minh, ta biết. ngay tại hắn lập tức sẽ lúc rời đi, liền nghe chùa miếu cửa phanh 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 vang lên. Giờ phút này, màn đêm thâm trầm, cũng không biết là ai đến chùa triền bái phòng. Một cái tiểu sa di mở cửa, liền thấy một thân bộ đầu quần áo Lý Nhị Cầu, hắn có chút kinh ngạc nói, vị này quan gia, muộn như vậy, ngài đến chùa triền làm gì? Lý Nhị Cầu lập tức nói, ta tìm các ngươi trụ trì pháp không đại sư. Tiểu sa di nháy nháy con mắt, vẫn gật đầu nói, vậy ngươi đi theo ta đi. Rất nhanh, Lý Nhị Cầu tại tiểu sa di dẫn đầu xuống, gặp được pháp không, còn có nhất niệm. Lý Nhị Cầu nhìn về hướng pháp không, đây là hắn lần thứ nhất nhìn về phía người này, có thể thấy được hắn sắc mặt hồng nhuận phất phớt, đầu đuôi mặt to, lông mày hơi trắng bệnh, sinh một bộ hiền lành bộ dáng. Kỳ quái là, ở bên cạnh hắn lại còn có một tên hòa thượng bộ dáng người, người này lại là phi thường trẻ tuổi, nhìn qua không thể so với lớn hơn mình rất nhiều bộ dáng, mi thanh mục tú, củ hấu rõ ràng, trong mắt càng là lộ ra một phần vẻ đạm nhiên, tựa như siêu thoát thế tục bình thường. Hắn nhìn về phía pháp không, vội vàng hai tay hợp bái nói, ngư thành phó tổng bộ đầu gặp qua pháp không đại sư. Pháp không nhìn về phía Lý Nhị Cầu, không khỏi lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc nói, à, là ngươi. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cầu hơi nghi hoặc một chút nói, đại sư biết ta. Pháp không khẽ gật đầu nói, năm đó Lý Chính An mở thiên nhãn nhìn qua căn cốt của ngươi, ta cũng thuận tiện nhìn thoáng qua, ta nhớ được ngươi căn cốt kỳ kém, chính là thành tựu luyện khí đều phi thường gian nan, huống chi trúc cơ, cái kia hạ như lên thiên nhất giống như. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, chẳng ngờ hôm nay ngươi vậy mà thành tựu kim đan kỳ. Không đối, ngươi lại còn là pháp thể song tu, cái này thật bất khả tư nghị. Thời khắc này Pháp không thay đổi thường ngày thong dong bình tĩnh bộ dáng, hết sức kinh ngạc đứng lên. Bên cạnh nhất niệm nghe đến lời này, cũng không khỏi đi theo hí hư nói, nếu như đây là sự thực, nghĩ đến vị đạo hữu này hẳn là có nghịch thiên giống như kỳ ngộ đi. Lý Nhị Cầu còn có thể nói cái gì đó, bất quá suy nghĩ cẩn thận, vận khí của mình xác thực rất tốt, thế là chỉ có thể khẽ mỉm cười nói, có lẽ thật đúng là như đại sư nói tới, chỉ bất quá vận khí có lẽ cũng là thực lực một bộ phận không phải sao. Nhất niệm nghe nói như thế, không khỏi hai mắt tỏa sáng nói, ngươi nói rất có lý, ta gọi Nhất Niệm. Lý Nhị Cầu đội vàng nói, Nhất Niệm đại sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Pháp không giờ phút này lại là nói ra, đạo hữu đêm khuya tới chơi, không biết cần làm chuyện gì. Lý Nhị Cầu không có đi vào mèo, nói thẳng, ta muốn cùng đại sư hỏi thăm một chút liên quan tới trường sinh tỉnh sự tình. Pháp không cau mày nói, trường sinh tỉnh, ngươi muốn biết cái gì, liên quan tới nó lai lịch sao? Lý Nhị Cầu gật đầu nói, ta muốn biết, trường sinh tỉnh bên trong cái kia mặt trăng một dạng đồ vật, đến cùng là cái gì? Pháp không nhìn về phía Lý Nhị Cầu, hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi từng tiến vào trường sinh tỉnh bên trong. Lý Nhị Cầu không có cái gì có thể giấu giếm, thừa nhận nói, đúng vậy, năm đó ta kém chút bị Liễu gia đại thiếu gia hại chết, bị hắn một kiếm đâm trúng, cũng đánh vào trường sinh tỉnh bên trong, khi đó ta thấy được cái kia mặt trăng một dạng đồ vật, cũng ăn nhiều tiểu hồ lô, là nàng để cho ta thành tiểu thần đạo chi công. Pháp không nghe đến đó không khỏi trừng to mắt kinh ngạc nói, cái gì, ta nói ngày đó ngũ hành thần dịch làm sao lại ít như vậy, suy nghĩ cả nửa ngày đều bị tiểu tử ngươi ăn. Ai, thật sự là nghĩ không ra, ngươi lại có lớn như thế nghịch tiên cơ duyên. Ngũ hành thần dịch, thì ra là thế, chỉ là cái kia thần dịch vô cùng lợi hại, qua nhiều năm như vậy, ta cảm giác mình trong thân thể còn có một số không có bị luyện hóa sạch sẽ. Pháp không lại nói, ngũ hành thần dịch có thể cường kiện ngũ tạng, vô luận là võ đạo cùng thần đạo tu giả đều chạy theo như vị, nếu như không có đặc biệt tế luyện chi pháp, căn bản là không cách nào triệt để luyện hóa vật này. Đã ngươi tới nơi này, đã chứng minh ngươi duyên phận, hiện tại ta liền dạy ngươi một loại ngũ hành luyện pháp, đợi ngươi sau khi trở về, liền có thể triệt để luyện hóa những cái kia ngũ hành thần dịch. Như vậy, có lẽ để cho ngươi tu vi thêm gần một bước. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, lập tức cao hứng không thôi, không nghĩ tới chính mình sẽ còn gặp được chuyện tốt như vậy, hắn lập tức cung kính nói, còn xin đại sư chỉ giáo. Chương 375, năm đó huyết hữu, gấp 10 lần trả lại. Chương 375, năm đó huyết hữu, gấp 10 lần trả lại. Pháp không không có tàng tư, đem ngũ hành luyện pháp giao cho Lý Nhị Cầu, tự nhiên để Lý Nhị Cầu cao hứng không thôi. Đáng tiếc là, Pháp không nói cho hắn biết, cái này trường sinh tỉnh tại trước khi hắn tới liền đã tồn tại, phía dưới kia hắn cũng không có đi qua, rốt cuộc là thứ gì, hắn cũng không biết, có lẽ chỉ có đi tìm lợi hại hơn người hỏi thăm. Lý Nhị Cầu hỏi thăm hắn, chẳng lẽ lại trên thôn trấn này mặt còn có càng thêm lợi hại người. Pháp không nói cho hắn biết, tại Vọng Long thôn lão Long Khanh bên trong, có một cái cực kỳ lâu tồn tại, có lẽ nó đã già đầy đủ biết trường sinh tỉnh bên trong bí mật. Lý Nhị Cầu nghe được lão Long Khanh, trong lòng cười khổ, tồn tại kia, hắn đương nhiên biết, đây không phải là Lý Hồng Ngư sao, thất thải kim tinh ngư thế nhưng là chết mất, có thể chính mình vẫn sống lấy à, nếu là Lý Hồng Ngư trách tội chính mình chỉ sợ sẽ là có 10 cái mạng đều không đủ chết đâu. Như vậy, việc này chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Lý Nhị Cầu đang muốn cáo biệt, Nhất Niệm cũng là gọi ở hắn, Lý Nhị Cầu không hiểu nhìn về phía Nhất Niệm, nghi ngờ nói, đại sư, còn có chuyện gì? Nhất Niệm nói, đạo hữu, ta đã ngàn năm chưa ra nơi đây, không biết biến hóa ở bên ngoài như thế nào, không biết ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ một chút thời gian, cũng tốt làm quen một chút thế giới bên ngoài. Nếu như ngươi có cần, có lẽ ta cũng có thể chỉ điểm ngươi một hai. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, hắn nhìn xem trước mặt cái bộ dáng này không thể so với lớn hơn mình bao nhiêu thanh niên hòa thượng, hắn không nhịn được dò hỏi, ngươi có phải hay không nói sai cái gì, ngàn năm, ngươi sẽ không theo ta nói đùa sao? Nhất Niệm không đợi mở miệng, Pháp không đã đoạt trước nói, hắn không có nói sai, hắn chính là ta sư đệ, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn bị vây ở nơi đây ngàn năm lâu. Bây giờ, hắn lại triệt đại ngộ, muốn ra ngoài xem một chút, như vậy, còn xin đạo hữu chiếu cố một hai. Ngàn năm, ta nhìn vị đại sư này tu vi bất quá luyện khí kỳ, tại sao có thể có ngàn năm võ nguyên? Đại sư, ngài không phải là đang trêu chọc làm ta đi? Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, nghĩ thầm cái này pháp không hòa thượng cũng quá không đứng đắn, có phải hay không coi mình là đồ đần à, hay là trong này đến cùng có cái gì bí mật không muốn người biết đâu. Pháp không cũng không có bởi vì Lý Nhị Cẩu lời nói mà tức giận, chỉ là kiên nhẫn giải thích nói, ta người sư đệ này chính là trời sinh vệ tâm, lợi hại không thôi. Ngàn năm trước đó, hắn liền đạt đến thần đạo đệ cửu cảnh. Làm sao hắn lúc đó bị tình vây khốn, không cách nào đột phá một bước cuối cùng, như vậy, hắn tán công pháp, chuẩn bị tại trùng tu một lần, sự tình chính là đơn giản như vậy. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, lập tức cảm giác cái này nhất niệm hòa thượng cũng quá hung ác một chút đi, còn có, đệ cửu cảnh, đó là kinh khủng bực nào tu vi a, hắn nhìn về phía trước mặt cái này môi hồng răng trắng hòa thượng, thật không dám tưởng tượng, cái này lại là một cái cao thủ tuyệt thế a, tại hắn nghĩ đến, pháp không sẽ không lừa gạt mình, dù sao như là loại này đắc đạo cao tăng, còn không đến mức dùng loại này thủ đoạn bị ổi, đồng thời cũng không có chút ý nghĩa nào. Lý Nhị Cẩu chọn lọc tự nhiên tin tưởng, hắn không có tại nói thêm cái gì, chỉ nói là, thì ra là thế, ta mấy ngày nay đem chúng quanh yêu thú giết sạch, liền sẽ mang theo mọi người rời đi, đến lúc đó, đại sư cùng ta cùng đi liền tốt. Nhất Niệm lại nói, như vậy rất tốt, chỉ là mọi người về sau làm bạn, không cần đại sư xưng hô, liền cứ gọi ta Nhất Niệm đi. Lý Nhị Cẩu cũng không phải cố chấp người, nhân tiện nói, tốt, nếu đại sư muốn lần nữa tới qua, về sau chúng ta liền gọi nhau huynh đệ, ngươi coi đại ca của ta, ngươi gọi ta Nhị Cẩu là được. Nhất Niệm hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu sẽ nói như vậy, dù sao hai người mới vừa vặn nhận biết, liền thành huynh đệ, đây cũng quá nhanh một chút đi. Lý Nhị Cẩu giống như nhìn ra Nhất Niệm ý nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thán hòa thượng này tốt thực sự, liền nói tiếp, đại sư khả năng không để ý tới giải ta ý tứ, ta chỉ là làm cái tương tự mà thôi, dạng này cũng không phải tốt hơn tiếp nhận sao? Nhất Niệm minh bạch Lý Nhị Cẩu ý tứ, bất quá trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ, nhìn chính mình ngàn năm chưa ra, thế gian người cùng sự hay là có chỗ biến động á, hai người ước định cẩn thận đằng sau, Lý Nhị Cẩu liền rời đi. Lão Long Khanh tự nhiên là sẽ không đi, Lý Hồng Ngư cũng sẽ không muốn gặp được chính mình, đáng tiếc là Lý Chính An, Lục Trường Sinh còn có Ngô Thần Tiên đều rời khỏi nơi này, bằng không mà nói chính mình có thể có địa phương bái phỏng. Chính dạo bước tại trên đường phố, đột nhiên liền nghe có người hô, không xong, cháy rồi, Liêu gia cháy rồi. Lý Nhị Cẩu lúc này mới nhìn thấy, thiên cầu chấn tây bắc chỗ, ánh lửa ngút trời, khói đen tràn ngập không thôi. Trong lòng của hắn nghĩ đến Liêu gia, chẳng lẽ lại là lúc trước hại chính mình Liêu Đằng nhà. Cái này Liêu gia cũng không phải kẻ tốt lành gì, cũng không biết là ai dám động Liêu gia, không bằng đi xem một chút náo nhiệt. Chờ hắn đi vào Liêu gia trên không thời điểm, liền thấy toàn bộ Liêu gia đã biến thành hỏa hải bình thường, thảm hại hơn chính là, Liêu gia trong sân khắp nơi đều là máu cùng tàn chi, cũng không biết là ai tàn nhẫn như vậy, giết người cũng không nhắc lại, còn đem người đều xé thành từng khối, thủ đoạn tương đương ác liệt. Liêu gia đại đường bên trong, Liêu gia lão gia tử nhìn xem trước người mặc áo vàng, đầu dấu ở mũ trùm đầu người ở bên trong, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tuyệt vọng dò hỏi, ta Liêu gia đến cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi nhất định phải diệt ta Liêu gia cả nhà. Giờ phút này, người kia buông xuống mũ trùm đầu, lộ ra một tấm ma ma lại mặt, gương mặt này có chút bặm mẹo, để cho người ta nhìn qua liền có một cố không nói ra được sợ hãi. Liêu gia lão gia tử lắc đầu nói, ta không nhận ra ngươi, ngươi đến cùng là ai? Người tới kiệt cười nói, lão gia hỏa ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại nhận được ngươi đây. Năm đó Liêu Đằng bị Lý Nhị Cẩu giết chết, các ngươi không đi giết hắn, lại giận chó đánh mèo ta hoàng gia, đoạt nhà chúng ta tất cả mọi thứ, khiến ta hoàng gia cửa nát nhà tan, món nợ này ngươi thật coi là liền đi qua sao? Chính là ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi hại chết, bây giờ ta hoàng bá thiên trở về, ta muốn đem năm đó cửu hận thanh toán một chút, nhưng phàm là người đắc tội ta, đều phải chết, chết không yên lành, ta hôm nay chính là muốn bắt các ngươi Liêu gia tế thiên. Ta chính là muốn đem hoàng gia cửu hận gấp 10 lần, gấp 100 lần trả lại cho ngươi, lão gia hỏa, ta chính là muốn để các ngươi Liêu gia người chết không có chỗ chôn. Liêu gia lão gia tử tức giận không thôi nói, ta chỉ là đoạt nhà ngươi đồ vật mà thôi, ngươi vậy mà diệt ta cả nhà, thật sự là thật ác độc tâm a, ta thật sự là hối hận, năm đó nên chạm thảo trừ căn, đem các ngươi tất cả đều giết chết liền tốt. Hoàng Bá Thiên cười lên ha hả nói, đáng tiếc a đáng tiếc, ngươi bây giờ nói cái gì cũng không kịp, yên tâm, biết ta vì cái gì không có giết ngươi sao, ta chính là muốn để ngươi nhìn tận mắt nhà các ngươi suy tàn, ta chính là muốn để ngươi nếm thử năm đó ta tư vị, ta chính là muốn để ngươi sống không bằng chết. Hắn vừa dứt lời, lại đột nhiên xuất thủ, một đạo lục quang hiện lên, Liêu gia lão gia tử lập tức hét thảm lên. Lại là một cái chân đã bị Hoàng Bá Thiên ăn mòn lục dịch cho hòa tan mất. Liêu gia lão gia tử nằm trên mặt đất, phát ra tiếng gào thê thảm âm, vang vọng toàn bộ Liêu gia đại viện bên trong. Lý Nhị Cẩu nhìn trước mắt hòa hải, trong lòng thổn thức không thôi, năm đó nếu không phải Chu Chu bảo hộ chính mình chỉ sợ sớm đã bị Liêu gia người đánh chết, bây giờ Liêu gia như vậy, cũng coi là trừng phạt đúng tội, chỉ là giết người ta rồi cả nhà có phải hay không có chút quá mức một chút, cái này cần là lớn cỡ nào thâm cừu đại hận a. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc, liền nghe Liêu gia đại viện bên trong truyền đến không giống người tiếng kêu thảm thiết âm. Hắn có chút kinh ngạc, không có suy nghĩ nhiều, liền phi thân tiến vào Liêu gia đại viện bên trong, hắn ngược lại là muốn nhìn là ai cay như vậy tay không tỉnh. Chương 376, ta hút, chương 376, ta hút, Liêu gia lão gia tử tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời bình thường, hắn giờ phút này tóc hai bù xù, một cái chân đã bị ăn mòn sạch sẽ, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Hắn mang theo vô tận tức giận nhìn về phía Hoàng Bá Thiên nói, ngươi như vậy phát rồ, ngươi chết không yên lành. Hoàng Bá Thiên lơ đễnh nói ra, dù vậy, lại có thể thế nào đâu, lão gia hỏa, chí ít ta cũng muốn so ngươi sau chết không phải. Tốt, Liêu gia thủ ta cũng coi như báo, lão gia hỏa, hảo hảo hưởng thụ ngươi sau này nhân sinh đi. Hắn vừa dứt lời, lập tức sẽ quay người rời đi, liền nghe phịch một tiếng, cửa lớn ra. Sau đó, hắn liền thấy Lý Nhị Cẩu một mặt hiếu kỳ nhìn về hướng hắn, hai người bốn mắt tương đối, đều tại đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Mặc dù Hoàng Bá Thiên khuôn mặt so trước kia thô ráp, thậm chí có chút cải biến một chút, thay vào đó cũng vô pháp ngăn cản Lý Nhị Cẩu cảm giác quen thuộc kia, dù sao gương mặt này, hắn nhưng là nhìn nhiều năm. Chỉ là hắn nghi ngờ là, Hoàng Bá Thiên không phải đã chết rồi sao, này làm sao hay là còn sống, chẳng lẽ lại năm đó có người lừa gạt mình, không nên à, trong này có lẽ có cái gì không nói được sự tình á. Thế là hắn một mặt kinh nghi nói, Hoàng Bá Thiên, lại là ngươi, ngươi không phải chết mất sao? Hoàng Bá Thiên nhìn xem Lý Nhị Cẩu, đầy mắt vẻ hoán độc, hắn giờ phút này thậm chí hận không thể đem Lý Nhị Cẩu chém thành muôn mảnh, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, Lý Nhị Cẩu, thử, thật sự là nghĩ không ra à, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi, vốn định qua một thời gian ngắn lại thu thập ngươi, hôm nay ngươi tới với bạn, cùng nhau giải quyết ngươi, cũng tốt giải ta trong lòng chi nộ. Thật là ngươi. Lý Nhị Cẩu một lần nữa cường điệu nói, đối với Hoàng Bá Thiên uy hiếp nói như vậy, hắn đều chẳng muốn đi nghe, hắn chỉ muốn chứng thực người này chính là Hoàng Bá Thiên. Vàng Bá Thể kiệt cười nói, đương nhiên là ta, làm sao, ngươi thật bất ngờ sao, cho là ta chết mất, nói cho ngươi, ta Hoàng Bá Thiên phúc lớn mạng lớn, chính là không có chết mất. Cái này không, ta vừa mới đem Liễu gia người toàn bộ đều làm chết khô, những tên ghê tởm này à, không chỉ có như vậy, ta còn hấp thu bọn hắn toàn bộ huyết khí chi lực, xem như cho ta một cái tiểu bồi thường đi. Lý Nhị Cẩu, đều là ngươi đoạt ta hết thảy, nếu không phải ngươi, hôm nay mặc bộ đầu quần áo người chính là ta. Hắn càng nói càng kích động, càng cuồng loạn hét to lên. Lý Nhị Cẩu lại là khinh thường nói, Hoàng Bá Thiên, lúc trước ngươi vì định nọt Liễu Đẳng, lừa gạt ta đi Trường Sinh Tỉnh, muốn giết chết ta, thù này ta còn không có nói, ngươi lại còn ác nhân cáo trạng trước, thật đúng là chẳng biết xấu hổ a. Hôm nay liền xem như ngươi không tìm ta, ta cũng phải tìm ngươi, chúng ta nhưng là muốn đem Trần Niên nợ cũ tính toán một chút, nếu không phải ta Lý Nhị Cẩu mạng lớn, sớm đã bị các ngươi hại chết. Hôm nay là ngươi nên đền mạng thời điểm. Đền mạng, ha ha ha, Lý Nhị Cẩu, ngươi cho rằng ngươi có một chút bản sự liền vô địch thiên hạ, ngươi cho rằng làm một cái gì phá tổng bộ đầu, liền có thể thiên hạ bất bại. Đó là ngươi còn không có gặp được ta, hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi mãi mãi cũng là nhà ta hèn mọn nhất nô bộc, ngươi vĩnh viễn đều phải tại ta Hoàng Bá Thiên quang hoàn ra đời sống sót. Một hồi, ta liền đánh gãy chân của ngươi, lại đem ngươi ném vào cái bang, để cho ngươi đám người ăn xin, để cho ngươi người không ra người, quỷ bất quỷ còn sống. Lý Nhị Cẩu nhìn xem Hoàng Bá Thiên cái kia khuôn mặt dữ tợn, hiện tại có thể xác định một việc, gia hỏa này chính là thật Hoàng Bá Thiên, mặc dù không biết hắn vì cái gì sống lại, bất quá bây giờ gia hỏa này đã tinh thần rối loạn, hoặc là đã điên mất rồi. Trong lòng của hắn cảm thán, cái này Hoàng Bá Thiên làm nhiều việc ác, lại còn không biết hối cải, như vậy chỉ có thể nhân đạo hủy diệt hắn, tiết kiệm hắn đang khắp nơi thai hỏa người khác. Nào nghĩ, không đợi hắn xuất thủ, Hoàng Bá Thiên đã nhảy ra ngoài, đối với hắn làm ra một cái hai tay khẽ hấp động tác. Lý Nhị Cẩu trong lòng kỳ quái, nghĩ thầm gia hỏa này muốn làm gì, làm sao bị điên triệt để như vậy, hút cái gì, hút chính mình sao, hắn là đến khôi hài sao? Ý nghĩ của hắn vừa mới sinh ra, đột nhiên cảm giác một cỗ hấp lực to lớn chuyển đến, hấp lực kia hung mãnh, vậy mà trực tiếp đem hắn trong đan điền pháp lực giam cầm, lập tức ra bên ngoài rút ra ngoài. Cổ quái là, hấp lực này vô cùng cường đại, vô luận Lý Nhị Cẩu làm ra cái gì phòng ngự đều vô phí. Hắn nhìn về phía Hoàng Bá Thiên, gia hỏa này vậy mà một mặt đắc ý nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói tiệt, Lý Nhị Cẩu, không nghĩ tới đi, vô luận tu vi của ngươi cao thâm cỡ nào, cũng vô pháp đào thoát ta hấp công đại pháp. Chỉ cần bị ta hút lại, cho dù ngươi thần công cái thế, cũng là phí công, chịu chết đi. Hắn đột nhiên tăng lực, Lý Nhị Cẩu lập tức không thể động đậy, thời khắc này chính mình giống như bị Hoàng Bá Thiên không chế được mở dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đan điền pháp lực bị hút ra ngoài. Hoàng Bá Thiên mặt càng thêm bắt đầu bặm mẻo. Nói thật, bực này tà pháp hắn hay là thứ nhất gặp được, có chút quỷ dị, không biết nên như thế nào phá giải, tiếp tục như vậy lời nói, không được bao lâu chính mình nhất định phải bị hút sạch không thể. Cái này Hoàng Bá Thiên cũng không biết ở nơi nào học được như vậy âm tà chi pháp, quá mức ác độc một chút. Không kịp nghĩ nhiều, trong đầu của hắn không ngừng tự hỏi, nếu là tại trễ một chút, không thể nói trước pháp lực hoàn toàn biến mất liền không xong. Đông nhiên trước mắt hắn sáng lên, nghĩ thầm thân thể của mình thật giống như bị giam cầm một dạng không cách nào động đậy, thế nhưng là trên thân còn có thể động đồ vật ta không có sai, hắn thần niệm khẽ động, trên thân lại gân mãnh liệt mà ra. Một đầu cái đuôi to lớn từ phía sau hắn chui ra ngoài, giống như một cái hung mãnh dữ tợn đại xà một dạng. Hoàng Bá Thiên nhìn thấy cái đuôi to lớn kia, có chút kinh ngạc, liền thấy cái đuôi kia liền đối với hắn nhào tới. Lý Nhị Cẩu cái đuôi có thể lớn có thể nhỏ, có thể dài chừng ngắn, luyện hóa nhiều như vậy lại gần, cái đuôi của hắn dài nhất có thể kéo dài vài chục trượng có hơn, quả nhiên là khủng bố không thôi. Hai người cách xa nhau bất quá khoảng 3 trượng, cái đuôi rất dễ dàng liền đi tới Hoàng Bá Thiên trước người. Giờ phút này cái đuôi mang theo thiên quân chi lực, đối với hắn liền đã đâm tới. Hoàng Bá Thiên cảm thấy cái kia kinh khủng sắc cơ, nào dám đứng ở nơi đó chờ lấy bị đâm, ngay tại cái đuôi lập tức liền quấn tới hắn thời điểm, hắn lập tức về sau nhảy lên, cái đuôi vênh một chút, liền đâm vào trên mặt đất, trực tiếp đem cứng rắn thạch đầu mặt đất, nổ ra một cái phương viên mẹ hứa hố to đến. Có thể thấy được một kích này uy lực khủng bố không thôi, nếu là đâm vào Hoàng Bá Thiên trên thân, tất nhiên muốn đem hắn đâm thành trọng thương không thể. Thế nhưng là hắn nhưng lại chưa thu công, đối với Lý Nhị Cẩu còn tại hút. Lý Nhị Cẩu cái đuôi liền do đâm biến quét, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Cái đuôi lăng không bay múa, Hoàng Bá Thiên tránh lại nhanh, cũng không có khả năng có cái đuôi nhanh, đồng thời hắn vẫn muốn khống chế Lý Nhị Cẩu, một khi thi pháp bị đánh gãy, Lý Nhị Cẩu há có thể bị hắn nắm. Hắn một cái không có tránh tốt, liền bị cái đuôi hung hăng quất trúng, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Lý Nhị Cẩu có thể tính đạt được tự do, không nói hai lời, thế ra ngư lân kiếm, đối với Hoàng Bá Thiên giết tới. Hoàng Bá Thiên thấy vậy, tự nhiên không dám cùng Lý Nhị Cầu liều mạng, cân lượng của mình chính hắn biết, ngoại trừ đều trời hấp công đại pháp, hắn tạm thời còn không có quá tốt công pháp. Một chiêu này mất đi hiệu lực, đối mặt Lý Nhị Cầu loại tu vi này cao thâm người, hắn chỉ có thể chạy trốn, đáng tiếc là Lý Nhị Cầu như thế nào lại để hắn chạy mất đâu. Chương 377, mục nát trời thực, huyết nhục chi hải. Chương 377, mục nát trời thực, huyết nhục chi hải. Ngư Lân kiếm điên cuồng không gì sánh được, cái đuôi quét ngang hết thảy. Lý Nhị Cầu mặc dù không dám cận thân đi qua, thế nhưng là cự ly xa đã kích, liền đã khủng bố không thôi. Hoàng Bá Thiên trốn tránh lại nhanh, chỗ nào có thể ngăn cản được Lý Nhị Cầu phi kiếm cùng cái đuôi song trọng công kích, rất nhanh liền bị hai thứ đồ này giáp công mình đẩy thương tích. Lúc này, Ngư Lân kiếm đột nhiên biến hóa, trên thân kiếm phát ra vô tận lực lượng bị diệt, lập tức từng cái dài gần tấc kiếm ảnh lơ lửng mà ra, chính là cổ kiếm quyết thức thứ nhất Lưu Vân Phiêu Tuyết. Lập tức vô số kiếm ảnh đối với Hoàng Bá Thiên liền chém đi lên. Hoàng Bá Thiên trong lòng kinh hãi, lập tức tế ra hộ thuẫn ngăn cản, đáng tiếc thời khắc này Lý Nhị Cầu tu vi hùng hậu, cái này Lưu Vân Phiêu Tuyết uy lực cũng càng phát ra cường đại lên. Một trận oanh kích bên trong sau, Hoàng Bá Thiên không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, đợi công kích qua đi, liền thấy hắn nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân bị tạc ra vô thượng dữ tợn vết thương kinh khủng. Có nhiều chỗ huyết nhục quay cuồng, nhìn qua khủng bố không thôi. Hoàng Bá Thiên trong miệng tuôn ra máu tươi, trong mắt càng phát ra phẫn hận nói Lý Nhị Cầu, ngươi thật cho là ngươi có thể giết chết ta sao? Lần này ta thua rồi, bất quá ngươi đợi đấy cho ta lấy, chỉ cần ta không chết, sớm muộn cũng sẽ báo thù rửa hận. Lý Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng nói, ta Lý Nhị Cầu làm việc, từ trước đến nay đều là chạm thảo trừ căn, uy hiếp ta, ngươi đi chết đi cho ta. Hắn gái đuôi khẽ động, sắc bén chóp đuôi, đối với Hoàng Bá Thiên nơi tim liền đâm đi lên. Hoàng Bá Thiên lại là từ trong ngực móc ra một cái chuông nhỏ, đối với Lý Nhị Cầu chỗ đột nhiên gõ vang đứng lên, một cô âm thanh lớn chấn người thần hồn, Lý Nhị Cầu không có phòng bị, lập tức cảm giác hoa mắt bắn đầu, buồn nôn phi thường. Chờ hắn xua tan loại cảm giác này thời điểm, lại nhìn trên mặt đất, nơi nào còn có Hoàng Bá Thiên thân ảnh, Liễu gia lão gia tử, tức thì bị loại này âm thanh lớn chấn đầu vỡ vụn, chết không có khả năng tại chết. Lý Nhị Cầu vội vàng thần thức tản ra, đáng tiếc tìm một vòng, vẫn là không có tìm tới Hoàng Bá Thiên, cũng không biết hắn đi chỗ nào. Tên đáng chết, vậy mà liền chạy như vậy, cũng không biết hắn cái kia chung nhỏ là bảo vật gì, vậy mà lợi hại như vậy, hiện tại lỗ tai còn ông trực hưởng. Giờ phút này, để gia hỏa này chạy mất, ngày sau còn không biết sẽ cho chính mình trêu chọc đến phiền toái gì. A Lý Nhị Cầu nhìn về phía phương xa, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lại nhìn Hoàng Bá Thiên một đường phi nước đại, bất quá sát na thời gian, đã thoát đi Thiên Cầu trấn bên ngoài vài dặm địa phương, giờ phút này hắn nằm ngửa trên mặt đất, một bàn tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ, đem nắm đấm bóp răng rắc vang lên. Tâm hắn có không cam lòng nói ra, tại sao có thể như vậy, Lý Nhị Cầu, ta nhất định phải cùng ngươi không chết không nớt. Giờ khắc này, hắn toàn thân huyết nhục quay cuồng lên, thật giống như huyết nhục của hắn sống lại mở dạng, cùng lúc đó, một cỗ hư thối hương vị khuếch tán ra đến, chung quanh năm trượng bên trong bãi cỏ, vậy mà đều bị thứ mùi này hun khô heo đứng lên. Có thể thấy được mùi vị kia đến cùng có bao nhiêu bá đạo. Không bao lâu thời gian, vừa mới còn hấp hối, thủ thương nghiêm trọng hắn vậy mà biến hoàn hảo vô khuyết đứng lên. Nào nghĩ ngay lúc này, không biết là những thịt thối kia bị kích thích đến hay là như thế nào, trong đầu của hắn, vậy mà không hiểu thấu thêm ra một chút văn tự. Hắn nhìn thấy phía trên kia văn tự, thế mới biết, nguyên lai đây là một bản công pháp tu luyện, hơn nữa còn là huyết nhục Bồ Tát bản mệnh thần công, tên là Mục Nát Trời Thực Huyết Nhục Đại Pháp. Chỉ nghe cái tên này, Hoàng Bá Thiên cũng cảm giác công này không tầm thường, để hắn vẫn hận là, hắn cảm giác cái này thịt thối đơn giản chính là thật là buồn nôn, vì sao không rất sớm nói với chính mình công pháp này, bằng không mà nói, hôm nay tất nhiên sẽ xử lý Lý Nhị Cầu. Lật xem một lượt phía trên công pháp, hắn nhìn thấy phía trên này giới thiệu, công này tu luyện cực hạn, vừa vận hóa vô tận huyết nhục chi hải, thôn phệ thiên địa hết thảy, cuối cùng huyết nhục thành phần, oanh thiên liệt địa. Khoe miệng của hắn nhếch câu, phát ra kiệt 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 tiếng cười, lập tức hắn nhìn về phía Thiên Cầu trấn phương hướng nói Lý Nhị Cầu ngươi đợi đấy cho ta lấy, chúng ta sự tình còn chưa xong, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giết chết ngươi. Không, ta muốn để ngươi còn sống, để cho ngươi sống không bằng chết, để cho ngươi nhìn ta là như thế nào từng bước biến vô cùng cường đại. Hắn nói xong lời này, cũng không biết dùng công pháp gì, toàn thân lắc một cái, vậy mà hóa thành một đoàn khói mù màu vàng hướng phương xa bay đi. Lý Nhị Cầu tự nhiên không biết Hoàng Bá Thiên tâm tư, bất quá trong lòng hắn suy nghĩ, cái này Hoàng Bá Thiên thật đúng là mệnh cứng rắn, dạng này vậy mà đều không có khô chết hắn. Bất quá, hắn sẽ để ý sao? Đương nhiên sẽ không, một cái Hoàng Bá Thiên mà thôi, liền xem như hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể lật trời không thành, chờ trở lại Ngư Thành, liền phát lệnh truy nã, để hắn tại Ngư Thành đừng nghĩ có sinh tồn không gian. Quyết định chủ ý, hắn liền đi tìm Diệp Viễn Uyển. Khổ Thủy huyện, huyện thừa nhìn xem trên tay thư, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nguyên lai hắn lại tìm đại ca của mình, nói Lý Nhị Cầu sự tình, hắn muốn cho đại ca phái người tới giết rơi hắn. Không muốn đại ca đối với mình một trầu thoá mạng, cũng nói Lý Nhị Cầu hiện tại đã quy hàng Trúc Long giáo, trong giáo địa vị tôn quý, trọng yếu nhất chính là, Lý Nhị Cầu hiện tại thế nhưng là phó tổng bộ đầu, thân phận cao ghê gớm, hy vọng hắn không cần tại mơ mộng ngáo huyền, còn muốn một chút không thiết thực sự tình. Tốt nhất cùng Lý Nhị Cầu tạo mối quan hệ, nếu như nghĩ đến ám sát Lý Nhị Cầu, như vậy hắn cái này làm đại ca cuối cùng cũng không bảo vệ được hắn. Xem xong thư kiện, trên tay hắn dâng lên hỏa diễm, đem thư kiện đốt không còn một mảnh, giờ phút này huyện thừa là vô cùng phẫn nộ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình lại biến thành bây giờ bộ dáng. Bây giờ cái này Lý Nhị Cầu đã có thành tựu, hắn đã không có đường lui, bằng không chính là cá chết lưới rách, bằng không chính là. Hắn không dám tưởng tượng cái kia tình cảnh. A sau 3 ngày, Lý Nhị Cầu mang theo đại bạch tượng bọn người về tới Khổ Thủy huyện, trong đội ngũ nhiều nhất niệm cùng tiểu tiểu. Bây giờ Khổ Thủy huyện cảnh nội không có thành đàn yêu thú, Lý Nhị Cầu để Đại Bạch Tượng dẫn người đi xử lý, mà hắn lại đi tìm một chút bạn tốt của mình, bây giờ cũng chỉ có hắn, xem như một cái người thân cận. Thiên Tiên Lâu, Lý Nhị Cầu cùng Lưu Chi Ngư một lần nữa ngồi cùng nhau, chỉ bất quá lần này, lại là Lý Nhị Cầu mời khách, ai có thể nghĩ tới, mấy năm trôi qua, hai người thân phận vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy đâu. Lưu Chi Ngư nhìn xem Lý Nhị Cầu, không khỏi hí hư nói, ai, lúc này mới thời gian mấy năm à, ngươi liền phát tích như vậy, ta vẫn là ta, thật sự là không thể so sánh à. Lý Nhị Cầu khẽ mỉm cười nói, là huynh đệ cũng đừng có nói những này, ta đây cũng là dùng mệnh đổi lấy, lần này ta mang theo không ít đồ ăn ngon, còn mua vong ưu tiểu, chúng ta thật tốt uống một trận. Lưu Chi Ngư cũng không giả mồm nói tốt, chúng ta hôm nay không say không nghỉ, nói thật, ngươi mới vừa tới không có đi tìm ta, trong nội tâm của ta còn tại nói thầm lấy, ngươi cái tên này có phải hay không quên ta nữa nha. Lý Nhị Cầu cười hát nói, làm sao lại, nhất thời huynh đệ cả đời, chờ ngươi về sau đi Ngư Thành làm ăn, ta nhất định bảo kê ngươi. Hai người cạn ly, không khỏi cười ha hả, năm đó Lý Nhị Cầu ăn Lưu Chi Ngư mời khách thịt yêu thú, còn nhớ điểm này thịt yêu thú ít đến thương cảm. Hôm nay Lý Nhị Cầu mang đến hổ yêu, đường lang cùng đại điêu huyết đục, cái này đều là yêu vương cấp bậc huyết đục, đại bộ rất, đồng thời tùy tiện ăn, nhân sinh thay đổi không gì hơn cái này. A Lưu Chi Ngư một bên ăn một bên cảm thán không thôi. Mặc dù Lý Nhị Cầu nói như vậy, thế nhưng là hắn lại cảm giác hai người khoảng cách đã càng ngày càng xa, bất quá hắn tin tưởng, Lý Nhị Cầu mãi mãi cũng là Lý Nhị Cầu. Sau 3 ngày, Khổ Thủy huyện nha trước, huyện úy, huyện thừa, chi huyện, Khổ Thủy huyện tam cự đầu đều tại đây, một mặt cung kính đối với Lý Nhị Cầu cáo biệt. Hoàng Tam mấy người cũng đều một mặt không thôi bộ dáng, chỉ là Hoàng Tam giả, không muốn tại cùng Lý Nhị Cầu dày vò, bằng không mà nói, chỉ cần mình mở miệng, Lý Nhị Cầu nhất định sẽ dẫn hắn đi. Mọi người một mặt không bỏ đi, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, huyện thừa trong đám người đi ra, đi vào Lý Nhị Cầu trước người, lập tức vỗ tay một cái, liền thấy một đám người giơ lên các loại đồ vật đi vào trước mặt hắn. Một màn này, đem Lý Nhị Cầu cũng làm một mặt ngộng, không biết huyện thừa làm cái gì chó xếp đâu. Chương 378, thiếu niên tâm, tràn đầy dã vọng. Chương 378, thiếu niên tâm, tràn đầy dã vọng. Đầy xe vải vóc, các loại hoa màu, gà vịt thịt cá, hoàng kim, bạch ngân, lại còn có 10 cái xinh đẹp nữ hải. Lý Nhị Cầu không hiểu nhìn về phía huyện thừa, có chút buồn bực, không biết cái này huyện thừa muốn làm yêu thiêu thân gì, lần này, hắn còn không có tới cùng dọn dẹp một chút gia hỏa này, chẳng lẽ lại gia hỏa này coi là định nọt chính mình, liền không sao. Huyện thừa đi lên phía trước, một mặt định nọt nói, đại nhân, a không, cậu ca, ta đã sớm biết ngươi không phải người bình thường cũng, bởi vì cái gọi là đến liêu nhân chỗ lại liêu nhân, ta đối với trước kia làm sự tình cực kỳ hối hận, cái này không, để tỏ lòng thành ý của ta, đặc biệt cho ngài chuẩn bị một chút thổ đặc sản. Lý Nhị Cầu trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm ngươi làm những vật này liền muốn hối lộ ta, thật coi ta Lý Nhị Cầu không có tiền hay là làm sao nào, nhớ ngày đó ta kém chút bị ngươi hại chết, ta Lý Nhị Cầu cũng không phải mấy đồng tiền liền có thể đổi. Thế là hắn liền nghĩa chính ngôn từ nói ra, huyện thừa, ngươi lớn như vậy đỉnh đám đông phía dưới hối lộ ta, quá không tốt đi, cái này khiến người khác ý kiến gì ta, khiến cái này dân chúng như thế nào muốn ta. Nhìn Lý Nhị Cầu sắc mặt băng hàn, không có cho hắn sắc mặt tốt, thanh âm càng là mang theo trách cứ chi sắc. Huyện thừa trong lòng có lại, nghĩ thầm mẹ ngươi, Lý Nhị Cầu, nếu không phải đại ca của ta lời nói, ta nhất định tìm người làm ngươi. Đến, hôm nay ta thỏa hiệp trước của ngươi, các loại có cơ hội, chúng ta tại thu được về tính sổ sách. Như vậy, hắn cắn răng một cái, một hất lên ít, từ trong ngực có xuất ra một cái kim quang lóng lánh bảo hạp, hắn mở hộp ra, trên mặt cười giống đóa hoa cúc giống như nói ra, làm sao lại, những hương dân này sẽ chỉ nghĩ đến, đại nhân lao khổ công cao, đều là nên được. Những vật kia đều là vật bình thường, ta biết đại nhân không có thèm, đây chính là nhà ta tổ truyền xuống bảo vật, còn xin đại nhân xem qua. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, hắn nhìn thấy trong hộp lại là một cây xương cốt mượt mà, tuyết trắng vô song, kỳ thật có nhàn nhạt ánh sáng màu đen nổi lên. Vật này dài đến 3 tấc, lớn bằng cánh tay, cũng không biết xương cốt này là yêu thú nào trên người. Bất quá lại có thể cảm nhận được xương cốt này phía trên tản mát ra một cỗ u minh chi lực, vật này cho Lý Nhị Cầu cảm giác phi thường thân cận, cái này để hắn rất là kỳ quái, bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ cùng hắn tu luyện Táng Kinh quan hệ có quan hệ, nói như thế, chẳng lẽ lại xương cốt này đến từ minh giới. Hắn có chút kinh ngạc nói, đây là vật gì? Huyện thừa lập tức một mặt định mà nói, đây là ta tổ thượng chuyển xuống bảo cốt, nghe nói là đến từ minh giới đại yêu trên người, cụ thể là cái gì yêu ta cũng không biết. Vật này chân quý không gì sánh được, nhà ta có tài đức gì thủ hộ như vậy chất bảo, như vậy hiến cho cậu ca, hy vọng có thể đối với cậu ca có chút tác dụng. Lý Nhị Cầu nhìn thoáng qua huyện thừa, luôn cảm giác hắn không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, bất quá sao, vật này đối với hắn thật đúng là có tác dụng lớn, phải biết hắn hiện tại có thể triệu hoán minh giới giáng lâm, không thể nói trước còn phải đi một chuyến minh giới, đi khế ước một cái có thể cố định triệu hoán yêu vật mới được. Một khi có thể triệu hoán yêu vật đi ra chiến đấu, đến lúc đó, lực chiến đấu của mình lại sẽ ở gia tăng rất nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút đến lúc đó, đem người kéo một phát đến minh giới bên trong, chính mình cũng không cần xuất thủ, trực tiếp để những yêu vật kia trừng trị hắn, liền xem như không thu thập được đối phương, cũng làm cho hắn tiêu hao chiến đấu lực, đến lúc đó đánh nhau cũng nhẹ nhõm rất nhiều, như vậy, chẳng phải là sảng khoái. Mà khối này xương yêu thú đầu, sẽ có thể giúp trợ chính mình nhanh chóng tìm kiếm được yêu thú mạnh mẽ, vận khí tốt, còn có thể tìm tới đoạn xương này bản thể, nếu là yêu thú mạnh mẽ, chính mình liền kiếm lời lẻ ra. Trong lòng của hắn nghĩ đến chuyện tốt, tiếp nhận xương cốt, đem đồ vật ném tới trong túi càn khôn, lại là nghiêm mặt, cố ý lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, huyện thừa a huyện thừa, về sau tuyệt đối không thể lại làm những chuyện này, tất cả mọi người là đồng liêu, có cái gì không giải được hiểu lầm cùng vô cùng. Sự tình trước kia đều đi qua, không cần tổng để ở trong lòng sao, mọi người sau này sẽ là bằng hữu, lại đến Ngư Thành, nhất định phải đi ta nơi đó ngồi một chút sao, cũng tốt để cho ta tiến tiến địa chủ chi nghi. Huyền Thừa nhìn thấy Lý Nhị Cầu như vậy, trong lòng mắng to không biết xấu hổ, trên miệng lại cao hứng ghê gớm nói, tốt tốt tốt, ta nhất định đi, nhất định đi, Tống Quân Tiên Lý Trung Tu nhất biệt, cậu ca đi đường cẩn thận. Nói thật, Huyền Thừa cái này một trận biểu diễn, nhưng làm tất cả mọi người ở đây đều lôi quá sức, dù sao hai người sự tình, ai chẳng biết hiểu. Để ngoài ý liệu của mọi người là, cái này Huyền Thừa thật sự chính là một nhân tài, vậy mà cũng đừng cái gì ra mặt, trực tiếp tới cái quỷ liếm, nên nói không nói, phần này ở nhẫn, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lý Nhị Cầu không phải là không cảm thán, quyền lực thật sự là một đồ tốt, có thể cho những cái kia đã từng khinh bị ngươi, hai hòa ngươi, thậm chí là tử địch của ngươi, đều muốn quỷ liếm ngươi. A giờ khắc này, Lý Nhị Cầu dạ tâm càng thêm lớn lên, hắn muốn đứng cao hơn, nhìn càng xa một chút, thiếu niên tâm cuối cùng vẫn là tràn đầy dã vọng. Dù sao một cái cùng khổ hải tử xuất thân, đã trải qua vô tận khốn khổ, bây giờ càng phát ra thưởng thức được quyền lợi này tư vị, sao có thể không tâm động đâu? Tâm động tất nhiên muốn hành động không phải. Đương nhiên, Lý Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ, vô luận lớn cỡ nào quyền lợi, chính mình tất nhiên sẽ không phụ sở tâm, hắn thủy chung vẫn là chính mình sao? Giờ này khắc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một câu, đó là Lý Chính An đã từng nói, cần biết thiếu niên hoa vân trí, từng hứa nhân gian hạng nhất. Thiếu niên liền nên có được đồ long ý chí, liền nên có được một viên bất khuất cùng hướng lên tâm, nên có biển đến cuối cùng trời làm mở, sơn đăng tuyệt đỉnh ta là đỉnh phân khích. Lúc đó, hắn không hiểu ý tứ của những lời này, giờ phút này, hắn giống như minh bạch cái gì, cảm ngộ đến cái gì. Trở lại Ngư Thành đã là sau một ngày sự tỉnh, Lý Nhị Cầu đem nhất niệm cùng Tiểu Tiểu an bài tại Quất Tử Sơn bên trên, dù sao trên núi này chính là phòng ốc nhiều, để cho người ta tự chọn liền có thể. Hòa thượng này cũng là không chịu nổi tịch mịch, không cần Lý Nhị Cầu để ý tới hắn, chính mình đi trong hồng trần phổ độ, tản bộ đi. Tiểu Tiểu tự nhiên có Mị Nhi cùng Tịnh Nhi chiếu cố, càng là không cần hắn quan tâm. Nha môn, Lý Nhị Cầu trước kia liền đến, hắn tìm được Bạch Tố, hỏi thăm chính mình cái kia phó tổng bộ đầu sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai người gặp mặt, Bạch Tố nói cho Lý Nhị Cầu, trong khoảng thời gian này, trải qua phía trên kịch liệt thảo luận, hắn bổ nhiệm đã xuống, chính là Ngư Thành cái thứ ba phó tổng bộ đầu. Bất quá sao, hắn cái này phó tổng bộ đầu hữu danh vô thực, lệ thuộc trực tiếp thủ hạ chỉ có 50 cái danh lệnh, cũng may có thể cho hắn một bộ phận quyền lợi, có thể điều động mặt khác hai cái phó tổng bộ đầu nhân thủ. Có thể nói là hữu danh vô thực, Lý Nhị Cầu đã sớm đoán được quận thủ tất nhiên sẽ không hào phóng như vậy, bất quá sao, có cái tên tuổi cũng muốn, chí ít tên tuổi của mình ở nơi đó đâu, ai gặp chính mình không được rất cung kính tiếng la đại nhân. Về sau hắn cùng Bạch Tố thân phận của hai người xem như bình khởi bình tọa, ở trong nha môn mặt hắn cũng không cần đang gọi Bạch Tố đại nhân, trực tiếp xưng hô Bạch Tố. Lý Nhị Cầu nghe được tin tức này, cao hứng không thôi, muốn xin mời Bạch Tố ăn cơm, vượt quá Lý Nhị Cầu ngoài ý liệu, hiện tại Bạch Tố có thể không có chút nào khách khí với hắn, trực tiếp muốn ăn gà. Lý Nhị Cầu tự nhiên cao hứng ăn bài. Bạch Tố cũng nói cho Lý Nhị Cầu, tranh thủ thời gian chuẩn bị, lại có gần 2 tháng, Bảo Kính Châu mạnh nhất bộ khoái tỷ thí liền muốn bắt đầu, nếu là có thể lấy được tên tuổi này, phía trên không chỉ có ban thưởng, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Đồ vật không quan trọng, thế nhưng là nghe được còn có thể tiến bộ, Lý Nhị Cầu liền rất là kích động, a thật sự là hắn quá muốn vào bước, trong lúc nhất thời, hắn không hiểu có chút mong ngợi, nhưng là trong lòng của hắn càng là minh bạch, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, nạp đại Bảo Kính Châu, ai biết sẽ xuất hiện hạng người gì bên trong quái vật, dù sao người lợi hại thật sự là nhiều lắm đâu. Hắn nhất định phải thật tốt chuẩn bị một phen mới tốt không phải, cho nên hắn quyết định bế quan, để cho mình tu vi tiến thêm một bước. Chương 379, Thiên Địa Dung Lô, Kiếm Thai Dục Linh. Chương 379, Thiên Địa Dung Lô, Kiếm Thai Dục Linh. Lý Nhị Cầu xin mời Bạch Tố ăn gà, lại đối nàng hỏi thăm một phen một chút trên tu hành khó có thể lý giải được vấn đề, lập tức lại cùng với nàng xin nghỉ, bắt đầu tiến vào Hoàng Phong Cốc bế quan. Chờ hắn lại một lần nữa đi vào Hoàng Phong Cốc thời điểm, mới phát hiện, chính mình đi trong khoảng thời gian này, ngũ quỷ mấy tên, vậy mà do tiểu quỷ thành tiểu đại quỷ, thật sự là trên con đường tu hành lại tiến một bước. Lý Nhị Cầu nhìn thấy mấy người bọn hắn tiến bộ, hắn tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Thu yêu nhiều ngày không thấy Lý Nhị Cầu, chờ hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu vậy mà lại thăng nhất cảnh, lập tức kinh thán không thôi. Đối với Lý Nhị Cầu đốt mông ngựa nói, cậu ca dũng manh phi thường, người rốt cục đột phá à, chật chật chật, tiểu đệ ta thật sự là hâm mộ, phải biết ta tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, hay là điều dạng này. Chúng ta cây cối tinh linh, tốc độ tu luyện thật sự là chậm chạp á, không thể so sánh, không thể so sánh. Lý Nhị Cầu lại nói, không cần tự coi nhẹ mình sao? Thế gian vạn vật đều có cân bằng chi thuật, ngươi tốc độ tu luyện chậm, thế nhưng là thọ nguyên lâu à, các ngươi bực này sinh linh, cơ hội không có thọ nguyên hạn chế, chỉ cần không bị ngoại lực giết chết, cơ hội có thể bất tử bất diệt tồn tại. Đây cũng là bao nhiêu sinh linh hâm mộ địa phương a. Thu yêu lại xì một tiếng khinh miệt nói, có cái chim rủng, trừ phi chúng ta hóa hình ngày đó, thế nhưng là để cho ta ra ngoài tiêu diêu tự tại còn có thể, làm sao hóa hình a, không có mấy ngàn thậm chí trên vạn năm tu hành, nằm mơ cũng không nên nghĩ. Chán, Lý Nhị Cầu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể để Thu yêu giữ vững miệng hàng, hắn muốn bắt đầu tu luyện. Ngũ quỷ cũng bắt đầu làm hộ pháp cho hắn, thuận tiện đi theo Lý Nhị Cầu bên người, trộn chút u minh chi khí tới tu luyện một phen. Thông qua giao lưu, Lý Nhị Cầu còn biết một việc, nguyên lai ngũ quỷ sở dĩ lại nhanh như vậy đột phá, tất cả đều là bởi vì lần trước hắn triệu hoán u minh thời điểm, mang đến rất nhiều u minh khí tức. Thông qua chuyện này, Lý Nhị Cầu đang suy nghĩ, nếu như có thể mà nói, chính mình triệu hồi ra minh giới, để bọn hắn tại minh giới bên trong tu luyện, tu vi của bọn hắn có thể hay không tiến bộ càng nhanh một chút. Có ý nghĩ này, hắn ngược lại là không có gấp, bởi vì hắn hôm nay việc cần phải làm, không phải người khác, mà là muốn tế luyện một chút kiếm của mình nguyên, nhìn xem có thể hay không tế luyện ra bản thân tiên thiên kiếm phôi. Hắn ngồi xếp bằng, nhìn về phía mình vùng đan điền, có thể thấy được tại chính mình kim đan phía trên, lơ lửng một ngón tay giáp cái lớn nhỏ kiếm nguyên hình nửa vòng tròn, tựa như một mảnh ngư lân hình dạng. Nó sát tuần trắng, lúc trước dung hợp kiếm cốt thời điểm, kiếm nguyên đột nhiên phát lực, này mới khiến hắn thành công dung hợp kiếm cốt, thế nhưng là kiếm nguyên bản thể chi lực cũng bị hao phí hơn phân nửa, lúc trước hắn lo lắng cực kỳ coi là kiếm nguyên sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cũng may, bản thể của nó còn tại, bây giờ trải qua nhiều ngày như vậy, nó đã hoàn toàn khôi phục tới. Kiếm này nguyên, vốn phải là kiếm tu đối với kiếm ý hiểu rõ ngưng tụ đến, có được kiếm nguyên cũng là nói rõ kiếm tu này đối với kiếm, có không giống bình thường cảm ngộ, càng là có thể ngưng tụ ra thuộc về mình kiếm ý, đây mới là siêu phàm thoát tục kiếm tu. Lý nhị cầu viên này kiếm nguyên, lại là cướp đoạt mà đến, vốn không thuộc về chính hắn đồ vật. Xào liên xào tại, viên này kiếm nguyên, chính là vật vô chủ, tựa như thiên địa sinh dưỡng, hoàn toàn phù hợp đạt được nó tu giả, cái này cũng thuộc về trộm xào. Dù sao, nếu là không có viên này kiếm nguyên, bằng vào lý nhị cầu đối với kiếm hiểu rõ cùng cảm ngộ, cơ hội là không có khả năng ngưng tụ ra kiếm nguyên loại này cường đại đồ vật. Như là lý nhị cầu đã nói, tự thân không được, ngoại vật đến đụng, vô luận như thế nào, hắn hay là có được kiếm nguyên cũng phải, về phần mình kiếm ý, vẫn là chờ về sau lại chậm chậm lĩnh ngộ đi. Hiện tại khẩn yếu chính là, hắn muốn đem viên này kiếm nguyên luyện hóa, trở thành chính mình bản mệnh phi kiếm, như vậy phía dưới, kiếm đạo của hắn một đường, liền sẽ tiến thêm một bước, cũng coi là trở thành chân chính kiếm tu. Đây cũng không phải là những cái kia không có chính mình bản mệnh phi kiếm kiếm tu có thể so sánh được ra cái này tiên tiên kiếm phôi chỗ kinh khủng, không chỉ là nó uy lực to lớn, càng là tự mang chính mình bản mệnh thần thông, thật cái gọi là kiếm thai dục linh, thần thông tự lộ ra. Kiếm tu giả, càng là có thể sử dụng chính mình bản mệnh phi kiếm, chặt đứt sông dài thời gian, nghịch chuyển sinh tử, khủng bố như vậy. Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều, bắt đầu luyện hóa. Vừa vào kim đan, đan điền liền sẽ sinh ra đan hỏa tinh tuy không gì sánh được, cực nóng phi thường. Tế luyện kiếm này nguyên, tất nhiên phải dùng lửa này, Lý Nhị Cầu bắt đầu thành kiếm nguyên không ngừng ở trong đan điền tế luyện đứng lên, để hắn ngoại ý muốn chính là, kiếm nguyên cứng rắn không gì sánh được, đan hỏa thiêu đốt nửa ngày, cũng không thấy nó hòa tan. Trong lòng của hắn lo lắng, đột nhiên nghĩ đến, chính mình không phải còn có Bạch Liên Nghiệp Hỏa sao? Vật này một mực tại chính mình trong pháp tướng thai nghén, bây giờ ngược lại là có thể thu đến trong đan điền, dùng tinh huyết của mình linh khí đến thai nghén vật này. Hắn thần niệm khẽ động, thanh xà pháp tướng hiện ra, đột xuất Bạch Liên Nghiệp Hỏa. Cái này nghiệp hỏa năm đó bị Liên Hoa giáo người dẫn bạo, lại bị băng phách Hàn Châu gây thương tích, tạo thành nó bản thể bị hao tổn, uy lực so với trước đó không biết yếu đi bao nhiêu. Bây giờ Bạch Liên Nghiệp Hỏa cũng bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi, mặc dù như vậy, cái này nghiệp hỏa cũng không phải phổ thông hỏa diễm, nhưng so sánh, chính là đan hỏa cũng muốn kém rất nhiều rất nhiều. Bây giờ nghiệp hỏa bị hắn luyện hóa, mặc dù lửa này cực nóng không gì sánh được, lại sẽ không đối với hắn sinh ra tổn thương. Hắn đem nghiệp hỏa nuốt vào trong bụng, nghiệp hỏa tiến vào trong đan điền, đi vào kim đan phía trên, hỗn hợp đan hỏa cùng một chỗ đối với kiếm nguyên luyện hóa. Nhị hỏa hợp nhất, uy lực của nó to lớn vô cùng, chỉ gặp cái kia cứng rắn không gì sánh được kiếm nguyên, rốt cục bắt đầu bị luyện hóa đứng lên. Lý Nhị Cầu lập tức tâm thần hợp nhất, giờ khắc này, tựa như chính mình cùng tiên địa hỏa làm một thể. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, hắn ngũ tạng bên trong vậy mà cũng dựng ra ngũ hành thần hỏa, đối với kiếm nguyên kia thiêu đốt đứng lên. Giờ khắc này, thân thể của hắn tựa như một tiên địa dung lô giống như, tiểu tiểu kiếm nguyên bị cái này lô trung hỏa không ngừng tế luyện thiêu đốt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt liền đi qua 10 ngày, thời khắc này kiếm nguyên rốt cục bị luyện hóa, trở thành một giọt chất lỏng màu trắng bình thường. Lý Nhị Cầu thấy vậy tự nhiên cao hứng không thôi, lập tức bắt đầu không ngừng đối với giọt kia kiếm nguyên ra chỉ mật chú, lại có vô số pháp quyết đánh vào trong đó, bất quá trong lúc thoáng qua, hắn liền hướng kiếm nguyên kia bên trong đánh vào 180 đạo các loại pháp quyết. Nào nghĩ ngay một khắc này, hắn cơ ruộng phía trên viên kia phủ văn thần bí lóe lên, một vệt kim quang bắn vào kiếm nguyên bên trong, kiếm nguyên tựa như sống lại mở dạng, bắt đầu không ngừng biến hóa hình dạng. Một màn này để Lý Nhị Cầu có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là lúc này, hắn có thể không kịp nghĩ nhiều cái gì, chỉ có thể tâm thần hợp nhất, vô tận thần thức, toàn bộ hướng kiếm nguyên bên trong thẩm thấu mà đi, chỉ là vì để nó cùng mình càng thêm dung hợp một thể. Cũng ngay tại giờ phút này, hắn kim đan phía trên 10 cái phủ văn cũng phát sáng lên, kim đan phía trên 10 cái phủ văn nhao nhao tế ra một cỗ hào quang màu vàng, đều là chiếu xạ tại kiếm nguyên phía trên. Kiếm nguyên nhận nguồn lực lượng này, trên thân vậy mà cũng bắt đầu lập lòe cả số ưu sắc quang mang. Lý Nhị Cầu kích động trong lòng, chỉ cảm thấy kiếm này nguyên bị phủ văn thần bí này chiếu rọi, cũng không biết có thể hay không phát sinh dị biến đến gì, có thể hay không như vậy thành tựu thần binh lợi khí. Trong lòng của hắn chờ mong thời điểm, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là bị kim quang bao khỏa kiếm nguyên, đột nhiên đối với Bạch Liên Nghiệp Hỏa bắn ra một vệt kim quang, Bạch Liên Nghiệp Hỏa lập tức bị kim quang này bao phủ lại, vậy mà không cách nào động đậy. Kim quang bao phủ phía dưới, trên lồng ánh sáng kia, lại là có vô số phủ văn dày đặc, tựa như vô số kinh văn bình thường, lại tốt giống như vô tận mật chú một dạng, lít nha lít nhít đến không hết. Chương 380, dưới lôi kiếp, lô trung hỏa thành chương 380, dưới lôi kiếp, lô trung hỏa thành Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào, theo một cỗ đại lực đánh tới, Bạch Liên Nghiệp Hỏa lại bị kim quang kia kéo lấy, hướng kiếm nguyên bên trong kéo tới. Ông trời ơi, Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, đầy mắt đều là vẻ kinh ngạc, hắn không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn cái dạng này, giống như kiếm nguyên muốn đem Bạch Liên Thánh Hỏa nuốt xuống ý tứ. Đây chính là Bạch Liên Thánh Hỏa à, bản thân liền là một kiện dị bảo, như vậy có thể hay không quá lãng phí a? Tim của hắn có chút đau nhức, làm sao giờ phút này, hắn không dám có một tia phân thận, bằng không mà nói, không chỉ có kiếm nguyên bị hao tổn, chính mình cũng sẽ nhận phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Tại kim quang kia hấp thụ phía dưới, Bạch Liên nghiệp hỏa cũng trốn không thoát, vậy mà trực tiếp bị kiếm nguyên hút vào trong đó, toàn bộ kiếm nguyên phía trên lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa. Vô số kim quang thu liễm, vào thời khắc này, hắn trong ngũ tạng thai nghén ngũ hành chi hỏa, vậy mà cũng bị hút vào kiếm nguyên bên trong, liền thấy kiếm nguyên trên người lửa nhan sắc không ngừng chuyển biến, đỏ cam vàng lục lam tràm tím trắng. Cuối cùng, nó hỏa diễm hay là biến thành xích hồng chi sắc. Trong mấy mắt, chất lỏng kia một dạng kiếm nguyên bắt đầu hóa hình, đảo mắt liền biến thành một thanh tiểu kiếm bộ dáng, tiểu kiếm dài không quá tấc hơn, trên đó có hỏa diễm cháy hừng hực, tốt một thanh liệt hỏa chi kiếm. Chỉ là Lý Nhị Cầu lại kỳ quái, kiếm này mặc dù thành hình, hắn phát giác chính mình cùng nó liên hệ phi thường yếu ớt, lại còn là không thể điều khiển nó, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Ngay tại hắn suy nghĩ một khắc, trong bầu trời bỗng nhiên vô số mây đen mau mau cút mà đến, bất quá trong nháy mắt, sáng sủa bầu trời đêm lập tức một mảnh đen kịt, trong bầu trời lôi điện oanh minh lấp loé không thôi, đem nặng nề mây đen chiếu rọi sáng tỏ không thôi. Lý Nhị Cầu liền thấy kiếm nguyên hóa thành tiểu kiếm, trên thân phát ra vô tận hỏa diễm, muốn rời khỏi đan điền ý tứ. Lý Nhị Cầu đột nhiên mở hai mắt ra, hé miệng, tiểu kiếm liền bá một chút, từ trong miệng hắn bay ra. Tiểu kiếm này vừa bay mà ra, lập tức liền bắt đầu biến lớn, đảo mắt liền biến thành ba thước thanh phong. Cùng lúc đó, trong bầu trời lôi điện xen lẫn bên dưới, một đạo kinh lôi đánh xuống, cái kia lôi điện thông thiên triệt địa, chừng một người phẩm chất, trên đó mang theo vô tận uy lực kinh khủng, hoàng hoàng tiên uy, những nơi đi qua, không khí đều bị đốt cháy bỏng đứng lên. Mà cái kia lôi điện vậy mà trực tiếp đối với tiểu kiếm mà đến, đây cũng không phải là phổ thông lôi điện, mà là lôi kiếp chi lực a, khiến người ngoài ý chính là, tiểu kiếm kia vậy mà không lo không sợ, trên thân ánh lửa lập lòe mà đi, đối với lôi điện xung tới. Lý Nhị Cầu triệt để im lặng, không đối, là trợn tròn mắt, bởi vì hắn chưa từng có nghe người ta nói qua, bản mệnh phi kiếm còn muốn độ kiếp, cái này chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Nói ra, khả năng đều không có có người tin tưởng đi. Và anh, không kịp nghĩ nhiều, tiểu kiếm đã cùng lôi điện đánh tới cùng một chỗ. Lý Nhị Cầu hiện tại rốt cuộc hiểu rõ một việc, vì sao chính mình cùng tiểu kiếm không có liên hệ, nghĩ đến là hẳn là nó muốn sau khi độ kiếp mới có thể chân chính thuộc về mình. Giờ phút này tiểu kiếm cùng lôi điện rốt cuộc đụng vào nhau, liền thấy tiểu kiếm chỉ là lập tức có vô cùng hỏa diễm phóng lên tận trời, tựa như thiêu đốt thiên địa một dạng. Lôi điện uy lực mạnh mẽ, vậy mà đối với nó không hư hao chút nào, ngược lại để nó hấp thụ một tia lôi điện sinh cơ chi lực. Tiểu kiếm giờ phút này hỏa diễm thu liễm, đối với Lý Nhị Cầu bay trở về, Lý Nhị Cầu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lôi kiếp này chi lực chỉ có một đạo. Trong bầu trời, lôi điện tiếng oanh minh đi xa, vừa mới còn mây đen đầy trời, vậy mà tại trong nháy mắt liền trốn đi, thật đúng là đến nhanh, đi cũng nhanh. Cái này xong việc. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy lôi kiếp này có chút đùa giỡn một dạng, kỳ thật hắn làm sao biết lôi kiếp khủng bố chi lực, vừa mới cũng chính là thành kêu bản mệnh phi kiếm, nếu là hắn, sớm đã bị lôi kiếp chém thành cho bụi. Tiểu kiếm bay đến Lý Nhị Cầu bên người, giờ phút này hắn mới nhìn đến, tiểu kiếm này toàn thân trắng tinh không tì vết, lại có vô số màu đỏ đường cong quấn quanh trên đó, bọn chúng hợp thành phi thường rườm rà đường vân, để cho người ta nhìn qua có loại không nói ra được cảm giác thần bí. Hắn tâm thần khẽ động, lập tức cùng tiểu kiếm sinh ra thần hồn tương liên cảm giác, giờ phút này hắn cùng tiểu kiếm tựa như muốn hòa làm một thể giống như bộ dáng. Đây chính là bản mệnh phi kiếm cảm giác sao? Đồng thời hắn còn hiểu hơn đến, kiếm này bởi vì hấp thụ Bạch Liên nghiệp hỏa, cùng hắn ngũ tạng ẩn chứa hỏa diễm, thành một thanh mang theo hỏa linh chi lực phi kiếm, hoặc là nói thẳng, nó biến thành một mũi lửa linh chi kiếm. Bốn mạng của nó thần thông là liệt hỏa phần thiên, có thể hóa thành đầy trời mưa lửa, ngưng tụ phần thiên hỏa liên, càng có thể biến thành vô thượng hỏa long, lấy thiên địa làm lô, âm dương là than, tựa như hồng lô bên trong liệt hỏa, luyện hóa thế gian vật vật. Lợi hại như vậy hỏa diễm, hắn suy nghĩ, thanh kiếm này không bằng liền cứ gọi lô trung hỏa. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, tiểu kiếm một tiếng bù bù, lại nhìn trên thân kiếm kia, vậy mà xuất hiện mấy cái phong cách cổ xưa không gì sánh được chữ nhỏ lô trung hỏa. Lý Nhị Cầu thấy cảnh này, trong lòng vô cùng cao hứng, chính mình cái này có được bản mệnh phi kiếm, ngày sau, đợi kiếm này vừa ra, nhìn thế gian ai dám tranh phong. Giờ này khắc này, ngư thành bên trong có mấy cái đại năng đi ra ngoài phòng, bọn hắn nhìn về phía trong bầu trời lôi vân, có chút kỳ quái, cũng không biết là tình huống như thế nào, vô duyên vô cớ lại có lôi kiếp hiện thế. Nhất làm cho người nghĩ không hiểu là, lôi vân này đến nhanh, đi cũng nhanh, chẳng lẽ lại là cái gì muốn thành tinh, một đạo lôi kiếp bên dưới liền hôi phi yên diệt mất rồi. Trừ loại tình huống này, giống như cũng không có khác khả năng đi, lôi kiếp tán đi, mọi người cũng đều không còn quan tâm việc này. Hoàng Phong Cốc bên trong, Lý Nhị Cẩu nhìn xem lô trung hỏa cao hứng không thôi, chính là cảm giác cái tên này giống như có đất, không quản được rất nhiều, mình thích là được. Hắn cẩn thận xem xét, thần niệm khẽ động, lô trung hỏa trên thân kiếm lập tức hiện ra từng đóa lớn chừng quả đấm hỏa liên, đây chính là bị thôn phệ Bạch Liên nghiệp hỏa đi. Nghĩ đến không có Bạch Liên nghiệp hỏa, chính mình thanh này bản mệnh phi kiếm cũng sẽ không biến thành một mũi lửa hệ phi kiếm. Hắn thần niệm đang động, lô trung hỏa vù vù một tiếng, lập tức hóa thành vô số hỏa liên mạn thiên phi vũ. Hắn thần niệm lại cử động, lô trung hỏa vậy mà lại biến thành một đầu trường dài ba trượng hỏa long tại hỏa liên bên trong bay múa, thần vận phi thường. Rít lên một tiếng, càng làm cho người cảm giác đây chính là đầu chân long bình thường, dọa người không thôi. Đáng tiếc chính mình tu vi còn thấp, mưa lửa này phạm vi bao phủ, chỉ có phương viên khoảng 50 trượng, hỏa long xuất thế, chính mình nhiều lắm là có thể làm cho nó duy trì 10 hơi tà hữu, dù sao cái này quá mức hao phí pháp lực. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, nếu như mình tu vi đầy đủ, có thể hay không trực tiếp triệu hoán minh giới đem người vây khốn, đang thi triển cái này lô trung hỏa bản mệnh thần thông. Nhỏ hẹp như vậy trong không gian, hắn tự nhận là chính là nguyên anh tu giả, cũng tất nhiên muốn hối hận suốt đời đi. Theo tu vi của mình làm sâu sắc, lô trung hỏa uy lực cũng sẽ càng ngày càng lợi hại, tốt chờ mong hỏa long phần thiên một khắc này đâu. Hắn thần niệm khẽ động, lô trung hỏa biến thành một thanh tấp hơn tiểu kiếm, bị hắn nuốt vào trong bụng. Lại nhìn tiểu kiếm kia lơ lửng tại kim đan trung quanh, vờn quanh kim đan xoay chậm chậm đứng lên, không ngừng bị kim đan cùng Lý Nhị Cẩu tâm thần thoải mái, khiến cho hắn cùng tiểu kiếm liên hệ càng thêm chặt chẽ đứng lên. Không muốn vào thời khắc này, Lý Nhị Cẩu đột nhiên cảm giác mình huyết dịch cả người bắt đầu ấm áp đứng lên, đảo mắt giống như muốn sôi trào bình thường, trong lòng của hắn kinh ngạc không gì sánh được, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Chương 381 U Minh phía dưới, sinh linh khủng bố. Chương 381 U Minh phía dưới, sinh linh khủng bố. Lý Nhị Cẩu trong lòng kinh ngạc, cũng cảm giác trong cơ thể của mình giống như có đồ vật gì ngay tại sinh ra một dạng. Rất nhanh, hắn vươn tay ra, liền thấy trên tay vậy mà kết xuất một tấm tơ tằm. Nhìn xem óng ánh trong suốt tơ tằm, hắn trừng to mắt lẩm bẩm, nói đùa cái gì, không thể nào, chính mình chẳng lẽ lại thật đúng là biến thành tằm. Hắn tiện tay vung lên, một đạo tơ tằm bay ra ngoài, bá một chút liền đem Đại Phúc của lấy. Đại Phúc kinh ngạc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lại là tơ tằm này cứng rắn không gì sánh được, càng dễ rủa càng là bị nhốt càng chặt. Lý Nhị Cẩu thấy vậy, ngược lại là hứng thú, vật này có lẽ có thể làm dây thừng đến sử dụng, chính là có chút gần gà cảm giác. Hắn thần niệm khẽ động, vung tay lên, cái kia tơ tằm lại bay trở về, bị hắn hút vào trong lòng bàn tay. Hắn khẽ lắc đầu lẩm bẩm, thật sự là ổ meo một cái, không nghĩ tới, cái này thiên tằm huyết mạch còn có thể như vậy, tính toán, đều là chơi miễn phí, thời điểm then chốt có lẽ còn có đại dụng. Hiện tại, hắn cũng minh bạch thiên tằm huyết mạch chân chính công dụng, mặc dù không thể cho chính mình gia tăng lực chiến đấu mạnh mẽ, thế nhưng là có thể làm cho chính mình có được đầu thứ hai tính mệnh. Cũng không biết, có thể để người ta phục sinh mấy lần a, bây giờ lại có cái này thiên tằm thì, xem như một cái tiểu kinh hỉ, bất quá, không có lực chiến đấu mạnh mẽ gia trì, làm cho hắn rất khó chịu. Còn có một chút, hắn đang suy nghĩ, nếu là mình bị người đánh thành cặn bã, cho dù là có huyết mạch này, cũng là uổng phí đi, không quản được rất nhiều, hay là nhanh nghiên cứu một chút một việc. Phải biết, chính mình thời gian không nhiều lắm, lại có hơn một tháng liền muốn tham gia mạnh nhất bộ khoái hội võ, lần này là một cái cơ hội rất tốt, có lẽ sẽ để cho mình tiến thêm một bước, chính mình tất nhiên phải biết quý trọng mới tốt. Lý Nhị Cẩu dã tâm thật đúng là càng lúc càng lớn, không có cách nào, hài tử nhà nghèo sao, không có bối cảnh, chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng không phải. Lý Chính An đã từng nói với hắn, không có dù hài tử, nhất định phải cố gắng chạy. Hết thảy chung quy vẫn là cần nhờ chính mình đi cố gắng phấn đấu a. Hắn không hề rời đi Hoàng Phong Cốc, mà là triệu hồi ra Minh Giới một góc. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn đi Minh Giới thu phục mấy cái U Minh tiểu đệ, cũng tốt đến lúc đó trợ giúp chính mình đánh nhau a. Hắn tu vi tăng lên đến Kim Đan kỳ, Táng Kinh cũng bị hắn đột phá đến tầng thứ 3, có thể cho nhục thân ngắn ngủi tiến vào Minh Giới bên trong. Hôm nay vừa vặn xuống dưới khế ước một chút tiểu đệ trở về. Hắn vận chuyển huyền công, U Minh giáng lâm. Bây giờ U Minh một góc đã mở rộng đến 50 trượng khoảng cách, tại U Minh không gian ở giữa chỗ có một gốc cây khô to lớn, chừng cao 3 trượng thấp, ba người ôm hết chi thô. Đây chính là nơi không gian này tọa độ. Chỉ có nhớ kỹ vị trí của nó, có nó chỉ dẫn, mới có thể tìm được nơi đây không gian. Muốn xuống đến U Minh, cũng chỉ có thể thông qua nó, mới có thể tiến nhập chân chính Minh Giới. Lý Nhị Cẩu đi vào trước đại thụ, ngồi xếp bằng, hắn thần niệm khẽ động, lập tức liền thấy trước đại thụ một cái xoay tròn quang môn xuất hiện. Hắn không có suy nghĩ nhiều một chút liền chui nhập trong đó, không thấy bóng dáng. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy trước mắt lờ mờ không gì sánh được, bất quá một hồi thời gian, trước mắt lại biến sáng lên, nơi này tựa như hoàn toàn u ám thế giới, một cỗ thê lương, tang thương, tuyệt vọng. Khí tức âm lãnh tràn ngập trong thế giới này, nơi mắt nhìn đến, giữa thiên địa tối tăm mở mịt một mảnh. Phương xa, có ánh sáng trơ trọi sông núi cùng thổ địa, trong bầu trời có u hồn phiêu đãng. Lý Nhị Cẩu có chút dùng mình một cái, không khỏi nói ra, đây chính là Minh Giới sao, cũng quá hoang vu đi, ta lại nên đi chỗ nào tìm một chút tiểu đệ đâu. Hắn tuần sát một vòng, cũng không nhìn thấy nửa cái yêu vật bóng dáng, đồng thời cũng không có thấy quỷ quái á u hồn thứ này không có cái gì sức chiến đấu, hù dọa một chút người vẫn được, ý kết khế ước cũng là uổng phí, chính mình thời gian có hạn, hay là nắm chặt thời gian đi phía trước tìm một chút đi. Cũng không biết đây là Minh Giới địa phương nào, nếu là có một bức Minh Giới địa đồ liền tốt. Không kịp nghĩ nhiều, thân thể của hắn nhanh chóng hướng phía trước bay đi, bay qua mấy cái đỉnh núi, khắp nơi đều là hoang vu một mảnh. Giờ phút này trong lòng của hắn suy nghĩ, chính mình đi tới nơi này, nhất định là Minh Giới hoang vu nhất địa phương đi. Nếu không làm sao cái gì đều không có, dựa theo đạo lý tới nói, cái này Minh Giới không thiếu quỷ quái, thế nhưng là hắn đến bây giờ, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy, càng đừng đề cập yêu thú cái gì. Ngay tại trong lòng của hắn có chút lo lắng thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến kêu giết thanh âm, hắn cho là mình nghe lầm. Thế nhưng là cẩn thận nghe, giống như không có sai. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức bay về phía trước đi, lại bay qua một tòa núi cao thật lớn, hắn liền thấy núi một mặt khác, lại có mấy trăm cái bạch cốt khô lâu vậy mà tại cùng một chút cương thi đánh nhau. Những cái kia cương thi toàn thân hư thối, từng cái để cho người ta nhìn buồn nôn không thôi, cương thi trong đội ngũ lại còn trộn lẫn lấy âm binh. Song phương mấy trăm người, riêng phần mình cầm tổn hại vũ khí, giết khí thế ngất trời. Bạch cốt khô lâu bên này dẫn đầu là một cái toàn thân mọc lên xương cốt màu vàng hoàng kim khô lâu, cương thi bên kia là một cái toàn thân mọc lên cánh rơi phi thiên cương thi. Lý Nhị Cẩu nhìn một chút, hai tên này đều có kim đan kỳ tu vi, trước mắt hắn không khỏi sáng lên, nếu là đem hai người bọn họ ra hỏa thu phục, chẳng phải là liền có thể trở thành chính mình tuyệt hảo trợ lực. Chỉ là hiện tại song phương đánh lửa nóng, có phải hay không phải chờ một hồi nữa? Không có cách nào, hắn muốn ngao cỏ tranh nhau ngư nhân được lợi, đáng tiếc hai tên này đánh lửa ngày, hay là bất phân thắng bại, Lý Nhị Cẩu cảm giác mình không có khả năng chờ đợi thêm nữa, đang đợi một hồi, thời gian của mình đã đến. Hắn tính ra một phen, hai tên này không biết đánh bao lâu, hẳn là đều ra rời, lực chiến đấu của mình, đối phó hai cái kim đan kỳ quỷ vật có lẽ còn là không có vấn đề. Nhất niệm như vậy, hắn không có ý định chờ đợi, trực tiếp liền đối với hai cái gia hỏa xuống tới. Lý Nhị Cầu đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn giật nảy mình, các loại thấy rõ Lý Nhị Cầu lại là nhân loại thời điểm, trong mắt của hai người quỷ hỏa nhảy lên, càng là kinh ngạc không thôi. Lý Nhị Cầu cũng mặc kệ những này, đi lên liền bắt đầu đánh kích đứng lên, hắn lập tức vận dụng võ đạo lực lượng, cái đuôi cũng toàn bộ thế ra, cơ hồ toàn lực ứng phó, chính là vì nắm chặt thời gian. Lý Nhị Cầu đột nhiên công kích, đánh hai người trở tay không kịp. Nên nói không nói, Lý Nhị Cầu hiện tại sức chiến đấu thật không phải thổi, pháp thể song tu à, vượt cấp chiến đấu không nói chơi, hiện tại chính là để hắn đối chiến Nguyên Anh kỳ tu giả, hắn cảm giác đều không có vấn đề gì, hiện tại hắn sức chiến đấu chính là khủng bố như vậy. Nếu như hắn bản mệnh phi kiếm Lô Trung Hỏa đang điều động, kim đan phía dưới, hắn không cho rằng mình còn có cái gì địch thủ. Mặc dù hắn không thể xem thường anh hùng thiên hạ, tuy nhiên lại dám cam đoan, nhất định sẽ làm cho trước mắt hai tên này sảng khoái. Một quyền, một cái đuôi, phân biệt đánh vào Hoàng Kim Khô Lâu cùng Phi Thiên Cương Thi trên thân, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hai tên này đánh bay ra ngoài. Hoàng Kim Khô Lâu trong mắt hỏa diễm tăng vọt, vô cùng phẫn nộ đối với Lý Nhị Cầu liền lao đến. Phi Thiên Cương Thi càng là phát ra một tiếng không phải người tiếng hô, nhất phi trùng thiên mà lên, lập tức đối với Lý Nhị Cầu liền nhào tới. Chương 382, U Minh mở rộng, huyết nục tế tự. Chương 382, U Minh mở rộng, huyết nục tế tự. Lý Nhị Cầu nhìn thấy hai tên này hăng hái, lập tức cũng không tại nhiều mớn, liền thấy hắn bắp thịt cả người hở ra, Ngư Lân kiếm vụ vụ mà ra. Nói thật, bây giờ thực lực của hắn siêu nhiên, Ngư Lân kiếm bất quá là trung giai pháp khí, đối với hắn mà nói, vũ khí này dù sao cũng hơi không quá đủ. Hắn đều sợ dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem thứ này làm nát hổ. Hoàng Kim Khô Lâu tay vung cự đại cốt kiếm một kiếm chém xuống tới, Lý Nhị Cầu lại là không sợ chút nào, Ngư Lân kiếm trực tiếp đối với hắn ngăn cản mà đi, mà thân thể của hắn lại đối với Phi Thiên Cương Thi mà đến. Hắn quyết định xử lý trước Phi Thiên Cương Thi, tại quay người đối phó Hoàng Kim Khô Lâu. Phi Thiên Cương Thi ánh mắt hung lệ, to lớn khô chảo phía trên là có thể có dài nửa xích móng nhọn sắc bén, móng nhọn lục quang lấp lóe, xem xét liền có kịch động. Lý Nhị Cầu cùng Phi Thiên Cương Thi tới gần, cái kia Phi Thiên Cương Thi tốc độ cực nhanh, không đợi Lý Nhị Cầu ra quyền, nó đã vung ra móng đuốt sắc bén kia, trong bầu trời truyền đến vụ vụ thanh âm, đó là móng đuốt tốc độ quá nhanh, đưa tới tiếng gào. Quá nhanh, thật nhanh thật nhanh, bất quá trong nháy mắt, cái này Phi Thiên Cương Thi đã vung ra mười mấy móng đuốt. Cũng may Lý Nhị Cầu đã tế ra Huyền Quy hộ giáp, bây giờ hắn tu vi tiến thêm một bước, liền ngay cả quy tức công đều đi theo cường đại lên, mặc dù cái này Huyền Quy hộ giáp hay là bảy mảnh, lại so chi trước kia muốn tăng thêm tiếp cận gấp đôi. Cương Thi móng đuốt chộp vào phía trên, phát ra răng rắc thanh âm, chỉ là tại hộ giáp phía trên, lưu lại mấy đạo bạch ngấn mà thôi. Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng, cái này Huyền Quy hộ giáp thật sự là trải qua khảo nghiệm a, bây giờ hắn tu luyện công pháp quá mức lộn xộn, cho nên một mực không có thời gian tế luyện cái này Huyền Quy hộ giáp, các loại bất thời gian, nhất định phải tế luyện cẩn thận giáp này, tranh thủ đều tế luyện một chút giáp phiến, tốt nhất luyện chế thành toàn thân giáp, đến lúc đó, chính là Nguyên Anh tu giả một kích, hắn cũng sẽ không sợ sệt. Không kịp nghĩ nhiều, cái kia Phi Thiên Cương Thi nhìn thấy Lý Nhị Cầu trước người hộ giáp kiên cố không gì sánh được, trong mắt phun ra lửa giận, nhưng là không đợi hắn như thế nào, Lý Nhị Cầu nắm đấm đã đến. Cương Thi vội vàng dùng móng vuốt ngăn cản trước người. Lý Nhị Cầu một quyền vô cùng kinh khủng, chừng hơn 20 triệu cân a, một quyền chi lực, tựa như một tòa cự thạch ép xuống một dạng, trực tiếp đem Cương Thi đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, Cương Thi trong lòng hãi nhiên, mở ra cánh, muốn tới một cái xoay người đứng lên, chỗ nào nghĩ đến một cây cái đuôi to lớn sau đó mà tới, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Không đợi hắn như thế nào, cái đuôi kia tựa như bị điên, ba 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 hướng về thân thể hắn nhanh chóng quật đứng lên, cái đuôi tốc độ cực nhanh, nhanh không nhìn thấy bóng dáng của nó. Phi Thiên Cương Thi chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều bị quất nát nứt mất rồi, làm sao giữa không trung hắn lại là vô lực phản kích. Cũng may hắn một thân cương thi đối ra, dán chắc rất, chính là bình thường bảo khí đều không thể cắt ra của hắn. Hắn đợi thêm, chỉ cần đối diện gia hỏa kia dừng tay, hắn liền có lòng tin lật về bại cục. Đến lúc đó, nhất định phải đối diện gia hỏa xem hắn hung tàn chi lực. Cũng ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác cái mông mát lạnh, giống như có đồ vật gì từ cái mông tiến vào. Phốc phốc, cái đuôi xuyên qua bụng của hắn, từ trong miệng của hắn mặt xuyên ra ngoài, cương thi bị ngạnh sinh sinh treo ở giữa không trung. Cương thi chừng to mắt, có lẽ làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy đi. Hai tay của hắn vô lực dãy rồi lấy, mắt mở thật to. Lý Nhị Cầu thu hồi cái đuôi mang theo Phi Thiên Cương Thi đi vào trước người hắn, hắn không nói hai lời, trực tiếp đánh ra một đạo táng kinh bên trong mang theo đặc thù khế ước. Táng chi ước, một vệ kim quang bị đánh nhập Phi Thiên Cương Thi trong mi tâm. Phi Thiên Cương Thi vùng vẫy một hồi, trong mắt càng là kinh sợ không thôi. Lý Nhị Cầu chậm rãi rút ra cái đuôi, Phi Thiên Cương Thi giờ phút này có thể nói chuyện, trong miệng vội vàng nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Lý Nhị Cầu hừ một tiếng nói, hiện tại, ngươi là người của ta. Phi Thiên Cương Thi lại là giận dữ nói, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nói, liền đối với Lý Nhị Cầu nhào tới. Lý Nhị Cầu trong miệng mặc niệm chú ngữ, Phi Thiên Cương Thi a một tiếng hét thảm âm thanh truyền tới, ôm đầu vô cùng thống khổ lớn tiếng kêu lên. Không cần, không cần. Có thể làm cho một cái cương thi đều đau chỉ hô cầu xin tha thứ, có thể thấy được cỗ này đau đến đấy có bao nhiêu kịch liệt. Lý Nhị Cầu dừng lại chú ngữ, nhìn xem Phi Thiên Cương Thi nói từ đó về sau, ngươi phải thật tốt phục tùng tại ta, nhớ kỹ, đừng nghĩ đến đánh lén ta cái gì, một khi ta chết đi, ngươi cũng phải chết. Cái mạng nhỏ của ngươi hiện tại nắm giữ trong tay ta, ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết ngươi, bất quá ngươi yên tâm là ta sẽ chỉ nô dịch ngươi 100 năm thời gian vừa đến, ta liền sẽ giải khai khế ước của ngươi, thả ngươi tự do. Phản kháng hay là gia nhập, liền nhìn chính ngươi. Cương Thi nghe nói như thế, hai mắt có chút mê ly, sau một lát, hắn giống như nhận mệnh giống như nói, gặp qua đại nhân. Lý Nhị Cầu khoe miệng khẽ nhếch, nghĩ thầm cái này mai táng ước thật sự là bá đạo, chính mình lần này cũng rất thuận lợi sao? Hắn khẽ gật đầu nói, tốt, yên tâm, đi theo ta lăn lộn, cam đoan để cho ngươi về sau ăn ngon uống say, về sau bên này có cái gì khó đối phó người, ta cũng có thể ra tay giúp đỡ sao? Chúng ta đôi bên cùng có lợi, cùng nhau trưởng thành. Phi Thiên Cương Thi không nghĩ tới còn có loại chuyện này, lập tức cao hứng nói, tốt, đại nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo trợ giúp ngươi. Thu thập Phi Thiên Cương Thi, Lý Nhị Cầu nhìn về phía Hoàng Kim Cô Lâu, gia hỏa này còn tại ứng phó phi kiếm của mình. Lý Nhị Cầu đối với Phi Thiên Cương Thi nói đi, chúng ta cùng một chỗ thu thập gia hỏa này. Phi Thiên Cương Thi trong mắt lập lòe ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, không có chút gì do dự, liền đối với Hoàng Kim Khô Lâu xuống tới. Lý Nhị Cầu đối phó Hoàng Kim Khô Lâu đều dư xài, huống chi lại gia nhập một cái Phi Thiên Cương Thi, không có một hồi, Hoàng Kim Khô Lâu liền bị hai người đánh đau đến không muốn sống, kém chút đánh tan giá tử. Lý Nhị Cầu trực tiếp một cái mai táng hẹn lên tay, Hoàng Kim Khô Lâu cũng bị thu nhập dưới trướng. Như vậy Lý Nhị Cầu liền có thêm hai tên cường đại thủ hạ, chỉ là sử dụng bọn chúng là có hạn chế, chỉ có thể ở minh giới bên trong triệu hoán, không cách nào đi hướng nhân gian giới. Nếu như mình ngày sau tu vi cường đại, có lẽ liền có thể đột phá loại hạn chế này, hắn ngược lại là rất chờ mong đâu. Tiếp lấy, hắn hỏi thăm một chút mới biết được, nguyên lai đây thật là minh giới tích ngoài rìa chỗ, xó xỉnh địa phương, trong phạm vi ngàn dặm cũng chỉ có hai người bọn họ cố thế lực, bọn hắn cái này hai nhóm người vì tài nguyên đối chiến vô số năm, a bây giờ nếu đều thuộc về Lý Nhị Cầu thủ hạ, hai người tự nhiên cũng không còn đấu, đem địa bàn một phần an tính tu luyện đi. Lý Nhị Cầu liền sẽ không đi quản những thứ này, hắn không nghĩ tới lần này minh giới chi hành thuận lợi như vậy, trận chiến này tiêu hao hắn rất nhiều pháp lực cùng lực lượng, rốt cuộc vô lực lại đi phương xa chinh chiến, chỉ có thể coi như thôi. Hắn dặn dò một phen, liền trở về nhân gian giới, đảo mắt liền xuất hiện ở cây khô trước. Hắn vốn định triệu hoán một chút Phi Thiên Cương Thi cùng Hoàng Kim Khô Lâu thí nghiệm một chút, bất quá triệu hoán đại giới rất lớn, cần hao phí hắn rất nhiều pháp lực, đồng thời cũng muốn chuẩn bị một chút huyết nhục tế phẩm. Mặc dù đó là thủ hạ của mình, cũng nhất định phải tế tự một chút, mới có thể để cho minh giới chi môn mở rộng, nhất niệm như vậy, hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này. Xua tan minh giới, một lần nữa trở lại nhân gian giới, Lý Nhị Cầu trong lòng suy nghĩ, tự mình tu luyện đồ vật quá nhiều, bây giờ vừa vặn thừa dịp bế quan thời gian, đem một vài đồ vật tăng lên, tỉ như huyền quy hộ giáp, hoặc là đem tam thiếu gia pháp bảo phi kiếm cũng tế luyện một chút, biến thành chính mình pháp kiếm. Thanh kiếm kia bị huyết nhục hòa thượng cho ô nhiễm, linh tính hao tổn rất nhiều, nhưng người ta tối thiểu nhất là pháp bảo cấp bậc phi kiếm a, căn bản cũng không phải là chính mình Ngư Lân kiếm có thể so sánh được. Chính mình mặc dù có được bản mệnh phi kiếm Lô Trung Hỏa, thế nhưng là loại này bản mệnh phi kiếm đều là đòn sát thủ giống như tồn tại, không phải bạn bất đắc dĩ tự nhiên không thể sử dụng, không có khả năng vừa có đối thủ liền trực tiếp tế ra bản mệnh phi kiếm đi. Dù sao sử dụng bản mệnh phi kiếm thế nhưng là phi thường hao phí pháp lực, chính mình cũng gánh không được thường xuyên sử dụng, ai cho nên một thanh pháp bảo phi kiếm vô cùng có cần phải đâu. Còn có một thứ đồ vật để trong lòng của hắn canh cánh trong lòng, đó chính là nó, trên người mình thần bí nhất tồn tại. A chương 383, Hùng Quan Từ Từ, tranh giành thiên hạ. Chương 383, Hùng Quan Từ Từ, tranh giành thiên hạ. Long Lân, không gì sánh được tồn tại thần bí, viên này Long Lân không thể so với phàm tục đồ vật, nếu như không tiêu diệt Long Lân bên trong đầu kia màu vàng long hồn, càng có chút ít pháp luyện hóa vật này cho mình sử dụng. Nhất làm cho hắn ký hoài hay là Long Lân trong thế giới cung điện khổng lồ, Thần Long Cung. Hắn luôn cảm giác cái kia Thần Long Cung không đơn giản, lúc trước hắn nhìn thấy Thần Long Cung giữa đại điện chỗ, có một cái cự đại thạch đài to lớn, mặt trên còn có một quyển sách. Kỳ thật hắn còn chứng kiến, ở trung ương trước bệ đá, còn có một cái thạch đài, chỉ bất quá bởi vì cái thứ nhất trên bệ đá có cái gì ngăn cản, hắn không nhìn thấy cái thứ hai trên bệ đá đến cùng có đồ vật gì. Nếu có thời gian cùng cơ hội, hắn còn muốn tiến vào Long Lân bên trong tìm kiếm một phen, trọng yếu nhất chính là, cái kia Thần Long Cung vô cùng thần kỳ, có thể giúp tự mình tu luyện lực lượng thần thức, có thể cho lực lượng thần thức của mình có thể càng thêm cứng cỏi đứng lên. Việc hắn muốn làm quá nhiều, những ngày tiếp theo, hắn bắt đầu điên cuồng tu luyện. Cùng lúc đó, Ngư Thành phía đông, Thiên Kiếm Quan. Thời gian trở lại nửa năm trước đó, nơi này còn có một cái cùng Lý Nhị Cầu thân thế không sai biệt lắm, tuổi tác cũng kém không nhiều thanh niên, người này chính là Lý Mộc Chân. Thời gian như nước, cẩn thận tính ra, từ hắn giết Ca Tẩu, bị phán án trọng hình, đi vào Thiên Kiếm Quan, vụ trộm tu luyện Hồng Mông Thiên Địa Quyết bắt đầu, đã đảo mắt đã qua thời gian 4 năm. Bây giờ Lý Mộc Chân, mặc dù áo thủng tại thân, toàn thân dơ bẩn, nhưng cũng không che giấu được, hắn thân hình cao lớn kia, gương mặt đẹp trai, mặt như lao tước, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, tài hoa xuất chúng không gì hơn cái này đi. Mà tu vi của hắn, càng là đã đạt đến trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách kim đan kỳ bất quá cách xa một bước thôi. 4 năm, ai có thể nghĩ tới lúc trước thiếu niên có thể ẩn nhẫn như vậy, càng là sợ hai tháng phục hắn, trong thời gian ngắn như vậy, gian khổ như vậy địa phương, vậy mà có thể có được cao như vậy thành tựu, như vậy đó có thể thấy được, kẻ này coi là thật không phải thanh niên bình thường. Thỏa thỏa tuyệt thế thiên tiêu đệ tử a, thế nhưng là hắn lại không hiện sơn không lộ thủy, điệu thấp là người, chỉ muốn sư phụ nhanh mua được những quan lao ra kia, mang theo hắn ra ngoài nơi này, hắn chỉ muốn làm một cái tự do tự tại người a. Hiện tại ngoại trừ chính hắn, vẫn chưa có người nào biết hắn người mang tu vi sự tình, trọng yếu nhất chính là cái kia Hồng Mông Thiên Địa Quyết phía trên liền có ẩn giấu tu vi tiểu thần thông, cho nên đừng bảo là sư phụ hắn cựu chỉ thần cái, chính là những cái kia người mang tu vi biên quan tướng sĩ cũng đều bị hắn lừa. Một ngày này, Thiên Kiếm Quan bên trên bỗng nhiên náo nhiệt không thôi, treo đầy cờ màu, tìm hiểu phía dưới hắn mới biết được, nguyên lai đại hạ vương triều thập bát công chúa tuần sát biên quan hôm nay liền muốn đến. Trong lòng của hắn kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nghe được địa vị cao như thế người đến bên này. Cựu chỉ thần cái nhìn xem Lý Mộc Trần, một mặt vui cười nói, làm sao, kích động à, một cái công chúa tính là cái gì, ta đổ, đợi ngày sau ngươi khả năng, ta liền cưới cái công chúa đến, để tất cả mọi người nhìn xem, chúng ta cái này làm ăn mày cũng không phải dễ đối phó. Lý Mộc Trần không khỏi lắc đầu, chính mình cái này tiện nghi sư phụ thật đúng là cảm tưởng, đó là mình có thể nghĩ sao, có chút thời gian, hay là trước ngẫm lại làm sao rời đi nơi này, thành tựu tự do thần tốt đâu. Tại mọi người chờ đợi bên trong, giữa trưa, chiên trống vang trời, pháo cùng vang lên, liền thấy một người mặc hoa lệ chiến giáp nữ tử, một mặt bá khí đi ở phía trước, sau lưng đi theo thiên kiếm quan tướng lĩnh, còn có mấy cái thái giám. Đi ngang qua chỗ, tất cả lao dịch đều muốn quỳ xuống lại, Lý Mộc Trần cũng chỉ là len lén nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy nữ tử này khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, một mặt hiên ngang anh tư, cái kia trên người khí độ quá không tầm thường, không hổ là hoàng gia con cái, không tầm thường. Thập bát công chúa, tên là Mộ Dung Thiên Tuyết. Giờ phút này, nữ tử nhìn xa quan ngoại thảo nguyên mênh mông, không khỏi lòng sinh cảm thán nói, man nhân đồng cỏ vẫn là như vậy mồm mỡ, thật sự là không nghĩ ra, đám gia hỏa này không hảo hảo chăn dê, nhất định phải xâm lấn ta đại hạ vương triều, thật sự là không biết mùi vị. Một tướng linh không khỏi nói, đám này man nhân bất quá là lòng lang dạ thú thôi, chúng ta có được thiên hạ hùng quan, căn bản cũng không e ngại bọn họ, đến bao nhiêu cũng phải để bọn hắn không công mà lùi thôi. Lời nói này tốt, để thập bát công chúa rất là hưởng thụ. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn về phía trước chi địa, đông nhiên hứng thú nói, cho ta chuẩn bị ngựa, ta muốn đi man nhân địa phương đi săn. Dựa vào cái gì chỉ có thể bọn họ chạy tới, ta muốn bọn hắn biết chúng ta đại hạ người đồng dạng có thể đi săn bọn hắn nông trường. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, cái kia thủ quan tướng lĩnh sắc mặt cũng thay đổi, cung quýt nói ra, công chúa, không thể, quan ngoại những man nhân kia như lang như hổ, cũng không dám tùy tiện xuất quan, ngươi tôn quý như thế chi thể, nếu là xuất hiện một tia sơ suất, chúng ta có thể đảm nhận đợi không nổi a. Mộ Dung Thiên Tuyết lại là không thèm để ý chút nào nói ra, sợ cái gì, bản công chúa cũng không phải dễ hỏng tiểu thư, ta 4 tuổi tập võ, 7 tuổi bái sư, 10 tuổi luyện khí, thập tam tuổi trúc cơ, bây giờ ta 21 tuổi, đã thành tiểu kim đăng kỳ, thử hỏi thiên hạ tiểu tử, có mấy người như ta. Chúng ta nữ tử, cũng là cân quắc anh hào, ngươi chớ có coi thường đâu, chẳng lẽ lại ngươi xem thường ta. Nghe nói như thế, biên quan tướng lĩnh trên đầu không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ lấy, ta tiểu cô nãi nãi à, đã sớm nghe nói cái này thập bát công chúa tùy hứng không thôi, không muốn lại còn như vậy điên. Tu vi ngươi cao thầm, còn không phải dùng bí báo đại dược, tuyệt thế kim đan cho tích tụ ra tới, tu vi ngươi tuy cao, lại trải qua liều mạng tranh đấu sao, trải qua chân chính giết chóc sao? Lực chiến đấu của ngươi lại có bao nhiêu, chính ngươi nguyện ý chết thì chết, vì sao còn muốn hại chúng ta a, nếu là hắn tự mình dẫn đầu cũng có thể, làm sao biên quan trọng tướng không có phía trên thủ dụ, một mình xuất quan người chết ra giờ khắc này, bị công chúa ép hỏi, hắn thật sự là tiến thối lưỡng nan. Cũng may lúc này, công chúa bên người đại thái giám lên tiếng nói, ai, Triệu tướng quân, không cần lo lắng, có lão nô ở đây, tất nhiên bảo đảm công chúa không được gì. Cái này đại thái giám tên là Lưu Cần Ôn, chính là kim đan hậu kỳ cao thủ, nếu là có hắn đi theo, đi không xa nói, cũng hẳn là không có vấn đề. Triệu tướng quân trong lòng xoắn suýt một phen, chỉ có thể nói công chúa, nếu như ngươi thật muốn xuống dưới, còn xin ngươi cần phải không muốn đi xa. Xa nhất không có khả năng vượt qua quan này trăm dặm chi địa, cái này chính là chúng ta cứu viện cực hạn, bằng không mà nói, chúng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quan chi. Dù sao đại hạ quân lệnh, biên quan tướng sĩ, không có phía trên thủ dụ, không thể rời xa biên quan trăm dặm, bằng không mà nói, lấy phản quốc luận sự, lập tức chém. Thập bát công chúa khẽ gật đầu nói, tốt, ta hiểu được, sẽ không để cho các ngươi khó xử, ta chỉ là muốn thể nghiệm, tranh giành tái ngoại cảm giác thôi. Phu hoàng nói, chỉ có tranh giành người trong thiên hạ, mới xứng trở thành chân chính hoàng gia tử đệ. Thời khắc này Mộ Dung Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, cái kia toàn thân tản ra khí thế lâm nhân, tựa như đại nhật quang mang giống như, để cho người ta chói mắt không thôi. Quy lệ ở một bên Lý Mộc Trần trong lòng có chút lắc một cái, thật sự là không dám tưởng tượng, một người muốn bao nhiêu a tự tin mới có thể bộ dáng như vậy. Triệu tướng quân gặp sự tình đã như vậy, chỉ có thể nói theo, công chúa, quan ngoại man nhân hung mãnh, ngươi mặc dù lợi hại, cũng phải có người thủ hộ mới tốt, ta bên này cho ngươi chọn lựa một cái trong quân nhân vật lợi hại, ngươi cũng không nên từ chối. Mộ Dung Thiên Tuyết mặc dù cao ngạo, nhưng cũng không phải đồ đần, nghe được Triệu tướng quân lời nói, trong lòng tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, kể một ngàn nói một vạn, vẫn là chưa tin chính mình, không muốn để cho chính mình có chỗ sơ suất. Cũng được, chính mình cũng không tốt lưu lại một cái điêu ngoa bốc đồng tên tuổi ở chỗ này, trong nội tâm nàng so đo một phen, chỉ có thể đáp ứng. Lúc này, đại thái giám Lưu Cẩn Ngôn lại nói, ta nhìn, không bằng chúng ta đang chọn chút lao dịch, đi săn thời điểm, nhưng phải có người đi nhặt con mồi không phải. Mộ Dung Thiên Tuyết nói tốt, ý nghĩ này tốt, thời điểm then chốt, bọn hắn còn có thể trợ giúp hấp dẫn con mồi đâu. Nghe nói như thế, đông đảo quỳ lạy trên mặt đất lao dịch không khỏi hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người nghe ra công chúa này ngữ khí, không chuẩn bị coi bọn họ là người nhìn ai trong lúc nhất thời, mọi người chỉ có thể cầu nguyện không nên bị chọn chúng. Triệu tướng quân cũng không có phản đối, dù sao những này lao dịch, phần lớn đều là phạm tội, bị trường kỳ giam giữ khổ dịch, cho dù chết thì đã có sao, mạng của bọn hắn, còn cứ gọi mệnh sao. Lý Mộc Trần cũng bị cựu chỉ thần cái hướng phía sau kéo, nhỏ giọng nói ra, mẹ nó, cái này cầu thí công chúa thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, ngươi có thể ở cách xa một chút, được tuyển chọn lời nói, 89 phần 10 là không về được đâu. Lý Mộc Trần cũng không đốc, hiện tại hắn tu có tiên pháp, tương lai đều có thể, cũng không muốn chết ở chỗ này, sư phụ thế nhưng là nói, hắn đã tìm quan hệ, tại vận hành mấy lần, hai người liền có thể ra ngoài, trùng hoạch tự do. Lúc này, có thể tuyệt đối đừng sai lầm à, nhất niệm như vậy, hắn cũng đem đầu dùng sức thấp kém đi, còn kém cắm trong đũng quần, trong lòng cầu nguyện, cũng đừng tìm ta a. Chương 384, số mệnh một chỉ, nhắc như chuột chương 384, số mệnh một chỉ, nhắc như chuột Triệu tướng quân nhìn thấy đám người một mặt không tình nguyện, có chút rơi mặt mũi, đồng thời cũng sợ những người này ở đây bên ngoài giở trò quỷ, chính là nói tiếp, nhị đẳng biểu hiện tốt một chút, lần này đằng sau, liền có thể miễn trừ. Lao dịch nỗi khổ, cho nên hy vọng mọi người nô nước tấp nập báo danh a. Bực này chuyện ma quỷ, tự nhiên không có người tin, mặc dù có thể miễn trừ lao dịch nỗi khổ, liền sợ trên cơ bản về không được đâu, cho nên mọi người giữ im lặng, túi đầu không thôi, trên tường thành lập tức trầm mặt một mảnh, liền âm thanh hô hấp đều nhỏ lại, sợ bị công chúa chọn chúng, thành cái kia tái ngoại cô hồn dã quỷ đâu. Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhìn một vòng, vốn cho rằng những này lao dịch sẽ khóc hô hào đi theo nàng đi, dù sao đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt à, có thể cùng công chúa xuất trinh, không được trở về thổi cả một đời như bức ca làm sao, hiện thực trần trụi mà làm mất mặt, nhìn thấy cảnh tượng này, nàng không hiểu có chút nộ khí. Chính là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một bộ dáng tươi cười nghiền ngẫm nói hừ, đã các ngươi không nguyện ý, vậy ta liền chính mình đến chọn một chút. Lập tức, nàng tiện tay một chỉ, bắt đầu chọn lựa người đến, khoan hay nói, cái này Mộ Dung Tiên Tuyết ánh mắt không sai, chọn lựa người đều là loại kia cao lớn và mỡ, có thể khiêng, có thể chạy ra hỏa. Bất quá một lát, liền chọn lựa 6 người, tại nàng nghĩ đến, 6 người là đủ, ngược lại là cái kia 6 cái ra hỏa, từng cái sầu mi khổ kiểm, cũng chết cha mẹ mở dạng. Đáng tiếc là, càng như vậy, Mộ Dung Tiên Tuyết càng là đắc ý, nàng liền ưa thích loại này khiêu chiến. Giờ phút này, nàng vung tay lên, mang theo một đoàn người liền muốn xuất phát, nào nghĩ ngay tại nàng muốn lúc xoay người, liền nhìn thấy cách đó không xa, cuộn thành một đoàn Lý Mộc Chân. Lý Mộc Chân thân hình cao lớn, giờ phút này đem đầu rụt về lại, tựa như một cái lớn đà điểu bình thường, vểnh lên ít, để cho người ta không thể không chú ý tới. Cái này Mộ Dung Thiên Tuyết, cũng là tính cách cố chấp người, ngươi càng không yêu làm gì, nàng lại là càng phải ngươi làm, nàng nhìn thấy Lý Mộc Chân như vậy không yêu đi, trong lòng nổi nóng. Chỉ vào Lý Mộc Chân nói người kia, ngươi đứng lên cho ta. Kết quả là, tất cả mọi người thuận tay của nàng nhìn lại, ngược lại là muốn nhìn thẳng xuôi xẻo nào, bị công chúa chọn chúng. Lý Mộc Chân giờ phút này làm sao biết, chính mình ngàn tránh và tránh, vẫn là không có tránh thoát số mệnh này giống như một chỉ đâu. Trong thiên hạ này sự tình, chính là như vậy kỳ quái, ngươi càng tránh, lại là càng thêm dễ thấy không thôi, bởi vì cái gọi là, nên tới trung quy sẽ đến, chạy không thoát, cũng trung quy chạy không thoát, có lẽ vận mệnh cho phép, Lý Mộc Chân cũng là bất đắc dĩ a khi Lý Mộc Chân ngẩng đầu lên thời điểm, nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia sắc bén ánh mắt thời điểm, tim của hắn không khỏi có chút lắc một cái, vẻ mặt không thôi. Thời khắc này Lý Mộc Chân bận thịu, tóc dài che cản hơn phân nửa khuôn mặt, toàn thân quần áo rách dưới không thôi, so với cái kia xin cơm ăn mày cũng có thật nhiều thiếu. Mộ Dung Thiên Tuyết nơi nào sẽ cố ý chú ý hắn khuôn mặt, chỉ là nhìn thấy hắn thân hình cao lớn kia, có chút khinh bị nói, lớn như vậy cái cỡ, nhỏ như vậy là gan, thử, thật đúng là một cái gan tiểu quỷ. Ngươi chưa từng nghe qua cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Biểu hiện tốt một chút, lập được công, bản công chúa còn có ban thưởng đâu, nếu là ngươi tiếp tục nhát như chuột, đừng trách ta cái thứ nhất trước hết bắn giết ngươi. Lý Mộc Chân trong lòng run lên, nghĩ thầm đây coi như là không có tốt, bị người chú ý thế là hắn cũng chỉ có thể giữ im lặng, đi theo tất cả mọi người sau lưng. Mộ Dung Thiên Tuyết đương nhiên sẽ không thật cùng một tiểu nhân vật so đo, vừa mới bất quá là tính chỗ rồi thôi. Lúc này, Triệu tướng quân cũng điểm ra mấy cái trong quân cường giả, Mộ Dung Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy hưng phấn, liền mang theo một nhóm mấy chục người xông ra Thiên Kiếm Quan, đi vào Đại Thảo Nguyên. Thảo Nguyên mênh mông, nhìn không thấy bờ, tiếp giáp cự quan, kề bên này tự nhiên không có cái gì dã thú. Mộ Dung Thiên Tuyết cưỡi một thất hoa lên ngựa, vui vẻ không thôi, trong miệng không khỏi nói, Thiên Thương Thương, dã mênh mông, không gì hơn cái này hồ. Lý Mộc Chân tại cái này Thiên Kiếm Quan nhìn 3 năm Thảo Nguyên, đã sớm không cảm giác, lại là biết những man nhân kia vô cùng lợi hại, bọn hắn sinh cao lớn, so đại hạ người cường tráng rất nhiều. Mỗi một cái man nhân thấp nhất đều có cao hơn 2 mét, hắn còn chứng kiến thân cao 3 mét đại gia hỏa, cùng đại hạ người so sánh, bọn hắn thật chính là man hoang cự nhân giống như tồn tại đâu. Nếu không có Thiên Kiếm Quan dạng này hùng quan, chỗ nào có thể ngăn cản những cái kia hung ác man nhân. Một đường tiến lên, hắn nhưng là tả hữu điều tra, sợ đột nhiên toát ra một đội man nhân nhân mã, đến lúc đó, liền không xong, sư phụ ngược lại là nói cho hắn biết, gặp được man nhân, đệ nhất tông chỉ chính là đảm bệnh. Làm sao Triệu tướng quân thế nhưng là nói, nếu như công chúa về không được, bọn hắn liền đều không cần trở về, ai, kể 1000 nói một vạn, đều là nước mắt ra trong đoàn người, cao hứng nhất chính là Mộ Dung Thiên Tuyết, nữ tử này lần thứ nhất nhìn thấy tái ngoại phong cảnh, quả nhiên là mê luyến không thôi. Đám người còn lại, đều là một mặt chú ý cẩn thận chi sắc, thế nhưng là đi một hồi lâu, vậy mà đều không nhìn thấy một cái con mồi, từ từ Mộ Dung Thiên Tuyết có chút lo lắng. Không có cách nào, đại thái giám lập tức để 7 cái lao dịch ở phía trước thăm dò, hấp dẫn con mồi. Mấy người có thể làm sao, trứng chọi đá, chỉ có thể làm theo. Lý Mộc Chân tu vi cao thầm, mặc dù chưa bao giờ hiện lộ ra, lại là che lấp không được sự thật, hắn thai thính mắt tinh, thần thức ngoại phóng, rất nhanh liền dò xét đến phía trước có mấy cái địa động, bên trong có mấy cái thỏ thai dài con. Vì để cho công chúa này sớm một chút đi săn đến đồ vật, hắn cũng chỉ có thể dùng tu vi của mình làm chút tay chân, kinh động những con thỏ kia. Thủ pháp này cao minh, rất nhanh một tổ con thỏ liền từ hắn cách đó không xa chạy ra. Không đợi hắn như thế nào gọi, liền nghe bên thai xoát 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 mấy mũi tên bắn ra, có một tiễn cơ hồ là dán lỗ thai hắn bắn xuyên qua, làm hắn cũng kinh hồn tăng đảm. Mấy mũi tên qua đi, hắn liền nghe đến một đám người cao giọng gào lên, công chúa tốt tiên pháp. Ai, đuốt mông ngựa người, cho tới bây giờ cũng không thiếu, một trận khoa trương lấy lòng âm thanh bên trong, Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên cao hứng không thôi, con thỏ kia khoảng cách Lý Mộc Chân gần nhất, hắn lập tức liền hấp tấp chạy tới, nhặt lên con thỏ xem xét. khoan hay nói, cái này Mộ Dung Thiên Tuyết tiễn thuật thật tốt, mỗi một cái con thỏ đều bị bắn trúng con mắt, da lông một chút cũng không có nhận tổn thương, điểm này, Lý Mộc Chân không khỏi bội phục không thôi. Hết thảy ba cái con thỏ, mỗi một cái con thỏ đều có cao cỡ nửa người, lỗ tai thật dài, lông tóc mềm mại không thôi, nếu là dùng để làm một kiện da lông quần áo, thật sự là thật tốt. Lý Mộc Chân nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút da lông, nghĩ thầm nếu là mình có thể mặc vào cái này da lông làm quần áo, chẳng phải là muốn hạnh phúc chết. Đáng tiếc hắn cũng chỉ là ngẫm lại thôi, hắn vội vàng khiêng con thỏ đi vào công chúa bên người, Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy con thỏ, cao hứng vô cùng nói ra, "Tốt, làm tốt, sau khi trở về có thưởng." Nghe được có thưởng, Lý Mộc Chân tự nhiên cao hứng không thôi. Trên thảo nguyên này mặt dã vật thật đúng là không ít, không đến bao lâu, công chúa lại săn được một cái con chuột nhỏ. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác đã tiến vào thảo nguyên hơn 10 dặm, mắt thấy phía trước liền muốn hơn trăm bên trong, vậy cùng theo binh sĩ lập tức liền ngăn cản đứng lên, Mộ Dung Thiên Tuyết mặc dù tùy hứng, nhưng cũng không đốc. Dù sao cũng chơi không sai biệt lắm, liền mệnh lệnh mọi người đi về. Làm sao, bọn hắn vừa mới quay lại, cũng cảm giác cả vùng đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên, tùy theo liền nghe đến nhân mã gào thét thanh âm truyền đến, trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt biến đổi lớn, cũng không biết muốn phát sinh dạng gì sự tình. Chương 385, kiếm quang xương hàn, ngõ hẹp gặp nhau. Chương 385, kiếm quang xương hàn, ngõ hẹp gặp nhau. Lý Mộc Chân hướng phương xa nhìn xa mà đi, phía trước cách đó không xa, là một cái cự đại sườn núi, hắn nhìn thấy một đám người chạy mà đến, đó là một đám man nhân, giờ phút này bọn hắn bối rối không thôi. Rất nhanh, mọi người liền thấy sườn núi phía sau xuất hiện một cái to lớn cự vật, đó là một đầu chừng cao 3 trượng thấp màu đen cự hùng. Cái này cự hùng trước người có một vòng màu lửa đỏ lông tơ, trên lưng cũng có một đầu hỏa hồng lông tóc, đặc biệt tiên diễm không gì sánh được. Nhìn thấy cái này cự hùng, tùy hành binh sĩ lập tức sợ hai thán nói, là hỏa hùng, mọi người coi chừng, thứ này thế nhưng là đại yêu, lợi hại không thôi, bảo hộ công chúa. Mộ Dung Thiên Tuyết lại là không sợ chút nào, nói quá tốt rồi, rốt cuộc đã đến một cái đại gia hỏa, thứ này đánh lại mới có mặt mũi sao. Vào thời khắc này, mọi người thấy cái kia hỏa hùng đuổi kịp một cái man nhân, trực tiếp đem man nhân kia bắt lại, hai tay vừa dùng lực, liền đem cao tới hơn 2 mét cường tráng man nhân xé thành hai nửa. Nó mở ra miệng rộng, trực tiếp đem thi thể ném vào trong mồm bắt đầu nhai nuốt, tàn nhẫn không gì sánh được, tràn diện huyết tinh kia để cho người ta nhìn không khỏi cảm giác thẳng buồn nôn. Hỏa hùng vô cùng lợi hại, không ngừng đuổi kịp những man nhân kia, to lớn tay gấu một chút một cái, bất quá trong nháy mắt, liền đem một nhóm 10 cái man nhân toàn bộ đập thành thịt nát. Giờ này khắc này, nó cũng nhìn thấy công chúa một bọn người, cái kia hỏa hùng trong mắt xích hồng, bốc lên hung sát chi khí. Nhìn thấy có người không sợ nó trong mắt mang theo vẻ tức giận, lập tức đứng dậy, tức giận gào thét hai tiếng, lập tức hai cái to lớn tay gấu vô bộ ngực, liền đối với Mộ Dung Thiên Tuyết bọn người chạy tới. Thứ này như là cự sơn bình thường, Lý Mộc Chân bọn người ở tại trước mặt nó, tựa như sâu kiến một dạng. Mấy cái lao dịch sớm đã bị hù ngu dại, quát to một tiếng, liền muốn chạy khỏi nơi này. Làm sao cái kia hỏa hùng không nhìn được nhất người chạy, nó mở ra to lớn bộ pháp, mấy bước liền đuổi kịp một cái lao dịch, trực tiếp một bàn tay đập thành thịt nát, ném vào trong mồm. Lý Mộc Chân lại là càng phát ra tỉnh táo lại, hắn nhưng là biết, đối mặt loại vật này, chỉ cần ngươi chạy, chính là cái chết đâu. Cho nên hắn cẩn thận đi vào công chúa bên người, trong lòng của hắn minh bạch, chỉ có nơi này mới là an toàn nhất, đồng thời thời khắc mấu chốt, thật đến sinh tử chi địa, hắn cũng sẽ không che giấu mình tu vi, liền xem như đánh không lại thứ này, chạy trốn cũng là có thể làm được. Duy nhất không đủ chính là, nếu như công chúa chết mất, hắn sau này chỉ sợ cũng muốn lưu lạc tại đất man hoang này, không dám trở về đại hạ, trở về hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không dung hắn suy nghĩ nhiều, cái kia cự hùng đã bật lên, tùy hành lao thái giám lại là cười lạnh một tiếng, chỉ gặp hắn đột nhiên nô ra bàn tay, miệng quát, nghiệt xúc muốn chết. Nhưng hắn tay vừa mới đến giữa không trung, liền nghe Mộ Dung Thiên Tuyết thanh âm quát tháo nói, Lưu công công, để cho ta tới. Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên phi thân lên, sau lưng vù vù một tiếng, một thanh hàn quang bốn phía phi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nàng nô ra tay đến, thanh phi kiếm chộp vào trong lòng bàn tay. Liền thấy nàng nhanh như cầu vồng giống như bay đến cự hùng trước người, Lý Mộc Chân đều không có thấy rõ kiếm kia là như thế nào vung dậy, liền thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua chân trời, lập tức liền nghe đến hỏa hùng phát ra thống khổ kêu rên thanh âm. Hỏa hùng trên thân máu tươi chảy ròng, thời khắc này nó bị triệt để chọc giận, há mồm phun ra vô tận hỏa diễm. Mộ Dung Thiên Tuyết không hề sợ hãi, trực tiếp tế ra vòng bảo hộ, lại không muốn cái kia hỏa hùng bắt lấy cơ hội này, trực tiếp vung lên to lớn tay gấu đối với nàng bổ xuống. Mộ Dung Thiên Tuyết mặc dù có tu vi tại thân, làm sao quý giá chi thể, thực chiến hay là quá ít, đợi nàng kịp phản ứng, tay gấu đã đi tới trước người, không kịp đang làm cái gì, nàng liền bị lực lượng khổng lồ kia đánh bay ra ngoài. Đám người thấy vậy nhao nhao kinh hãi, vì thân thái giám cùng những binh lính kia nhao nhao xông tới, vây công hỏa hùng. Hỏa hùng mặc dù lợi hại, cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ, trực tiếp bị đánh ngao ngao gọi, lập tức nó lại phun ra một ngụm hỏa diễm, đẩy lui những người kia sau, liền không chậm trễ chút nào xoay người chạy. Mọi người không ngăn trở kịp nữa, nhao nhao đi vào công chúa bên người, hỏi thăm về đến, dù sao hỏa hùng cùng công chúa so sánh, không đáng giá được nhắc tới, nếu là công chúa thụ thương lời nói, bọn hắn những người này sau khi trở về cũng không tốt bằng hàng giao. Để mọi người may mắn chính là, công chúa tu vi thâm hậu, cũng không lo ngại, chỉ là có chút chật vật không chịu nổi. Giờ khắc này nàng, cũng bị cự hùng triệt để chọc giận, dù sao thiên kim chi thể, đâu chịu nổi như vậy quất đủ, trong mắt nàng xúc động phẫn nộ nói, đuổi theo cho ta, hôm nay tất yếu giết gấu này bị không thể. Tùy hành binh sĩ lập tức nói, không thể, công chúa, chúng ta đã rời đi thiên kiếm quan trăm dặm có hơn, phía trước tuyệt đối không thể lại đi. Mộ Dung Thiên Tuyết lại là não hỏa nói, làm sao lại không được, trăm dặm chi địa, bất quá phi kiếm trong chốc lát, nghe ta, đuổi, hôm nay ta tất yếu giết cái kia đại hùng, vừa vặn dùng nó mật gấu đến cho phụ hoàng hạ lễ. Lời này vừa nói ra, đám người hơi biến sắc mặt, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa, dù sao việc này dính đến hoàng thượng, bọn hắn bất quá là thân phận thấp kém tướng sĩ thôi, nào dám nói quá nhiều. Cái kia họ Lưu thái giám lại là mặt mũi tràn đầy tán dương, "Tốt, công chúa có phần này tâm, ta muốn hoàng thượng nhất định sẽ cao hứng." Kết quả là, đám người không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lên ngựa, nhao nhao đuổi theo mà đi. Lý Mộc Chân nơi nào có ngựa, chỉ có thể dựa vào hai cái chân theo thật sát mã đội phía sau, đi theo mã đội chạy như điên, trong lòng của hắn cũng là nổi nóng, hận chết đám gia hỏa này, trong lòng thẳng ân cần thăm hỏi bọn hắn tổ tông 18 đời tổ tiên. Lại nói cái kia sống gấu một đường chạy như điên, không đến bao lâu, liền chạy ra khỏi mấy trăm dặm khoảng cách, lúc này, mọi người khoảng cách Thiên Kiếm Quan càng ngày càng xa, làm sao điên cuồng truy đuổi, đã để Mộ Dung Thiên Tuyết hoàn toàn quên đi nguy hiểm. Lý Mộc Chân mồ hôi đầm địa, nếu không phải hắn tu có công pháp, giờ phút này sớm đã bị mệt chết, cũng may lúc này, lại có ai sẽ chú ý hắn như thế một tiểu nhân vật đâu. Nếu là có một cái người lưu tâm, cũng sẽ sợ hai thán phục cái này Lý Mộc Chân lợi hại đi, dùng hai cái chân, chạy khoảng cách mấy trăm dặm, nhanh cùng ngựa một dạng, cái này nhiều khủng bố a. Ngay tại Lý Mộc Chân có chút không kiên trì nổi thời điểm, hắn liền nghe đến Mộ Dung Thiên Tuyết hét lớn một tiếng, lập tức nhìn thấy phía trước kiếm quang lấp lóe, lại có vụ vụ âm thanh truyền đến. Tại đằng sau, hắn liền thấy cái kia cự hùng ầm vang ngã trên mặt đất, nghẹn ngào vài tiếng liền một mệnh ô hô. Đám người thấy vậy, nhao nhao cao hứng không thôi, vì công chúa lớn tiếng khen hay. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng cảm giác chưa bao giờ có vinh hạnh đặc biệt cảm giác, đây là một loại người thắng mới có vinh quang cùng kiêu ngạo. Đáng tiếc không đợi mọi người cao hứng, phía trước đại địa đột nhiên chấn động, phương xa trên thảo nguyên đen nghịt một đám nhân mã đón màu đỏ sẫm ánh nắng lao vụt mà đến, là man nhân quân đội. Nhìn thấy những người kia, đám người bắt đầu kinh hoàng, thật sự là những man nhân kia sinh cao lớn, xa xa nhìn lại, liền cho người ta một loại mười phần cảm giác áp bách. Mà cái kia dẫn đầu tướng lĩnh, cưỡi một thất màu đen cự lang càng lộ vẻ uy vũ không thôi, có thể thấy được sói kia thân thể to lớn, chừng dài hơn một trượng ngắn, một người chiều cao, trên cổ mang theo một cái che kín gai sắt vòng cổ, nhìn qua khủng bố không thôi. Ánh mắt của nó bên trong càng là toát ra không gì sánh được hung tàn chi sắc. Nhìn thấy bức tràng cảnh này, mọi người mới nghĩ đến, bất chi bất giác, mọi người đã xâm nhập màn tộc khoảng cách mấy trăm dặm, nhất niệm như vậy, tùy hành quân sĩ lập tức nói, "Công chúa, ngươi lập tức ngự kiếm mà quay về, chúng ta tới ngăn lại những người này." Mộ Dung Thiên Tuyết trong mắt lại là không hề sợ hãi, ngược lại toát ra vẻ hưng phấn nói trở về, "Ta đường đường đại hạ quốc công chúa cứ như vậy chật vật chạy trở về, chẳng phải là muốn bị những man nhân này xem thường. Ta nghe nói man nhân thích võ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút những người này, đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu. Bọn hắn lợi hại hơn nữa, còn có đầu này hỏa hùng lợi hại sao?" Nói, nàng ánh mắt sắc bén nhìn về phía những man nhân kia quân đội, nhưng bất động, một bộ phóng khoáng không gì sánh được bộ dáng. Chương 386, huyết nục chiến trường, hối hận không kịp. Chương 386, huyết nục chiến trường, hối hận không kịp. Lý Mộc Chân giờ phút này lại là mắt trợn tròn, nghĩ thầm công chúa này cũng quá tùy hứng đi, chẳng lẽ lại nàng giết một đầu hỏa hùng liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Nàng là chưa từng nhìn thấy man nhân hung tàn, còn tưởng rằng nhà tròi không thành, những man nhân này có thể cực kỳ lợi hại đâu. Hoàng Bét ta, trong lòng của hắn thầm hận, cái này hoàng gia công chúa chính là không đứng đắn, nhưng hắn cũng không thể tránh được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn công chúa đã mất đi cơ hội chạy trốn, không có một lát, man nhân kia đầu lĩnh mang theo một đội nhân mã đã vọt tới phụ cận. Đầu lĩnh kia man nhân nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết bọn người, không khỏi trừng to mắt, một bộ kinh ngạc bộ dáng nói à, thật sự là khai thiên tích địa lần đầu, các ngươi những tiểu gia hỏa này, có phải hay không ăn gan hùm mật báo, cũng dám đến ta Vu tộc lãnh địa, thật sự là gan to bằng trời à. Mộ Dung Thiên Tuyết hừ một tiếng nói, man nhân, hôm nay ta chính là muốn nhìn một chút, các ngươi những man nhân này có bản lĩnh gì. Man nhân hơi sững sờ, lập tức cười lên ha hả nói, nghĩ không ra, thật nghĩ không ra, ta Cổ Thiên cũng có bị người Trung Nguyên xem thường một ngày, ngươi tiểu nương bị này ngược lại là nhìn rất đẹp sao, bắt về cho ta làm nha đầu ấm giường cũng là không sai. Lớn mật, cũng dám mở miệng đùa bỡn ta nhà tiểu thư, muốn chết. Lưu Tính Thái giám tức giận gầm rú một tiếng, liền cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Thái giám này vô cùng lợi hại, lại còn là một cái kim đan kỳ đại cao thủ, người này tốc độ cực nhanh, chớ nhìn hắn thân thể gầy gò, không muốn hay là một cái võ đạo tu giả. Liền thấy thân thể của hắn lóe lên, đi vào Cổ Thiên trước người, đối với hắn một trường vỗ xuống dưới, có thể thấy được trên bàn tay hắn lập tức hiện ra một tầng thật dày cơ khí, mang theo khủng bố chi lực. Cổ Thiên lại là không hề sợ hãi, hắn đột nhiên một thanh túm ra treo ở sói đen kia tọa kỵ trên người to lớn Lang Nha Đổng, lập tức đột nhiên vung vậy mà ra, Lang Nha Đổng tựa như kình thiên cự côn bình thường ầm vang đánh tới hướng đại thái giám. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, Lưu Tính Thái giám khỏe miệng đổ máu, tựa như giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Đám người thấy vậy đều kinh ngạc, không nghĩ tới người man này sức chiến đấu cường đại như thế. Man nhân mặc dù bá đạo, sói đen tiếp nhận áp lực cực lớn, cũng không khỏi lùi lại mấy bước, lại là so đại thái giám mạnh thật nhiều. Man nhân lại là cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại người, bất quá chỉ là một cái nhược kê sao, cũng dám cùng chúng ta Vu tộc chiến sĩ so đấu khí lực, ngươi thật sự là muốn chết à? Lão thái giám ngã trên mặt đất, trong mắt kinh ngạc, phải biết hắn nhưng là kim đan kỳ tu vi, đối diện gia hỏa này nhìn nó khí huyết, phải cùng chính mình tu vi không sai biệt nhiều, không nghĩ tới sức mạnh của người nọ so với chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại thật nhiều. Người man này lực lớn, thật đúng là không thể khinh thường, vừa mới hắn chỉ cảm thấy thật giống như bị một tòa đại sơn đạp đổ bình thường, khủng bố không thôi. Như vậy xem ra, chính mình đám người này cũng không phải đối thủ của người ta, hay là lập tức mang theo công chúa chạy trốn mới được. Nhất niệm như vậy, hắn nhảy lên một cái, đi vào công chúa bên người, thanh âm vội vàng nói, tiểu công chúa, đám này man nhân lợi hại, ta đến cản bọn họ lại, ngươi lập tức ngự kiếm chạy mau. Mộ Dung Thiên Tuyết kỳ thật cũng không có nghĩ đến người man này hùng mãnh như vậy, bất quá nàng vẫn tin tưởng thực lực của mình, dù sao bình thường cùng Lao Thái giám so chiêu, Lao Thái giám cuối cùng sẽ bại bởi nàng đâu. Mang theo một tia tự tin, nàng hừ lạnh một tiếng nói, xem ta. Công chúa này chính là trong hoàng cung nuôi lớn hài tử, làm sao biết thế gian này hung hiểm. Càng thêm không biết, Lao Thái giám mỗi lần cùng nàng đánh nhau, đều là vụng trộm đổ nước, cố ý để nàng thắng, chính là vì để nàng cao hứng. Huống chi, nàng mặc dù thiên tư thông minh, có thể thân này kim đan kỳ tu vi, cũng là ngạnh sinh sinh cắn thuốc đập đi ra. Chân chính huyết tinh kinh nghiệm thực chiến, đó là một chút cũng không có, bằng không cũng sẽ không bị một đầu cự hùng đánh bay, có thể thấy được nàng chiến đấu chân chính lực yếu một tớt. Đáng tiếc là, nàng từ nhỏ không có làm sao gặp qua ngoại nhân, lại là tâm tư thuần khiết tiểu nữ hải. Thật cho là mình tu vi vô cùng lợi hại, cường đại đáng sợ, căn bản không đem những man nhân này để vào mắt, phán đoán sai lầm tình huống hiện tại, sai lầm cho là mình đối mặt địch nhân nhược kê một cái, căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng. Mộ Dung Thiên Tuyết giờ phút này nhiệt huyết sôi trào, thế tất yếu đem những này man nhân chạm tại dưới kiếm, như vậy trở lại hoàng cung, nhìn xem chính mình những ca ca tỷ tỷ kia bọn họ, còn nói không nói nàng tranh cường hào thắng. Ngược lại là muốn bọn hắn biết biết, thực lực chân chính của mình, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhất niệm như vậy, nàng thần niệm khẽ động, bảo kiếm ra khỏi vỏ, mang theo vô tận uy lực đối với man nhân kia thủ lĩnh chém giết mà đi, nên nói không nói, cái này Mộ Dung Thiên Tuyết kiếm pháp cao siêu, trong bầu trời, lập tức vô số kiếm ảnh hội tụ như là một con rồng lớn giống như, đối với man nhân kia quét sạch xuống, thanh thế to lớn, dọa người không thôi. Đầu lĩnh người man cũng là hơi sững sờ, trong mắt có vẻ mặt nghiêm trọng, liền thấy hắn giơ lên răng sói đại đồng, trong miệng hét lớn một tiếng, cái cổ ở giữa gân xanh tất hiện, nghĩ đến cũng là đã dùng hết toàn lực. Răng sói đại đồng vùng vẫy mà ra, lập tức hóa thành một đạo trường cao ba trượng thấp đồng ảnh, đối với cái kia đại long oanh minh mà đi, lập tức một tiếng ầm vang tiếng vang, đồng ảnh những nơi đi qua, kiếm ảnh vỡ nát tan cảnh. Lý Mộc Chân giờ phút này lại là nhìn ra, cái này Mộ Dung Thiên Tuyết mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng cũng là một cái chủ nghĩa hình thức thôi, bình thường Lao Thái giám kia bại bởi nàng, nhất định là đổ nước. Lại nhìn giữa sân sói kia răng đại bổng đồng ảnh xoắn nát kiếm ảnh, dư uy không giảm, đối với Mộ Dung Thiên Tuyết đột nhiên giáng xuống. Mộ Dung Thiên Tuyết có chút mắt trợn tròn, dù sao thiên kim thân thể, bình thường cùng Lao Thái giám luyện kiếm, thực chiến kinh nghiệm cũng nhiều, giờ phút này nàng nhìn thấy bổng ảnh đánh tới, vốn hẳn nên trực tiếp tránh né, làm sao mất mặt, kinh nghiệm thực chiến quá ít. Nàng ngược lại lựa chọn biện pháp tốt nhất, liền thấy nàng tế ra một mặt tiểu thuẫn, muốn ngăn cản cái kia banh minh một kích. Tùy thân binh sĩ cùng những thái giám kia thấy vậy, nhao nhao hô lớn, bảo hộ công chúa. Bọn hắn lập tức phi thân mà lên, ngăn cản tại công chúa trước người, nào nghĩ đối diện cái kia cổ thiên nhưng không người bình thường, chính là kể bên này ba đồ bộ lạc bên trong đệ nhất dũng sĩ, một kích toàn lực không thể coi thường. Những người kia dưới sự vội vàng, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng, Mộ Dung Thiên Tuyết hay là nhận lấy cự lực một kích, dưới thân ngựa lớn không chịu nổi lực lượng cường đại này, trực tiếp bị cự lực đánh ngã, bốn đầu đùi ngựa nhao nhao vỡ ra, vô cùng thế thảm. Những cái kia ngăn tại công chúa trước người binh sĩ cùng thái giám, cũng là từng cái toàn thân đẫm máu, bị thương không nhẹ. Lý Mộc Chân sớm tại công kích kia trước đó, bỏ chạy xa xa, cho nên không có bị thương tổn, cái này bất quá một lát thời gian, toàn trường liền hắn một cái hoàn hảo tồn tại đâu. Cổ Thiên nghe được công chúa hai chữ, lại nhìn mặt mũi tràn đầy chật vật Mộ Dung Thiên Tuyết, không khỏi ha ha cười nói, nguyên lai hay là một cái tiểu công chúa, những này vừa vặn rất tốt, cho ta bắt lấy người này, ta cũng muốn nếm thử đại hạ công chúa hương vị, đến lúc đó, đem nàng lột sạch, ném tới đối diện trên tường thành, để những cái kia đại hạ người tại tùy tiện. Mộ Dung Thiên Tuyết bọn người nghe nói như thế, trong lòng hãi nhiên, nếu là thật như thế, bọn hắn những người này, không nói chết không có chỗ chôn, cũng là không mặt mũi đối với đại hạ người. Giờ phút này, Mộ Dung Thiên Tuyết mới biết được, chính mình ban đầu ý nghĩ có bao nhiêu ngây thơ, những man nhân này ngoan độc, so với nàng trong tưởng tượng còn muốn vượt qua rất nhiều. Càng là nghi hoặc, lực chiến đấu của mình rõ ràng cường đại đáng sợ, đối diện gia hỏa này cũng bất quá là kim đan tu vi, làm sao so với chính mình còn muốn hung mãnh càng nhiều. Vừa nghĩ tới mình bị lột sạch ném tới thiên kiếm quan bên trên cảnh tượng đó, nàng không rét mà run, nàng duy nhất ý nghĩ là, mình không thể bị bọn hắn bắt lấy, có lẽ chính là chết, cũng không thể để bọn hắn đạt được thi thể của mình. Nhất niệm như vậy, nàng thần niệm nhất định, triệu hoán phi kiếm, liền muốn ngự kiếm đào tẩu. Đáng tiếc là, man nhân kia tựa như sớm có sở liệu, liền thấy hắn răng sói đại bổng đột nhiên đối với trên đất bảo kiếm ép xuống, bảo kiếm kia mãnh lực vùng vây mấy lần, vù vù một tiếng, lại là vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát đại bổng trói buộc. Cổ Thiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn nói mọi người cho ta sông, bắt lấy công chúa người, tiền thưởng trăm lượng. Ô hô man nhân nhao nhao gào lên, đối với Mộ Dung Thiên Tuyết sông tới giết. Lão thái giám cùng tất cả binh sĩ, nhao nhao xông tới, liều mạng bảo vệ Mộ Dung Thiên Tuyết. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết vang vọng không thôi, Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn xem không ngừng đổ vào trước người nàng binh sĩ cùng bọn thái giám. Trong lòng lần thứ nhất vì mình tùy hứng cảm thấy hối hận, tuổi nhỏ không hiểu chuyện nàng, rốt cuộc biết cái gì gọi là huyết tinh giết chóc, cái gì gọi là chân chính huyết nhục chiến trường. Man nhân cao lớn không gì sánh được, thủ đoạn tàn nhẫn, những binh lính kia cùng bọn thái giám, bây giờ cũng là liều mạng bình thường, hung manh không gì sánh được, người của song phương đều là không ngừng ngã xuống, làm sao man nhân số lượng quá nhiều, Mộ Dung Thiên Tuyết trơ mắt nhìn trước người người từng cái chết đi. Vâng, lão thái giám bị thủ lĩnh người man một đại đồng đánh bay ra ngoài, giữa không trung thân thể nổ bể ra đến, bịch một thanh âm vang lên, hắn thân thể tàn phế liền rơi vào Lý Mộc Chân bên người. Lão thái giám này sinh mệnh lực thật đúng là cường đại, liền thấy hắn đột nhiên duỗi ra mang theo máu tươi tay đến, gắt gao bắt lấy Lý Mộc Chân ống quần. Hắn nhìn về phía Lý Mộc Chân, trong miệng nói lẩm bẩm, nhất định phải muốn dẫn công chúa. Cách. Rời đi chương 387, hy vọng sống sót, chết biên giới chương 387, hy vọng sống sót, chết biên giới. Một tiếng đằng sau, lao thái giám trung quy vẫn là không có chịu đựng, nhắm mắt lại chết mất. Lý Mộc Chân lúc này trốn ở một tấc ngựa chết sau lưng, hắn nhìn về phía trước huyết tinh chiến trường, trong lòng kỳ thật cũng đang xoắn xuýt bên trong, hắn cảm thán chính mình vận khí thật không tốt, không phải gặp được như thế cái sự tình, như thế cái điêu ngoa công chúa, không, đồ đần công chúa. Chỉ là hắn hôm nay còn có lựa chọn sao? Nếu như công chúa chết, hắn cũng vô pháp trở về, tại người man này quốc gia, hắn có thể sống sót sao? Đáp án nhất định là phủ định. Làm sao đều phải chết, cho nên hy vọng duy nhất của hắn chính là công chúa còn sống, như vậy hắn cũng có thể sống lấy, Thượng Thiên có lẽ đã không có cho hắn con đường thứ hai. Phía trước không ngừng có người chết đi, Mộ Dung Thiên Tuyết bị mười mấy người vây công, chung quy là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, rất nhanh liền bị đánh bay ra ngoài, toàn thân máu me đầm địa, xem ra bị thương không nhẹ hại. Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng hối tiếc, không muốn chính mình nhất thời điêu ngoa tùy hứng, hại nhiều người như vậy, một mực đối với mình sủng ái có thừa Lưu Công công chết, những cái kia làm bạn nàng lớn lên đám tiểu thái giám cũng đã chết, biên quan các tướng sĩ cũng vì nàng mà chết. Giờ này khắc này, nàng chung quy vì mình tùy hứng bỏ ra đại giới, giờ khắc này nàng cũng rốt cuộc biết, nguyên lai tu vi cùng sức chiến đấu cũng không phải là một dạng đồ vật. Tu vi của mình đều là tại trong đan dược thuốc đi ra, trọng yếu nhất chính là nàng mới hiểu được, bình thường đối chiến đều là Lưu Công công để cho nàng, mới khiến cho nàng có một loại ảo giác, chính mình tu vi cùng giai vô địch. Hết thể đã trễ rồi, nàng mặc dù không muốn chết, thế nhưng là giờ khắc này, vì đại hạ công chúa uy nghiêm, nàng phải chết, đồng thời thi thể của mình cũng không thể rơi vào những man nhân này trong tay. Mộ Dung Thiên Tuyết tuy nhỏ, thân là hoàng nữ, lại có tôn nghiêm của mình tại, nàng không sợ chết, lại không thể chịu đựng, giờ khắc này, nàng đã quyết định nhẫn tâm, theo một cái tiếp theo một cái bảo vệ người của nàng chết mất. Trong nội tâm nàng mang theo ấy này nói, chờ xem, các dũng sĩ, ta lập tức liền sẽ xuống tới cùng các ngươi. Chỉ là trước khi chết, nàng muốn tìm một người, giúp nàng một chút, đợi nàng sau khi chết, liền đem thi thể của nàng trực tiếp hủy diệt. Nàng quay người nhìn sang, liền thấy chính nhìn xem chính mình sững sờ cái kia lao dịch. Là hắn. Trong nội tâm nàng cười khổ, không muốn cái này như là tên ăn mày giống như, sợ chết nhất ra hỏa, vậy mà mới là sống đến người cuối cùng. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lại là mang theo vẻ bị thương. Mặc dù nàng rất xem thường người như vậy, làm sao giờ này khắc này, nàng còn có lựa chọn sao? Không có lựa chọn, nàng chỉ cảm thấy, Lao Thiên cùng với nàng mở một cái thiên đại trò đùa, chỉ bất quá, nàng bất đắc dĩ thì như thế nào đâu, nhất niệm thông đấu, nàng cố nén trên người đau nhức kịch liệt, đối với Lý Mộc Chân ngoan nói, ngươi, tới. Lý Mộc Chân trong lòng đang xoắn xuýt, nên như thế nào thi cứu thời điểm, liền thấy Mộ Dung Thiên Tuyết đối với hắn ngắc. Giờ phút này, hắn không có suy nghĩ nhiều, vị thần xui khiến ngay lập tức chạy tới. Đi vào Mộ Dung Thiên Tuyết trước người, hắn trung vi là hạ quyết tâm, dự định mang theo nàng cùng đi. Lập tức hắn vậy mà không để ý cái gì tôn ti, không để ý cái gì nam nữ khác nhau, hắn cái kia dơ bẩn không thôi tay, một phát bắt được Mộ Dung Thiên Tuyết tựa như xanh nhạt giống như tay ngọc nói công chúa, chúng ta đi, ta mang người đi. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này, còn chỗ nào có thể bận tâm ghét bỏ không chê, nàng ánh mắt mang theo bi thường, lắc đầu nói, đi, không còn kịp rồi, chúng ta trở về không được. Nói, nàng lộ ra eo của mình bụng chỗ, có thể thấy được nơi đó bị chém ra một cái cự đại vết thương, Mộ Dung Thiên Tuyết toàn bộ phần bụng bị bạch ra một đạo lỗ hồng lớn, huyết nhục quay cuồng, doa người không thôi. Mộ Dung Thiên Tuyết không để ý Lý Mộc Chân cái kia ánh mắt khiếp sợ, lập tức lo lắng nói ra, "Ta lập tức tự sát, tại sao khi ta chết, ngươi vô luận dùng cái gì biện pháp, đều muốn đem thi thể của ta triệt để hủy diệt, ngươi nói cho ta biết, ngươi có thể làm được." Trong mắt của nàng mang theo kiên định, mang theo không thể nghi ngờ chi sắc. Lý Mộc Chân trong lòng hãi nhiên, không nghĩ tới cái này điêu ngoa bốc đồng công chúa vậy mà như thế có phách lực, vô luận như thế nào, thiên chi tiêu nữ này đều không thể khinh thường. A Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy Lý Mộc Chân trong mắt thần sắc, cho là hắn sợ sệt thân phận của mình, căn bản không dám. Nhân tiện nói, "Ngươi biết, ta là đại hạ công chúa." Một khi thi thể bị những man nhân này vũ đủ, không chỉ có là chính ta xỉ nhục, cũng là đại hạ không thể xóa nhòa xỉ nhục, vì đại hạ uy nghiêm, cho nên ta chính là chết, cũng không thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, hủy diệt thi thể của ta, kiên quyết không thể để cho bọn hắn vũ nhục thi thể của ta. Lý Mộc Chân thấy được nàng trong mắt tràn đầy kiên nghị, không còn là thiên kiếm quan thời điểm loại kia kiệt ngạo bất tuần, giờ khác này nàng tựa như bỗng nhiên trưởng thành một dạng. Nhìn xem con mắt của nàng, Lý Mộc Chân bỗng nhiên có một loại hoảng hốt, tựa như nhiệt huyết bắt đầu cuồn cuộn đứng lên, đại hạ công chúa à, vì mình tôn nghiêm, đại hạ uy nghiêm, khẳng khái chịu chết. Hắn một cái bị phán án tử hình người, chết lại có thể thế nào, không biết vì sao, hắn sẽ có ý nghĩ như vậy. Lao Khất Cái nói với hắn, người à, chính là một loại xúc động động vật, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, giờ khắc này, hắn giống như bỗng nhiên minh bạch cái gì. Không phải là bởi vì công chúa cao quý, cũng không phải bởi vì mỹ mạo của nàng, mà là nàng tôn nghiêm cùng tín ngưỡng, lây nhiễm chính mình mặc dù nhỏ bé, thế nhưng là cái kia trong huyết mạch đồ vật lại là không ức chế được bành trướng đứng lên. Sau một khắc, trên người hắn khí thế vậy mà bắt đầu không ngừng kéo lên đứng lên, càng thêm cường đại uy áp phô thiên cái địa mà đến. Mộ Dung Thiên Tuyết trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, có lẽ nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt tên ăn mày này bình thường nam tử lại là một cái che giấu cao nhân. Nàng mang theo nghi hoặc, mang theo một phần kỳ vọng nhìn xem hắn, thầm nghĩ đến, chẳng lẽ lại đây chính là trong truyền thuyết giả heo ăn thịt hổ, chỉ có thoại bản bên trong mới có tình tiết sao? Một bên đánh nhau người cũng phát hiện Lý Mộc Chân khác biệt, thủ lĩnh kia càng là khẽ nhíu mày nhìn về hướng Lý Mộc Chân, trong mắt có vẻ không hiểu. Lý Mộc Chân nắm chặt nắm đấm, toàn thân hắn huyết mạch căng phồng, mang theo một cỗ kích tình liền xuống tới. Và anh, một đường hướng phía trước, hắn mang theo vô tận chi lực, đem phía trước những man nhân kia chiến sĩ nhao nhao đánh bay ra ngoài, rất nhanh liền đi vào man nhân tướng lĩnh bên người, bởi vì hắn thật sâu biết, bắt giặc trước bắt vua đạo lý, chỉ có bắt lấy hắn, hết thảy vấn đề đều sẽ đạt được giải quyết. Chỉ bất quá, hiện thực là tàn khốc, Lý Mộc Chân thân pháp bất quá là cựu chỉ thần cái giảng dạy thân pháp của hắn, mặc dù hắn đã đem Hồng Mông Tiên Địa quyết tu luyện phi thường lợi hại, thành tựu trúc cơ đại viên mãn. Làm sao? Hắn bình thường tu luyện công pháp này, chỉ là vụng trộm tiến hành, chỉ là thể nội tu vi cao thâm, nhưng không có chân chính có thể sử dụng chiêu số. Thật giống như một cái thân hoài tuyệt thế nội công người, nhưng không có học được một chiêu nửa thức một dạng, nhất làm cho người tiếc nuối là, kỳ thật hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, lớn nhất kinh nghiệm hay là mấy năm trước giết hắn ca ca tẩu tẩu thời điểm, cái kia lung tung đập xuống thủ pháp. Thế nhưng là dùng để chém giết, không khác thôn dã hương dân lung tung đấu pháp một dạng, làm sao có thể cùng thần kinh bách chiến man nhân tướng quân so sánh, đồng thời người ta tu vi cũng có kim đan kỳ, so với hắn có thể cao hơn nhất cảnh đâu. Anh. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Mộc Chân đi hung mãnh, trở về càng là tốc độ, trực tiếp bị thủ lĩnh người man một cái răng sói đại bổng đánh trở về, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn dưới thân nổ ra một cái hơn một trượng hố to đến. Lý Mộc Chân giờ phút này toàn thân xương cốt đều bị nện nát, trong miệng máu tươi chảy ròng, phảng phất một cái huyết nhân một dạng. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong, mà tại cạnh hố sâu bên cạnh, vừa mới còn dâng lên một mặt hy vọng Mộ Dung Thiên Tuyết, sắc mặt không khỏi biến đổi, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này là thoại bản bên trong ẩn tàng cao thủ tuyệt thế, chân heo giống như tồn tại, làm sao? Hết thể đều là huyễn tưởng thôi. Bản lĩnh này còn không bằng chính mình đâu, chỉ là nàng kỳ quái, gia hỏa này cũng không thể coi là người bình thường, làm sao lại cam tâm làm một cái lao dịch đâu? Không quản được rất nhiều, nhìn xem sắp chết Lý Mộc Chân, trong nội tâm nàng đau khổ. Nếu như lúc này chính mình cho dù chết, gia hỏa này cũng vô pháp đem chính mình hủy thi diệt tích đi. Đây chính là nàng hy vọng duy nhất à? Chẳng lẽ lại chính mình còn sống, liền đem chính mình chém thành muôn mảnh? Nói như vậy, có phải hay không quá tàn nhẫn? Nhất niệm như vậy, trong nội tâm nàng cũng không khỏi khẽ run lên. Trong hố sâu, Lý Mộc Chân toàn thân run rẩy. Hắn không nghĩ tới, người man này tướng lĩnh cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn, chính mình cũng vẫn là đánh giá cao thực lực của mình a, đã chết rồi sao? Cứ như vậy chết đi sao? Hắn thật không cam lòng a. Chương 388, Thiên Điệu Chân Long, khủng bố như vậy. Chương 388, Thiên Điệu Chân Long, khủng bố như vậy. Ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, trước ngực ngọc bội biến nóng bỏng, trên người mình tràn ra máu. Tươi, vậy mà toàn bộ bị kia hình rồng ngọc bội hút tới. Lý Mộc Chân có chút mắt trợn tròn, còn là lần đầu tiên cảm giác được này hình rồng ngọc bội không thích hợp. Sau một khắc, trên ngọc bội mặt đống nhiên tản mát ra một cô bá thiên tuyệt địa uy thế, trong bầu trời đống nhiên có vô số mây đen cuồn cuộn mà đến, lúc đầu sáng tỏ bầu trời đống nhiên biến một mảnh đen kịt. Một tiếng long âm vang vọng giữa đất trời, Lý Mộc Chân liền thấy trong ngọc bội đống nhiên xông ra một đạo màu vàng bóng dáng, cái bóng kia mơ hồ nhưng thật giống như là một đầu kim long bình thường. Vật này ở trong bầu trời dạo qua một vòng, lập tức đột nhiên một đầu đâm vào Lý Mộc Chân trong thân thể. Chỉ bất quá thân ảnh mơ hồ này tựa như người khác đều không nhìn thấy, chỉ có Lý Mộc Chân chính mình mới có thể nhìn thấy. Xuống một khắc, Lý Mộc Chân tại long ảnh nhập thể thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân có vô cùng lực lượng sinh ra. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây xa xôi không gì sánh được đại đô, Khâm Thiên giám to lớn trong lâu vũ, một người nam tử đang ngồi ở một cái giếng bên cạnh. Đây cũng không phải là một ngụm phổ thông giếng, mà là một ngụm chấn yêu giếng, trong giếng không ngừng có yêu khí quay cuồng mà đến, thế nhưng là vừa đến miệng giếng, liền sẽ bị một cỗ thần kỳ phong cấm chi lực ngăn cản mà quay về. Giờ phút này, tại bên giếng, một người nam tử cầm trong tay một thanh cần câu kia đột nhiên run, nam tử dùng sức kéo một cái, vậy mà tốn ra một đầu trường dài hơn một trượng ngắn màu vàng cự xà. Nam tử thấy vậy, khẽ mỉm cười nói, đồ tốt, lại là kim lân rắn, ban đêm có lộc căn a. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe bịch một tiếng trống vang lên, nam tử lông mày nhảy một cái, vội vàng nhìn về phía bầu trời, lập tức hắn liền thấy đế tinh bên cạnh, không biết lúc nào, đột nhiên thêm ra một viên sáng tỏ ngôi sao, cái này ngôi sao quang mang càng phát ra cường thịnh, vậy mà ẩn ẩn có áp chế đế tinh dấu hiệu. Thấy cảnh này, nam nhân không khỏi mắt trợn tròn, tựa như nhìn thấy cái gì tuyệt thế chuyện kinh khủng một dạng, thanh âm hắn có chút run rẩy nói, đó là mê hoặc thủ tâm, biến mất thương long tinh thần vậy mà một lần nữa lâm thế, chẳng lẽ lại thiên địa muốn phát sinh biến đổi lớn? Tại sao có thể như vậy, là phúc là họa? Không do hắn suy nghĩ nhiều, cái kia thương long tinh vậy mà bắt đầu ảm đạm, không đến bao lâu, quang mang ảm đạm không thôi, mặc dù như vậy, thật là đã xuất thế mà đến. Thấy cảnh này, nam tử không dám trì hoãn, lập tức ngự kiếm hướng đại đô hoàng cung mà đi. Thiên kiếm quan bên ngoài, trên thảo nguyên, Lý Mộc Chân chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết cuộn cuộn, một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng ở trong cơ thể hắn tạo ra, hắn cảm giác chính mình cũng có chút khống chế không nổi lực lượng cuồng bạo này. Đồng thời hắn còn cảm giác, lực lượng cường đại, để đầu óc của hắn đều biến có chút đục ngầu đứng lên, trong đầu vậy mà tràn đầy sát lục chi khí. Đúng vậy, cường đại hắn giờ phút này vậy mà muốn giết người, loại kia dục vọng càng thêm vô cùng mãnh liệt. Giống hắn không nhịn được ngửa đầu gầm hết lên, nó thanh âm mặc thiên liệt, rung động tiểu tiêu, để cho người ta nghe cũng cảm giác không rét mà run. Vô số ngựa cùng đầu kia cự lang màu đen lại bị một tiếng này gào thét, bị hù hai chân như nhũn ra, quỳ xuống lại lập tức nằm sấp trên mặt đất, tựa như bái kiến vô thượng bình thường. Đầu lĩnh người man mắt trợn tròn, không biết tại sao lại dạng này, bọn hắn nhìn về phía trong hồ lớn, cũng không biết nơi đó xảy ra chuyện gì quỷ dị. Không đợi những man nhân này nhìn thấy chuyện gì phát sinh, liền thấy một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh từ trong hồ lớn bay ra. Lý Mộc Chân chỉ cảm thấy mình lập tức liền muốn không khống chế được thân thể của mình, bất quá hắn lại bằng vào sau cùng ý chí lực, đột nhiên bay ra ngoài hố, sau đó ôm chặt lấy Mộ Dung Thiên Tuyết, đem nàng ném tới phía sau lưng của mình phía trên. Tại đằng sau, hắn liền thấy vô số máu tươi mạn thiên phi vũ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, xé rách thanh âm truyền đến. Giờ khắc này, hắn cũng không biết mình tại làm gì, bởi vì hắn trước mắt huyết hồng một mảnh, hắn chỉ cảm thấy, giờ khắc này hắn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Trong lòng vô tận nộ khí, tựa như muốn bao phủ vùng thiên địa này, giờ khắc này, trong lòng của hắn có một loại không nói ra được bạo liệt cảm giác, hắn chỉ muốn giết núi thây biển máu, giết thiên địa không ánh sáng. Vô tận lực lượng bộc phát mà ra, nơi hắn đi qua, quả nhiên là không có một mảng cỏ, không ai cả nổi, máu chảy thành sông. Man nhân tướng lĩnh trực tiếp bị hắn xé thành mảnh nhỏ, sói đen cũng bị hắn một trường vỗ thành thịt nát. Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt tái nhợt không thôi, nàng chỉ cảm thấy dưới thân thể của mình không phải một người, mà là một ác ma, loại kia vô cùng tàn nhẫn không gì sánh được, đánh mất nhân tính ác ma. Nàng toàn thân có chút run rẩy, chỉ cảm thấy mình tại cùng ma đồng hành, có lẽ đây quả thật là một ác ma, hắn tàn nhẫn xé nát những người kia, sự kinh khủng của hắn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hoặc là nói, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy có được khủng bố như thế lực lượng người. Cái này có lẽ đã không phải là người, chính là một cái ma, thật sự ma, hắn quá lợi hại, đầu lĩnh người man người lợi hại như vậy, ở trước mặt hắn, tựa như gà vịt bình thường, cứ như vậy nhẹ nhõm bị giết chết. Giờ khắc này, nàng không khỏi lại sâu sắc hoài nghi, gia hỏa này chẳng lẽ lại thật như là thoại bản bên trong những cái kia chân heo, hay là vô cùng kinh khủng một loại kia. Ngay tại trong nội tâm nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, giữa thiên địa, đột nhiên đã nổi lên tuyết lông lống, lập tức lại thổi lên to lớn gió xoáy. Gió xoáy kia vượt ngang mấy trăm dặm, quét sạch thiên địa bình thường. Hết thể mọi người cùng thi thể, toàn bộ bị cuốn vào trong gió xoáy, thiên địa vĩ lực, khủng bố như vậy. Có lẽ, quan ngoại thời tiết chính là như vậy, có lẽ bởi vì cái gì nguyên nhân khác, dù sao thời khắc này Mộ Dung Thiên Tuyết ôm thật chặt ở Lý Mộc Chân. Mà Lý Mộc Chân cũng cảm giác thể nội nguồn lực lượng kia, đang phát tiết đằng sau, bắt đầu tiêu tán ra, hắn giờ phút này chỗ nào có thể ngăn cản lợi hại như vậy gió xoáy. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình theo gió lớn không ngừng bay lượn, hắn liền như là cái kiếp như diều đứt dây một dạng, theo gió phiêu bạt. Cũng may, hắn biết chính mình không phải cô đơn, cũng may, hắn biết công chúa không có chết, bởi vì hắn cảm giác được sau lưng mình ấm áp, cùng cái kia gắt gao ôm lấy thân thể của mình, chính là cái kia thân thể lực lượng quá lớn, là hắn có chút không thở nổi. Ngơ ngơ ngác ngác, không biết đi qua bao lâu, các loại Lý Mộc Chân cùng Mộ Dung Tiên Tuyết tỉnh lại thời điểm, bọn hắn vậy mà tại một tòa to lớn tuyết sơn phía trên. Lý Mộc Chân hơi động một chút, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, Mộ Dung Tiên Tuyết cũng tại lúc này tỉnh lại, nàng nhìn về phía phương xa, nguyên lai cái kia to lớn gió xoáy đem bọn hắn dẫn tới không biết tên tuyết sơn phía trên. Nàng nhìn về phía Lý Mộc Chân, một mặt quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Lý Mộc Chân cười khổ một tiếng nói, xương cốt toàn thân đều gãy mất, cần hảo hảo tu dưỡng một phen, ngươi đây, miệng vết thương của ngươi. Mộ Dung Thiên Tuyết túi đầu nhìn lại, có thể thấy được vết thương của nàng chỗ đã ngưng kết, mặc dù không có khép lại, cũng may sẽ không chết, ngay vào lúc này nàng, toàn thân linh lực tiêu tán, suy yếu không thôi. Lý Mộc Chân không phải là không như vậy, một trận đại chiến, cơ hồ hao hết hắn toàn bộ lực lượng cùng pháp lực. Hai người tương đối không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi còn có thể đi sao? Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn là thứ nhất mở miệng nói. Chương 389, không người dịu ta thanh vân trí. Chương 389, không người dịu ta thanh vân trí. Lý Mộc Chân thử một cái, mặc dù trên thân rất đau, còn có thể miễn cưỡng đứng lên. Mộ Dung Thiên Tuyết nhân tiện nói, chúng ta trước tìm đất dung thân, bằng không mà nói, không bị đau chết, cũng bị chết rét. Để Lý Mộc Chân không có nghĩ tới là, Mộ Dung Thiên Tuyết vậy mà đỡ hắn dậy, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, đây chính là thiên kim thân thể à, nàng sao có thể đỡ chính mình. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết nói, công chúa, ta, chính ta có thể. Mộ Dung Thiên Tuyết đã trải qua cái này sinh tử sự tình, tựa như đột nhiên thành thục rất nhiều, nàng khẽ lắc đầu nói, không có quan hệ, nếu không phải ngươi, có lẽ ta đã sống chết, so chết càng thêm đáng sợ là bị những man nhân kia lột đi, vô luận là sống hay là chết, đều không phải là ta có thể tiếp nhận. Ta vẫn còn muốn nói tiếng cảm ơn ngươi, bây giờ nơi này chỉ chúng ta hai người, cũng không biết có thể hay không sống sót, liền không cần lại so đo thân phận của từng người. Lý Mộc Chân cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, thật muốn tìm tới một chỗ nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thương thế mới tốt. Thế là hắn cũng không có tại tích cực, hai người vận khí rất tốt, bọn hắn rất nhanh liền tìm được một cái không lớn sơn động, tìm một chút tuổi khô nổi lên lửa, lập tức liền ấm áp rất nhiều. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này xuất ra mười mấy mai đạo tàng kim tiền đưa cho Lý Mộc Chân, để hắn dùng bên trong linh khí đến khôi phục thân thể. Lý Mộc Chân cũng không có cự tuyệt, dù sao ở loại địa phương này, nhất định phải nhanh lên khôi phục pháp lực, dạng này mới có thể giữ được tính mạng. Thế là hai người lại trầm mặc xuống tới, riêng phần mình chữa thương. Đáng tiếc là Mộ Dung Thiên Tuyết bình thường cũng không có hướng trong túi càn khôn bỏ đồ vật thói quen, nhiều lắm là thả điểm đạo tàng kim tiền. Chẳng ngờ hôm nay thật đúng là có đất dụng võ, cũng coi là trong bất hạnh đại hành đi. Sau 10 ngày, Lý Mộc Chân chậm rãi tỉnh lại, mấy ngày nay đến, hắn đã hấp thu không ít linh khí, pháp lực khôi phục hơn phân nửa. Trọng yếu nhất chính là, ngọc bội hình rồng không ngừng hướng trong cơ thể hắn độ hóa một loại đặc thù khí thể, để thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục. Mấy ngày kế tiếp, xương cốt của hắn đã toàn bộ đều khép lại, có thể nói, hiện tại hắn thương thế đã khôi phục chín thành. Chỉ là Mộ Dung Tiên Tuyết thương thế vẫn luôn không tốt lắm, nàng bị thương địa phương, không biết vì cái gì, luôn có một cỗ lực lượng đặc thù du tẩu, hẳn là man nhân kia vũ khí sinh ra lực lượng đặc thù, nguồn lực lượng này không để cho vết thương của nàng khép lại, cho nên mấy ngày qua, nàng càng phát ra suy yếu đứng lên. Lý Mộc Chân nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết khuôn mặt tái nhợt, trong lòng cũng lo lắng không thôi. Mấy ngày không có ăn cái gì, hai người trong bụng đều có chút đói khát, mặc dù bọn hắn loại này tu giả có pháp lực tại thân, chính là không ăn cơm cũng không nói chết, bất quá bụng sẽ đói khó chịu. Lý Mộc Chân tại cửa hang bố trí xuống cấm chế, liền ra ngoài tìm kiếm đồ vật, không đến bao lâu, hắn liền mang về một cái màu mỡ thỏ rừng, đem thỏ rừng nướng kim hoàng xúc giòn, hai người ăn một chút, thân thể lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Ăn no rồi, Lý Mộc Chân nhìn một chút Mộ Dung Thiên Tuyết vết thương, hắn dùng pháp lực dò xét một phen, cảm giác khí tức này quá mức cổ quái, hắn cũng bất lực, cứ tiếp như thế lời nói, nàng có lẽ hay là có sinh mệnh nguy hiểm. Lý Mộc Chân chợt nhớ tới, hắn nghe Cửu Chỉ Thần cái nói, người man này Tuyết Sơn phía trên có một loại thần kỳ đại dược, tên là Lam Liên Hoa. Vật này có thể giải hết thể quỷ dị cùng các loại độc tố, cùng ngồi chờ chết, không bằng tìm kiếm nhìn một chút, thực sự không được, hắn liền mang theo công chúa xuống núi, đi bắt cái man nhân hỏi thăm một phen, đương nhiên đó là dự tính xấu nhất. Lúc này, Lý Mộc Chân đã biết, hai người giờ phút này ngay tại tòa này Tuyết Sơn chỗ giữa sơn núi, Lam Liên Hoa bình thường đều sinh ở trên đỉnh núi, cho nên hắn muốn hướng đỉnh núi đi xem một chút, đem Mộ Dung Thiên Tuyết vứt ở chỗ này, hắn cũng sẽ không yên tâm, chỉ có thể đem nàng đặt ở phía sau, con cùng đi. Tuyết Sơn to lớn, muốn tìm một đóa hoa khó khăn cỡ nào. Cứ như vậy, hai người ở trên núi lắc lư, trên đường đi thỉnh thoảng bắt lấy mấy cái tiểu thú đến ăn. Ba ngày sau, hai người cũng bất chi bất giác đi tới trên đỉnh núi, ở chỗ này nhìn sang, có thể thấy được Bạch Vân ung dung quay cuồng không ngớt, phảng phất đặt mình vào tại trong biển mây, để cho người ta có một cố không nói ra được hài lòng. Lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết bỗng nhiên hoảng sợ nói, "À, Mộc Chân, ngươi nhìn bên kia giống như có một bộ thi của ta." Lý Mộc Chân thuận ngón tay của nàng nhìn sang, liền thấy cách đó không xa đỉnh núi dưới vách đá dựng đứng, một bộ màu trắng loáng khung xương ngồi xếp bằng, từ đây xương người đỡ để phán đoán, đây cũng là một cái đại hạ người. Nhìn thấy khung xương này, Lý Mộc Chân không khỏi trong lòng kích động, có loại đồng hương gặp gỡ đồng hương không hiểu cảm giác. Mộ Dung Thiên Tuyết lại là nhìn người nọ sau lưng trên vách đá dựng đứng, lại có hai hàng rồng bay vượng múa chữ lớn, phía trên kia viết, "Không người dịu ta thanh vân trí, ta từ đạp tuyết đến đỉnh núi." Nhìn thấy hai hàng chữ này, Mộ Dung Thiên Tuyết không khỏi hoảng sợ nói, cực kỳ bàng bạc khí khái a, cuộc đời trước đây hẳn là cũng không tầm thường đi. Lý Mộc Chân cũng nhìn thấy hai hàng chữ này, trong lòng không khỏi cảm thán, chỉ cảm thấy trước mắt khung xương này thật đúng là không phải người bình thường. Hắn đi vào khung xương trước, không biết là xuất phát từ cùng là đại hạ người cảm khái, hay là từ đối với người này kính nể chi tình, hắn đối với thi cốt quỳ xuống lại, miệng nói, "Tiền bối, nếu như ngươi thật sự có linh, còn xin chỉ dẫn chúng ta tìm tới Lam Liên Hoa." Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy Lý Mộc Chân một chuyến này kính, chỉ cảm thấy phi thường buồn cười, cầu người không bằng cầu mình, huống chi là một bộ người chết xương cốt. Nàng chỉ cảm thấy cái này Lý Mộc Chân có đôi khi thật là hảo ngốc, ca Lý Mộc Chân lại không muốn những này, hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, nếu như đây là đại hạ người, nó linh hồn cảm ứng được chính mình thành tính trí tâm, nhất định sẽ trợ giúp chính mình. Nhất niệm như vậy, hắn đối với người này khung xương phanh 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 dập đầu lệ ba cái đến. Nào nghĩ hắn ba cái đầu vừa mới đập xong, toàn bộ tuyết sơn đột nhiên run dậy một chút, bộ xương kia đùng một chút, vậy mà hóa thành một mịn, mà tại cái kia trong một mịn lại có một vệt kim quang bay ra, trong nháy mắt bay vào đến Lý Mộc Chân trong mi tâm. Đây hết thảy tới quá nhanh, Lý Mộc Chân đều không có cơ hội phản ứng cùng tránh né. Mộ Dung Thiên Tuyết lo lắng nói, chuyện gì xảy ra, kim quang kia sẽ không đối với ngươi tiến hành đoạt xá đi. Lý Mộc Chân nhắm mắt lại, đột nhiên trong óc chuyển tới một nam tử hình ảnh, nam tử kia người mặc áo bào màu xanh, mày kiếm mắt sáng, đẹp trai bức người, không giận tự uy, là một cái trung niên uy vũ nam tử. Hắn tại Lý Mộc Chân trong óc, đặt sau lưng hai tay, ngẩng đầu nhìn lên trời tư thế nói, người hữu duyên, đây là ta một tia thần niệm, ngươi không cần sợ sệt. Ta là ai? Ta chính là Đại Chu kiếm si Đào Đào, vốn định lĩnh hội vô thượng kiếm ý, lại không muốn cuối cùng rơi vào tẩu hỏa nhập ma hạ trạng, chết tại cái này tuấn đạo trên núi, có lẽ đây cũng là một loại tốt nhất thuộc về. Chỉ bất quá, kiếm pháp của ta lại không người kế tục, để cho trong lòng người thổn thức. Cho nên, ta đang đợi một cái người lưu duyên, một cái có thể kế thừa ta y bắt người, pháp không thể truyền ra ngoài, đặc biệt là kiếm quyết của ta, có được vô thượng hủy thiên diệt địa chi uy. Không có nhân phẩm tốt cùng đại ngộ tính người không thể được, bây giờ ngươi gặp được ta, liền chứng minh ngươi quá đáng rồi. Cửa thứ nhất, ta cả đời sở học kiếm quyết, toàn bộ đều ẩn chứa tại đằng sau ta cái kia hai hàng trong chữ, có thể hay không lĩnh hội thông thấu, liền muốn xem ngươi ngộ tính. Học được kiếm quyết của ta, chính là ta Đào Đào đệ tử, ta Đào Đào cả đời chỉ bại qua một người, đó chính là kiếm thánh Cắt Thông Huyền, nếu có cơ hội, liền giúp ta đi đánh bại hắn đệ tử, cũng khá lại trong nội tâm của ta tâm nguyện. Lời này nói xong, người này thân ảnh liền bịch một cái, hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán đi. Lý Mộc Chân không muốn còn có như vậy sự tình, hắn cũng không biết là nên vui vẻ đâu, hay là như thế nào. Đại hắn mở hai mắt ra, liền thấy Mộ Dung Thiên Tuyết quan tâm ánh mắt chính nhìn xem hắn. Chương 390, không phá thì không xây được, theo con sông loạn. Chương 390, không phá thì không xây được, theo con sông loạn. Nhìn thấy Lý Mộc Chân mở hai mắt ra, Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức cao hứng không gì sánh được nói, ngươi không sao chứ? Kỳ thật, có khoảnh khắc như thế, Mộ Dung Thiên Tuyết thật sự có chút sợ sệt hắn chết hoặc là bị đoạt xá, nếu là ném nàng một người, cô độc tại cái này tuyết sơn phía trên, như vậy nàng đều không biết nên như thế nào cho phải. Có lẽ, người đều là có cảm tình, mấy ngày tiếp xúc xuống tới, nàng đối với Lý Mộc Chân lại có không hiểu ý lại, mặc dù nàng từ đầu đến cuối cũng đều không có thấy rõ ra hỏa này khuôn mặt. Thật sự là hắn tóc hai bù xù, toàn thân bẩn thỉu, trên mặt đều là vết máu cùng màu đen mấy thứ bẩn thỉu, cũng không biết chính mình nhặt đến một phen, nàng cũng là trong lòng phục. Làm sao? Dù vậy, nàng cảm giác hắn là một người tốt, một cái đấy lòng người thiện lương, ít nhất là loại kia mình có thể hoàn toàn tin tưởng người. Có đôi khi, nàng cũng có chút hiếu kỳ, gia hỏa này đến cùng sinh bộ dáng gì đâu. Lý Mộc Chân nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết quan tâm bộ dáng, trong lòng không hiểu ấm áp, thật sự là nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người quan tâm tới hắn, loại cảm giác này để đáy lòng của hắn có nói không ra tư vị, có lẽ là hắn quá thiếu yêu đi. Hắn lập tức đem vừa mới trong đầu phát sinh sự tình nói ra, nghe được chuyện thần kỳ như vậy, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không khỏi cảm thán. Nhân tiện nói, không muốn ngươi nhất thời thiện tâm, vậy mà lại đưa tới lớn như thế cơ duyên, thật sự là thiện hữu thiện báo, vậy ngươi nhanh quan sát vách đá này đi, có lẽ thật sự có đột được. Lý Mộc Chân lại nói, không nóng nảy, ta vẫn là trước giúp ngươi tìm tới linh dược lại nói. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng ấm áp, có chút cảm động, đây là nàng sống an nhàn sung sướng nhiều năm qua, cũng không cảm nhận được, nàng thật không nghĩ tới, thế gian thật sự có loại người tốt này. Lý Mộc Chân không có suy nghĩ nhiều, đương nhiên, bên cạnh hắn không đủ ba chỗ, bụp một tiếng vang, đổ sụp ra một cái lớn gần trượng cái hồ đến, tùy theo một cô ấm áp đánh tới. Trong cái hố này, ừ ngực, toát ra thật nhiều phát ra nhiệt khí nước, bất quá một hồi thời gian, liền đem hố to rót đầy, thành một cái suối nước nóng. Một màn thần kỳ này, không chỉ có Lý Mộc Chân mắt trợn tròn, chính là Mộ Dung Thiên Tuyết cũng chưa từng gặp qua. Lý Mộc Chân cao hứng nói, không phải là tiền bối hiện linh đi. Mộ Dung Thiên Tuyết nói phải cùng vừa mới tiếng nổ kia có quan hệ, vừa mới ngọn núi rung động, tạo thành loại kỳ quan này đi. Lý Mộc Chân lại là nói, mặc kệ những này, suối nước nóng này tới kỳ quái, có lẽ đối với ngươi thương có chỗ tốt, đi, ta ôm ngươi xuống dưới ngâm một chút, liền biết rồi. Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên nói, ta không đợi nàng nói xong, Lý Mộc Chân đã đem nàng ôm đến suối nước nóng bên cạnh, bây giờ Mộ Dung Thiên Tuyết cũng bẩn thỉu, Lý Mộc Chân nhân tiện nói, ngươi tốt nhất tẩy một chút, ta xoay qua chỗ khác không nhìn. Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ gật đầu, Lý Mộc Chân liền nghe đến nàng cởi quần áo thanh âm. A, Lý Mộc Chân nghe được thanh âm này, lập tức quay đầu nhìn qua, liền thấy Mộ Dung Thiên Tuyết vai thơm lộ ra, trắng muốt như tuyết, hắn chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên, đổ máu. Lại nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết miệng vết thương, bởi vì cùng quần áo dính liền cùng một chỗ, vừa mới động, liên lụy vết thương, đau đớn không thôi, đau chính nàng đều không thể giải khai quần áo. Mộ Dung Thiên Tuyết sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng là cái dạng này cũng là không thành, chỉ có thể cắn răng nói ra, Lý Mộc Chân, ngươi đến giúp ta. Lý Mộc Chân có chút chần chờ nói, thế nhưng là, cái này không cần lề mề chậm chạp, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Lý Mộc Chân mắt trợn tròn, bất quá Mộ Dung Thiên Tuyết nói cũng đúng chuyện như vậy, mặc dù nam nữ thụ thụ bất thân, đều lúc này, chính mình còn coi trọng cái gì? Nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, hắn cũng không do dự nữa, giúp Mộ Dung Thiên Tuyết khu trừ áo ngoài, lộ ra miệng vết thương kia huyết hồng một mảnh, trên đó thỉnh thoảng có một cỗ màu đen quỷ dị hào quang lóe lên, để vết nhục không cách nào khép lại, hắn thấy vậy, trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Giờ phút này, hắn trợ giúp Mộ Dung Thiên Tuyết tiến vào trong ô tuyển, ấm áp dòng nước thân nhuận da thịt, Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu không thôi. Lập tức, nàng nhẹ giọng ồ lên, thật kỳ quái, ta cảm giác trong nước này có cố đặc thù khí thể, bọn chúng ngay tại rào sát những cái kia quỷ dị chi khí. Nghe nói như thế, Lý Mộc Chân cao hứng không thôi. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này thanh âm có chút thẹn thùng nói, ngươi cũng bẩn thành cái dạng kia, không bằng cũng xuống tẩy một chút. A, Lý Mộc Chân mắt trợn tròn, đây là hắn tài giỏi sự tình sao? Một lát sau, Lý Mộc Chân cảm thụ ấm áp dòng nước, trong lòng thư sướng không thôi, bao nhiêu thời gian đến nay, hắn cũng coi là đem thân thể của mình tắm sạch sẽ. Bỏ đi dơ bẩn, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Mộc Chân gương mặt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, gia hỏa này, sinh thật sự là tuấn thiếu, khuôn mặt kia nếu như lao tước, nhiều một phần quá nhiều, thiếu một phần quá ít, góc cạnh rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, đẹp trai bức người. Nếu như hắn là thế gia nào công tử, không biết muốn trêu chọc bao nhiêu cô gái hâm mộ đâu. Chính là nàng đều có mấy phần động tâm, thật sự là gương mặt này quá đẹp rồi một chút đi. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng hiệu con xung loạn, không khỏi thầm mắng mình hoa si, cũng không biết xấu hổ. Lý Mộc Chân chưa bao giờ cảm giác như vậy sảng khoái qua, thanh tẩy một phen thân thể, chỉ cảm thấy chính mình tựa như trùng sinh bình thường, bất quá hắn tâm lại là một mực phanh phanh nhảy không ngừng, tại một nữ tử bên người tắm rửa, đây chính là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc là cảm tưởng sự tình đâu, huống chi, đây là một cái công chúa, thiên kim thân thể ai nhanh chóng thanh tẩy đằng sau, hắn liền nhảy lên mở, lập tức hắn liền để Mộ Dung Tiên Tuyết an tâm âm, hắn vừa vặn cảm nội trên. Vách đá cái kia mặt tiểu chữ, ngược lại là muốn nhìn, những chữ này trong cơ thể đến cùng ẩn chứa cái dạng gì lợi hại kiếp quyết. Cái này Lý Mộc Chân trời sinh thông minh lanh lợi, giờ phút này hắn hết sức chăm chú đi xem những chữ kia, vừa mới bắt đầu, cũng không phát hiện cái gì khác biệt. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện những chữ này mỗi một bút mỗi một vẽ đều mang không hiểu ý vị. Ngay tại hắn nhìn si mê thời điểm, lại là đột nhiên đối với vách đá kia một trường gỗ ra, một tiếng ầm vang tiếng vang qua đi, bia đá biến vỡ nát, khiến người ngoài ý chính là, vỡ vụn bia đá phía sau, lại còn có một cái càng lớn bia đá. Mà trên bia đá kia, rõ ràng viết một cái rồng bay phượng múa, tang thương phong cách cổ xưa, bàng bạc mạnh mẽ không gì sánh được kiếm chữ. Thấy cảnh này, Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói, làm sao ngươi biết tấm bia đá này phía sau có chữ viết? Lý Mộc Chân cười nhạt một tiếng nói, ta quan sát đã lâu, chỉ cảm thấy cái kia hai hàng chữ, mặc dù không giống bình thường, tuy nhiên lại không có nửa phần kiếm ý, đồng thời ta cho là kiếm si tiền bối muốn tìm được một cái có thể kế thừa hắn y bắt người, sẽ không như thế tùy tiện đi. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, cho nên ta liền xuất thủ, chỉ là không có nghĩ đến, tấm bia đá này phía sau thật là có càn khôn khác. Mộ Dung Thiên Tuyết há to mồm, đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem Lý Mộc Chân, chỉ cảm thấy gia hỏa này thật sự là thông minh phi nhân loại, cái này khiến nàng càng thêm kỳ quái. Lý Mộc Chân tại sao có một cái tiểu tiểu lao dịch, chẳng lẽ lại hắn học thoại bản bên trong những cái kia chân heo, muốn tại hèn mọn bên trong thăng hoa, tại gian khổ bên trong lĩnh hội, nếu thật là như thế, tốt biến thai. A, 3 ngày sau, Lý Mộc Chân tiến vào một cỗ hồn nhiên trong trạng thái vong ngã, hắn nhìn thấy kiếm kia trong chữ tựa như diễn hóa xuất vô tận kiếm quyết, để cho người ta hoa mắt. Lại qua mười mấy ngày, hắn nhìn thấy kiếm quyết càng ngày càng nhiều, phức tạp không thôi. Sau 3 tháng, hắn nhìn thấy không còn là phức tạp kiếm chiêu, những kiếm chiêu kia tựa như bắt đầu đơn giản hóa đứng lên. Hơn nửa năm sau, hắn nhìn thấy chiêu thức càng ngày càng ít, cuối cùng hắn nhìn thấy chiêu thức vậy mà hợp thành mấy chiêu. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc, chắc không được kiếm si tiền bối để cho người ta chính mình lĩnh ngộ những kiếm chiêu kia. Nguyên lai, cường giả chân chính chi kiếm, đầu tiên là do giản đến phồn, sau đó do phồn đến giản quá trình, hoặc là nói, chân chính kiếm ý là vô chiêu thắng hữu chiêu. Dưới một kiếm, có thể không có hoa lệ chiêu thức diễn biến, liền có thể chạm phá hư không, thiên băng địa liệt, đây mới là kiếm si tiền bối phát hiện cuối cùng áo nghĩa. Lý Mộc Chân trong lòng không khỏi đối với tiền bối bội phục không thôi. Hiện tại hắn cho dù đối với những kiếm này quyết có chỗ lĩnh ngộ, nhưng cũng cần thời gian đến lĩnh hội những chiêu thức kia, hắn hôm nay bất quá kiếm đạo nhập môn, có lẽ chỉ có thể từ cái kia rườm rà chiêu thức bắt đầu tu luyện. Không có phi kiếm, hắn chỉ có thể lấy một cái nhánh cây thay thế, trong khoảng thời gian này quả nhiên là được ích lợi không nhỏ, không biết có phải hay không là kiếm quyết này thật ảo diệu tinh thâm. Tu vi của hắn, trong lúc vô tình, vậy mà đột phá trúc cơ, thành tựu kim đan, mà Mộ Dung Thiên Tuyết thương thế trong khoảng thời gian này tu dưỡng phía dưới, càng phát ra khá hơn. Bất chi bất giác, hai người đã tại cái này tuyết sơn phía trên, chờ đợi hơn nửa năm thời gian. Một ngày này, hắn vừa mới luyện qua kiếm, liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang truyền đến, Mộ Dung Thiên Tuyết quanh người nước suối đột nhiên nổ bể ra đến. Chương 391, tình nghĩa lương trọng tiền, gặp nhau không biết năm. Chương 391, tình nghĩa lương trọng tiền, gặp nhau không biết năm. Đầy trời trong hơi nước, Mộ Dung Thiên Tuyết thân ảnh chậm rãi rơi xuống, bất quá một lát, hơi nước tan đi, lộ ra nàng thân ảnh đến. Lý Mộc Chân nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, cũng đầy mặt cao hứng nói, ngươi toàn bộ tốt. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu nói, ân, tất cả đều tốt, còn muốn đa tạ ngươi mỗi ngày tỉ mỉ chiếu cố. Lý Mộc Chân gãi đầu một cái, trong lòng bị tán dương rất là cao hứng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là một vị cười ngây ngô, nhìn xem hắn ngơ ngác bộ dáng, Mộ Dung Thiên Tuyết không khỏi thổi phù một tiếng bật cười nói đầu đất. Hai người nhìn về phía đối phương, cũng không khỏi nở nụ cười. Lý Mộc Chân lúc này nói ra, công chúa, ngươi thương thế đã toàn bộ đều tốt, chúng ta là không phải cũng nên khởi hành trở về, biên quan bên kia không biết muốn thế nào lo lắng an toàn của ngươi đâu. Mộ Dung Thiên Tuyết trong mắt lóe lên một tia chán nản nói, đúng vậy a, cần phải trở về. Nàng lời tuy như vậy, không biết vì sao, nhưng trong lòng lại có một tia lưu luyến. Không biết là lưu luyến trên núi này phong cảnh hay là bộ dáng đâu. Nàng thật sâu thấy được một chút Lý Mộc Chân, khẽ mím môi đỏ, đống nhiên nói ra, "Lý Mộc Chân, ngươi thích ta sao?" Lý Mộc Chân mở to hai mắt, há to mồm, một mặt không thể tin, không biết công chúa tại sao muốn nói như vậy, hắn vội vàng lắc đầu nói, "Ta không dám." Mộ Dung Thiên Tuyết mân mê miệng nói, "Gan tiểu quỷ." Lý Mộc Chân cũng không biết Mộ Dung Thiên Tuyết có phải hay không đùa hắn, trong khoảng thời gian này đến, nói thật, cô nam quả nữ đều là thanh xuân tuổi trẻ nhất là xúc động, nhất là hướng tới tình yêu niên kỷ. Nếu như nói không có một chút điểm tình cảm, đó là lửa gạt quỷ. Chỉ bất quá, Lý Mộc Chân trong lòng luôn có thân ảnh kia xuất hiện, Tư Linh, cái kia trong lòng của hắn như là tiên nữ giống như nữ tử, chỉ là hắn biết, hết thảy đều là hư ảo, mọi người bèo nước gặp nhau, hai người có thể hay không gặp lại cũng không biết. Dù vậy, thân phận của hắn thấp, trong lòng mặc dù đối với công chúa có chút tình nghĩa, hắn lại biết, đây càng là như là giống như mộng ảo, mong muốn mà không thể thành. Như vậy, trong mắt của hắn có chút tạm đạm. Mộ Dung Thiên Tuyết thông minh lợi linh, tự nhiên nhìn ra Lý Mộc Chân ý nghĩ, nàng đi vào trước người hắn, khuôn mặt tới gần hắn, giờ phút này, hai người khoảng cách bất quá hơn một xích. Lý Mộc Chân thậm chí đều có thể thấy rõ Mộ Dung Thiên Tuyết lông mi dài bao nhiêu. Tim của hắn không khỏi phanh phanh nhảy lên, thần sắc vô cùng khẩn trương. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm một chút thời gian, lúc này mới thở dài một tiếng nói, "Ta biết trong lòng ngươi có chỗ cố kỵ, bất quá những cái kia thánh hiển không phải đã nói sao, đạo ngăn lại dài, hành tác sắp tới, đi mà không ngừng, tương lai đều có thể. Ngươi nhìn cái kia kiếm si tiền bối lưu lại, không người dịu ta thanh vân trí, ta từ đạp tuyết đến đỉnh núi, ngươi cũng coi là hắn nửa cái đệ tử, càng là hẳn là kế thừa chí hướng của hắn mới được. Ta hy vọng ngươi là một cái chí hướng rộng lớn người, là một cái thân hoài khát vọng cường giả, nội tâm càng là muốn không gì sánh được to lớn, ta tin tưởng ngươi, ngươi không giống bình thường, ngươi nhất định có thể." Lý Mộc Chân còn là lần đầu tiên đạt được người khác khẳng định, trong nội tâm của hắn không khỏi dâng lên gợn sóng. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, trong mắt mang theo chân thành chi sắc nói, "Thật sao?" Mộ Dung Thiên Tuyết đối với hắn gật đầu nói, "Thật, ta tin tưởng ngươi." Lý Mộc Chân lần thứ nhất nâng lên toàn thân dũng khí, nô ra tay đến, nhẹ nhàng đặt ở Mộ Dung Thiên Tuyết trên khuôn mặt, trong mắt mang theo vô cùng kích động thần sắc nói, "Vậy ngươi chờ ta đạp vào đỉnh núi ngày đó." Một tháng sau, Thiên Kiếm Quan bên ngoài trong trượng, Lý Mộc Chân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết phân biệt mặc thỏ bì làm thành quần áo, đứng ở nơi đó. Giờ khắc này đã trải qua hơn nửa năm, hai người rốt cục lại trở về, hết thảy giật mình, phảng phất cách một thế hệ bình thường. Lý Mộc Chân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vui đến phát khóc. Hai người không có tại suy nghĩ nhiều, phi thân lên, thường thường Thiên Kiếm Quan bên trên bay đi. Trên tường thành thấy có người bay tới, đều nhao nhao cầm vũ khí lên, thần sắc khẩn trương nhìn xem người tới. Giờ phút này, đột nhiên có người la lên, là công chúa, là 18 công chúa. Nghe được cái tên này, vô số người ánh mắt đều tập trung ở Mộ Dung Thiên Tuyết trên thân. Một lát, Mộ Dung Thiên Tuyết rơi vào trên đầu thành, đông đảo binh sĩ đều nhao nhao cao hứng quỳ xuống lạy, thanh âm gào thét nói, "Chúng ta gặp qua công chúa." Mộ Dung Thiên Tuyết không phải là không cao hứng không thôi, trải qua gian khổ, nàng rốt cục trở về, dù sao cũng là thành xuân thiếu nữ à, nàng cũng không nhịn được lệ nóng doanh trọng, loại kia cảm giác về nhà thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả đâu. Thủ thành tướng quân cao hứng nhất, dù sao trong khoảng thời gian này đến, hắn qua khổ à, bây giờ công chúa trở về, hắn cũng triệt để trầm tĩnh lại. Về phần Lý Mộc Chân, vừa mới bắt đầu không có người để ý, bất quá hắn hình tượng cao lớn hay là đưa tới tướng quân để ý. Mộ Dung Thiên Tuyết đem Lý Mộc Chân sự tình đơn độc nói cho Triệu tướng quân, cũng nói mình mệnh là Lý Mộc Chân cứu, hy vọng hắn thích đáng an bài, cho hắn một cái chức quan làm ban thưởng. Việc này chỉ cần hai người biết liền có thể, nàng không muốn người khác quá nhiều biết. Triệu tướng quân tại quan trường này pha trộn nhiều năm, tự nhiên minh bạch công chúa ý tứ, trong lòng cũng không khỏi phỏng đoán lung tung mấy phần, chỉ là quá mức sự tình, hắn là không dám nghĩ, dù sao trong lòng của hắn lại là minh bạch một việc, tiểu tử này xem như gặp vận may, về sau do công chúa giúp đỡ, bình bộ thanh vân không nói chơi a. Ngày thứ hai, Mộ Dung Thiên Tuyết hay là rời đi, Lý Mộc Chân vì nàng tiễn đưa, con đường phía trước phía trên, Lý Mộc Chân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nắm ngựa lớn, sánh vai mà đi. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn về phương xa nói, lần này ly biệt, không biết lúc nào gặp nhau, ta đã cùng Triệu tướng quân bằng giao, hy vọng ngươi có thể ở chỗ này quan bên trong, làm ra một phen sự nghiệp, ta tin tưởng ngươi có thể. Lý Mộc Chân trầm mặc một lát sau, trong lòng hơi có chút đắng chát, có lẽ là lúc trước một tia ngọt ngào để hắn sinh ra ảo giác, nàng dù sao cũng là nhà đế vương nữ tử a, lời nói này không thể nghi ngờ tại nói cho hắn biết thân phận của hai người trên lệnh, là cần một ít gì đó để đền bù. Nghiêng hứa, hắn không muốn để cho Mộ Dung Thiên Tuyết thất vọng, mới lên tiếng, ta từ đầu đến cuối đều sẽ nhớ kỹ kiếm si tiền bối câu nói kia, chờ xem, cuối cùng có một ngày ta cũng sẽ cá chép vọt Long Môn. Mộ Dung Thiên Tuyết cười, nàng nhẹ giọng nói, ta biết ngươi nhất định có thể. Nàng đột nhiên dừng bước, mắt to như nước trong veo nhìn về phía Lý Mộc Chân một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được một chút nhào vào trong ngực của hắn. Miệng nói, ta biết, trong lòng ngươi nhất định còn có ý khác, thế nhưng là thân là đế vương gia nữ nhi, ta có thể tùy hứng, lại không thể vượt qua đường tuyến kia, cho nên, ta hy vọng ngươi cố gắng, trở thành một cường giả. Ta muốn, ta sẽ ở đại đô chờ ngươi. Lý Mộc Chân cứ thế tại nguyên chỗ, Mộ Dung Thiên Tuyết không có mới tới thời điểm điêu ngoa tùy hứng, mà là để hắn thấy được thông minh của nàng lanh lợi, chính mình nghĩ tới sự tình, nàng cũng có thể nghĩ đến. Giờ phút này, Lý Mộc Chân nhẹ nhàng ôm một hồi Mộ Dung Thiên Tuyết nói, tin tưởng ta, ta nhất định có thể. Có lẽ, đây là một cái không tính lời thề đi, đáng tiếc là, bọn hắn đều quá trẻ tuổi, đối với con đường tương lai càng là tràn đầy vô tận mê mang. Lý Mộc Chân kỳ thật không biết, con đường của mình ở phương nào, hắn chỉ cảm thấy trước mắt đồ vật hoàn toàn mơ hồ, cái gì là đối với, cái gì là sai, chính mình đối với công chúa phần tình nghĩa kia, đến cùng sâu bao nhiêu, có lẽ hắn cũng không quá biết được các Mộ Dung Thiên Tuyết đi, gặp nhau ngày, chẳng biết lúc nào, có đôi khi, Lý Mộc Chân thậm chí hoài nghi đây hết thảy đều là một giấc mộng, một trận quan quái ly kỳ bên trong giấc mộng. Thằng đến trở lại Thiên Kiếm Quan, lão khất cái nói với hắn một phen, đằng sau, hắn mới đối với tương lai của mình có một tia không giống với cách nhìn. Chương 392, gà bị trộm, nhất niệm cổ quái. Chương 392, gà bị trộm, nhất niệm cổ quái. Thiên Kiếm Quan bên trên, lão khất cái cũng đi theo Lý Mộc Chân nước lên thì thuyền lên, hôm qua hay là tù nhân, khổ lao dịch hắn, hôm nay liền biến thành Lý Mộc Chân tùy thân phó tướng. Lý Mộc Chân cũng lắc mình biến hóa, thành một tên tiên tổng, nhân sinh có lẽ chính là như thế quan quái ly kỳ, tuyệt cảnh chi đỉnh, luôn có một tia không tưởng tượng nổi hy vọng. Thời khắc này Lý Mộc Chân, một thân áo giáp da thân, phối hợp hắn cái kia coi như lớn lên đẹp trai thân thể cùng khuôn mặt, coi là thật có loại ngọc thụ lâm phong cảm giác, thật đúng là người dựa vào quần áo mã khảo ăn, hôm qua tên ăn mày, lát mình biến hóa, liền đẹp trai bức người. Liền ngay cả Lôi Thôi láo khất cái, giờ phút này cũng có một cố không nói ra được uy nghiêm hương vị. Đứng ở trên tường thành, Lý Mộc Chân nhìn về phương xa, láo khất cái ở bên cạnh hắn cười hát hát nói, không muốn ta cựu chỉ thần cái, già già, lại còn đi theo đồ đệ của mình nhờ. Chỉ bất quá, Chân Nhi, con đường này thật là ngươi muốn lựa chọn sao? Lý Mộc Chân không biết lão khất cái tại sao muốn hỏi như vậy, hắn có chút nghi ngờ nói, sư phụ, chẳng lẽ lại, ngươi còn có cái nhìn khác? Cựu chỉ thần cái suy nghĩ chốc lát nói, nơi này mặc dù là một cái địa phương tốt, nhưng là bây giờ ngươi khác biệt, ngươi nếu kế thừa kiếm si tiền bối y bác, nên đi hành tẩu thiên hạ, thành tựu cao hơn thành tựu, nơi này thiên địa quá nhỏ, không cách nào làm cho ngươi cảm nhận được lợi hại hơn đồ đâu. Cựu chỉ thần cái lời nói, không khỏi để Lý Mộc Chân lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Ngư thành, Hoàng Phong Cốc, Lý Nhị Cầu mở hai mắt ra, bất chi bất giác, hắn vậy mà lại tu luyện nửa tháng. Bây giờ tính toán thời gian, khoảng cách tối cường bổ đầu tranh tài thời gian còn có không đến một tháng, là thời điểm nên xuất quan. Dù sao tranh tài địa điểm thế nhưng là Bảo Kính Châu, hắn nhất định phải sớm xuất phát mới tốt. Không có suy nghĩ nhiều, để Ngũ Quỷ xem thật kỹ thủ Hoàng Phong Cốc, hắn liền hướng Quất Tử Sơn mà đi. Để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới trở lại Kết Tử Sơn, liền thấy Mị Nhi một mặt ưu sầu đi tới, trong miệng không ngừng nói ra, công tử, xảy ra chuyện. Lý Nhị Cầu trong lòng giật mình, cũng không biết xảy ra chuyện gì, lập tức dò hỏi, thế nào, chuyện gì xảy ra? Mị Nhi không chần chờ nói, trên núi gà, mấy ngày nay, mỗi ngày đều muốn chẳng hiểu ra sao biến mất một cái, cũng không biết bị thứ gì cho bắt đi. Trần Bát Cân mang theo một số người đến điều tra, cũng không có nhìn ra cái như thế về sau. Không nói gặp ngươi, ta hoài nghi là hòa thượng kia làm chuyện tốt, dù sao từ hắn tới Quất Tử Sơn sau, trên núi liền luôn có quái sự phát sinh. Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc nói, có đúng không, chẳng lẽ lại còn có sự tình khác phát sinh? Mị Nhi gật đầu nói, đúng vậy à, trời vừa tối, Quất Tử Sơn bên trên luôn có quỷ khóc sói gào thanh âm, dọa người không thôi đâu, không tin, ngươi ban đêm chính mình nhìn xem, hòa thượng này có gì đó quái lạ. Ngươi đến cùng là ở nơi nào mời đến tôn đại Phật này đó à? Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, Mị Nhi đương nhiên sẽ không lừa gạt mình, chỉ là nhất niệm hòa thượng chính là trùng tu đắc đạo cao tăng, hắn sẽ làm cái quỷ gì? Không nên à, pháp không hòa thượng sẽ không lừa gạt mình. Hắn cùng nhất niệm cũng tiếp xúc qua, người này hay là không sai. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu trầm mặt xuống, Mị Nhi nói, công tử, ngươi xem đó mà làm thôi, đợi buổi tối ngươi sẽ biết. Lý Nhị Cầu gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là chính mình gà không ngừng mất tích đây chính là đại sự, hắn cẩn thận hỏi thăm những cái kia gà biến mất sự tình. Bây giờ trong nhà còn có bao nhiêu gà, đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi cùng ta cụ thể nói một câu. Trong khoảng thời gian này trọn vẹn tổn thất 28 con, từ ngươi rời đi ngày đó liền bắt đầu thiếu đi, vừa mới bắt đầu ta cũng không có để ý, dù sao có gà yêu chạy xuống núi chơi, mà những cái kia gà bình thường đều rất lợi hại, phổ thông yêu thú đều không phải là đối thủ của bọn nó. Thế nhưng là thời gian kế tiếp, ta cố ý chú ý một chút việc này, lúc này mới phát hiện, bọn chúng biến mất rất có quy luật, mỗi ngày đều sẽ thiếu một chỉ, đồng thời đều là một đời gà, cái này rất để cho người ta kỳ quái. Làm sao, ban đêm có thể đem bọn gia hỏa này gọi trở về tập trung trông giữ, ban ngày nhất định phải bung ra bọn chúng, để bọn chúng chính mình ra ngoài tìm kiếm thức ăn à, như vậy, những ngày gà, mỗi ngày đều tại giảm bớt, ta cùng Tịnh Nhi đều phi thường sốt ruột, liền chờ ngươi trở về làm chủ à. Lý Nhị Cầu cũng coi là hiểu rõ đại khái tình huống, Quốc Tử Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, căn bản làm không được toàn phương vị giám sát tất cả địa phương. Nghe Mỹ Nhi lời nói, hắn cảm giác nếu là có đồ vật ăn một gà, thứ này ít nhất phải so một đời gà lợi hại, mới có thể thần không biết quỷ không hay xử lý một đời gà. Trọng yếu nhất chính là, nếu như hắn không có phân tích sai, vật kia hẳn là ngay tại cái này Quất Tử Sơn bên trên ẩn giấu đi. Tại hắn nghĩ đến, yêu thai vừa mới qua đi, không chừng là cái gì yêu hóa sau yêu vật lợi hại, việc này tuy nhỏ, lại là liên quan đến hắn gà à, những cái kia gà đều là hắn quý giá tài phú, chẳng như vậy mất không thể được. Hắn để Mỹ Nhi không cần lo lắng, chính mình sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Về phần Mỹ Nhi nói nhất nghiệm ăn trộm gà, cái này không nên, dù sao mọi người đều biết, hòa thượng là không ăn ăn mặn. Chán, giống như có cục ăn, tỉ như năm đó ở Kim Quang Tự gặp phải Quảng Trí hòa thượng, lại nói, gia hỏa này còn thiếu chính mình không ít đạo tàng kim tiền đâu. Tính toán, vẫn là chờ ban đêm lại nói, vài ngày chưa có trở về, hắn cũng nghĩ ăn gà nữa nha. Mỹ Nhi nghe chút, lập tức đi ngay bắt gà đi. Về phần Tịnh Nhi, ở trong thành tiểu điếm bận rộn, bây giờ yêu thai mặc dù quá khứ, nhưng vẫn là có không ít yêu thú đại gần bán, trong khoảng thời gian này, theo đại gần giảm bớt, đại gần giá cả cũng tăng theo. Lý Nhị Cầu tiền đó là ảo ảo chạy xuôi mà ra, Mỹ Nhi nói cho hắn biết, nếu là lại không bán trứng gà, các nàng chẳng mấy chốc sẽ không có tiền. Cũng nói Lý Nhị Cầu không quản lý việc nhà không biết tuổi gà quý, một nhóm lớn huynh đệ, khắp núi gà lớn, đều là chi tiêu, còn có những cái kiêng nên đón mang đến, bạc rầm rầm chạy xuôi mà ra, trước kia bán trứng gà mỗi ngày tiền tài không thèm để ý, thế nhưng là bây giờ không có thu nhập, cái này nổi bật mà ra. Lý Nhị Cầu sở dĩ không có một lần nữa bồi dưỡng mới đẻ trứng gà, kỳ thật trong lòng cũng có lo nghĩ của hắn, phải biết hiện tại khắp núi gà lớn tiêu hao quá lớn. Nếu như đang lộng một chút để trứng gà đi ra, Quất Tử Sơn không được bị ăn sạch. Hắn còn phải suy nghĩ lại một chút, nhìn xem ngày sau làm sao bây giờ, nếu như không đem những này gà lớn trước thu xếp tốt, gà này là không có cách nào nuôi. Mà trên người hắn còn có không ít tiền, số tiền này đều là Mỹ Nhi không biết phục chế tiền, cho nên hắn mới có ỷ lại không sợ gì, xem ra, tìm thời gian, biên cái lý do, tại đem tiền cho Mỹ Nhi một bộ phận mới tốt. Nên nói không nói, Mỹ Nhi tay nghề không thể nói, gà này hầm chính là càng ngày càng ngon, nếm qua gà, trời đã tối xuống tới, Lý Nhị Cẩu vốn muốn đi nha môn một chuyến. Bất quá ra loại chuyện này, hắn hay là quyết định ngày mai lại đi. Đêm nay dạ hát phong cao, gió nhẹ thổi qua quả quýt rừng, phiến lá phát ra rầm rầm thanh âm. Lý Nhị Cầu ngồi tại Quất Tử Sơn đại viện, thả ra đom đóm, bắt đầu xem xét lên toàn bộ Quất Tử Sơn tình huống. Bây giờ theo hắn tu vi tăng trưởng, đom đóm có thể điều tra chỗ xa hơn, bao trùm diện tích cũng lớn rất nhiều. Cái này phản phất hắn cái thứ hai con mắt. Thân thức của hắn mặc dù có thể bao trùm phương viên 2.000 mét khoảng cách, thế nhưng là đối với lớn như vậy Quất Tử Sơn tới nói, hay là quá gần một chút. Trọng yếu nhất chính là lực lượng thần thức mang theo uy thế lớn lao, làm không cẩn thận liền kinh động đến trong hắc ám kia ra hỏa đầu. Đom đóm tốc độ cực nhanh ở trên núi tuần sát đứng lên, cũng tìm nửa ngày, cũng không có thấy cái gì tình huống dị thường. Ngay tại hắn có chút nôn nóng thời điểm, đột nhiên nghe được Quất Tử Sơn bên trên một nơi truyền đến quỷ dị tiếng gà gáy. Chương 393, mình người đôi rắn, bí mật kinh thiên. Chương 393, mình người đôi rắn, bí mật kinh thiên. Đó là một loại buồn bực thanh âm gà gáy, thanh âm không phải rất lớn, thế nhưng là đều bị đom đóm nghe đến. Phải biết nguyên trang đom đóm là nghe không được thanh âm, thế nhưng là trải qua tấm gương phục chế, nó sinh ra có chút biến dị, cho nên mới có thể nghe được thanh âm. Đom đóm tại Lý Nhị Cầu điều khiển phía dưới, nhanh chóng hướng gà gáy địa phương chạy tới. Không đến bao lâu, hắn liền thấy một thân ảnh nắm lấy một cái một đời gà chạy xuống núi. Để hắn không có nghĩ tới là, cái này lại là một cái thân trên là nhân loại, hạ thân là rắn quái vật. Nhìn thấy vật này, không khỏi để Lý Nhị Cầu nghĩ đến huyết thú môn, chẳng lẽ lại người này là huyết thú môn dư nghiệt? Vô luận là cái gì, các ngươi cũng dám trêu chọc ta Lý Nhị Cầu, các ngươi nhất định phải chết. Hắn không có suy nghĩ nhiều, bay thẳng thân mà lên, đối với cái kia nhân xà đuổi theo. Hắn muốn định trực tiếp rào sát gia hỏa kia, bất quá đông nhiên hắn suy nghĩ đến, gia hỏa này sẽ có hay không có đồng bọn, nếu là có, chẳng phải là đánh cỏ động rắn. Cho nên hắn không có vội vã động thủ, chỉ là theo sau từ xa gia hỏa này, cái này nhân xả tốc độ cực nhanh, thế nhưng là nhìn thấy hắn đi phương hướng, Lý Nhị Cầu hơi có chút không bình tĩnh. Vì sao, gia hỏa này phương hướng lại là Thần Kiếm Sơn Trang, phải biết Thần Kiếm Sơn Trang bị huyết nhục hòa thượng diệt môn, nơi đó thành một mảnh quỷ địa, có lẽ là người chết quá nhiều, luôn có người chuyển ngôn nơi đó vừa đến ban đêm, liền có quỷ khóc thanh âm, dọa người phi thường. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái này Ngư Thành nhiều như vậy địa phương hắn vì sao không đi, nhất định phải đi Thần Kiếm Sơn Trang đâu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc, hắn hướng trên thân vừa sờ, liền lấy ra một mảnh hiện ra bảy màu sắc lân phiến, hắn nhìn về phía kia xà nhân trên thân lân phiến như có điều suy nghĩ, thật sự là hắn cảm giác hai cái này lân phiến quá mức tương tự, chỉ là cái kia nhân xà lân phiến chính là đen hạt nhan sắc thôi. Căn cứ Lý Nhị Cầu nhiều năm phá án kinh nghiệm đến xem, hắn cảm giác giữa hai cái này tất nhiên có không nói ra được liên hệ. Hắn lại hồi tưởng lại, viên này thất thải lân phiến thế nhưng là tại Thần Kiếm Sơn Trang võ khố phía dưới trong địa động phát hiện, lúc trước nếu không phải Lý Thiên Hải trộm đi địa phương kia, hắn cũng sẽ không biết võ khố phía dưới vậy mà có càn khôn khác. Hắn cảm giác việc này càng phát để cho người ta mê ly lên. Không quản được rất nhiều, vẫn là đi nhìn xem chuyện gì xảy ra. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách chân tướng sự tình càng ngày càng gần một chút. Có lẽ Thần Kiếm Sơn Trang sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy đâu. Chờ hắn bám theo một đoạn đi tới Thần Kiếm Sơn Trang, nhìn thấy đầu kia nhân xà thật hướng võ khố đi đến. Mà bây giờ Thần Kiếm Sơn Trang không còn có ngày xưa khí phách, khắp nơi đều là rách dưới một mảnh, vị khóc sói gào thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Tình cảnh này không có so Hoàng Phong Cốc tốt hơn bao nhiêu. Hắn giờ phút này đứng tại Thần Kiếm Sơn Trang quảng trường, thả ra đom đóm, đom đóm rất nhanh liền tìm được tổn hại võ khố, nơi này lại là không có cái gì. Bất quá lúc trước địa động kia còn tại, đom đóm bay xuống, hắn liền thấy một bộ để hắn kinh ngạc chẳng cảnh. Trong địa động, lúc trước ao nước kia bên trong, vậy mà một lần nữa bị rót đầy nước. Nhân xà đem gà ném vào trong ao lập tức liền bắt đầu quay cuồng lên, trong nháy mắt, vốn là đục ngầu nước, liền biến thành huyết hồng một mảnh. Rất nhanh, Lý Nhị Cẩu liền thấy một cái đầu người thân rắn người từ trong ao chui ra. Gia hỏa này cũng không phải nam xà nhân như thế, chí ít có cái nửa người trên, thân thể của nàng hoàn toàn là một con rắn. A đó là một tấm nữ nhân gương mặt, rất xinh đẹp, nhất làm cho Lý Nhị Cẩu kinh ngạc không phải cái này, mà là hắn nhìn thấy nữ nhân kia thân rắn phía trên lân phiến lại chính là bảy màu sắc. Lần này hắn khẳng định một việc, con rắn này vốn là bị Thần Kiếm Sơn Trang giấu đi, hoặc là nói, nàng chính là Thần Kiếm Sơn Trang người, chỉ là Lý Thiên Hải vì sao lúc trước muốn tới nơi này, hắn nhất định biết con rắn này sự tình. Không biết con rắn này ban đầu là chính mình trốn đi, vẫn là bị Lý Thiên Hải đem thả đi. Hắn không có độc thủ, muốn nhìn một chút sẽ còn chuyện gì phát sinh. Nữ nhân nhìn xem nam nhân một lát, rồi mới lên tiếng, hắn ở đâu, ta không muốn cả một đời đợi ở loại địa phương này, hoặc là giết ta, hoặc là liền thả ta ra ngoài, ta không muốn cả đời làm một cái xà nhân. Nam nhân lại nói, Thải Nhi, tại kiên trì, tại qua đoạn thời gian, các loại đại ca tìm tới tiến vào ngư động lối vào, nơi đó có lẽ có để cho ngươi hoàn toàn biến thành người biện pháp. Nữ nhân lại cuồng loạn nói, ta không muốn đang đợi, chúng ta thời gian còn thiếu sao, Thần Kiếm Sơn Trang đều hủy diện, ta hiện tại người không ra người, quỷ không quỷ, không bằng ngươi dẫn ta đi, mang ta đi Đông Phương gia tộc, bọn hắn nhất định có biện pháp. Nam tử thở dài một tiếng nói, Đông Phương gia tộc tại xa xôi phương Nam, đến đó chúng ta không biết muốn đi bao xa, trên đường đi càng là có vô số long đong. Chúng ta cái dạng này, rời đi nơi này, có thể đi hay không tới đó cũng là một cái vấn đề à. Để Thiên Hải ca mang bọn ta đi cũng không được sao. Ai, hiện tại hắn thân cư yếu trước, chỉ sợ rất khó bước ra. Nữ nhân nghe nói như thế, không khỏi thê thảm cười nói, lấy cớ, đều là mượn cớ, tốt, nếu hắn không nguyện ý mang theo ta đi, vậy ta liền chính mình đi. Nam nhân trầm mặt xuống, có chút không biết làm sao. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy tình cảnh này, càng phát nổi lên nghi ngờ, bất quá có một chút có thể khẳng định, việc này nhất định cùng tổng bộ đầu Lý Thiên Hải có quan hệ. Như vậy, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Xuất thủ, có lẽ sẽ trêu chọc đến Lý Thiên Hải, không xuất thủ, chẳng lẽ lại liền trơ mắt nhìn chính mình gà bị bọn họ đây ăn vụng. Ngay tại hắn lâm vào xoắn xuýt thời điểm, chân trời bỗng nhiên có một đạo kiếm quang chạy như bay tới, đảo mắt liền rơi xuống võ khố chi trùng, người đến không phải người khác, lại là Lý Thiên Hải. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy hắn, trong lòng không khỏi cười khổ, lần này ngược lại tốt, tất cả đều thể tiểu. Hắn ngược lại là càng thêm hiếu kỳ. Cái này Lý Thiên Hải cùng quan hệ của hai người là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Hải đi vào địa động, hai cái xà nhân nhìn thấy hắn, đều thần sắc rất là kích động, xà nữ nói đại ca, ngươi rốt cục chịu lộ diện. Ai, Thải Nhi, ta hy vọng ngươi trải nghiệm khó xử của ta, các ngươi thân phận bây giờ là thủ, nếu như bị người khác phát hiện lời nói, chúng ta đều phải chết. Xà nữ lại nói, ngươi sợ sao, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, ta đã chịu đủ loại cuộc sống này, ta ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa, ta muốn trở lại thân người, ta không muốn làm cả một đời không thấy quang nhật xà nữ. Lý Thiên Hải trầm mặc chốc lát nói, ngươi yên tâm đi, ta đã tìm được huyết thú môn manh mối, đến lúc đó, để bọn hắn dùng bí pháp để cho ngươi trở lại thân người. Huyết thú môn, bọn hắn có thể chứ, ta không thể tưởng tượng cuối cùng người không ra người quỷ không ra quỷ. Nghe được xà nữ lời nói, Lý Thiên Hải có chút tức giận nói, trừ cái đó ra còn có cái gì biện pháp, muốn trách thì trách các ngươi lúc trước không nghe lời, nhất định phải ăn cái kia xà quả, nếu như không phải như thế nói, như thế nào lại rơi tình cảnh như vậy. Hiện tại đã không có những biện pháp khác, một cái là huyết thú môn, một cái chính là ngư động, đáng tiếc ta một mực không có tìm được ngư động lối vào. Ngươi nếu là nhất định phải nóng nảy nói, chỉ có thể thông qua huyết thú môn. Đường là chính ngươi đi, ta đã tận lực. Xa nữ thần sắc buồn bã, vẫn là nói, liền không thể đi tìm Đông Phương gia tộc hỗ trợ sao? Lý Thiên Hải trong mắt mang theo vẻ khinh bị nói ra, Đông Phương gia tộc, ừ, chúng ta đều là bị gia tộc vứt bỏ người, muốn tìm bọn hắn hỗ trợ, sợ không phải mơ mộng hão huyền, từ bỏ huyễn tưởng đi. Xa nữ trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm, không có đang nói chuyện. Mấy người trầm mặc một hồi, Lý Thiên Hải liền đem nam xà nhân kêu ra ngoài, hai người rất nhanh liền biến mất ở trong trời đêm. Trong hồ nước, xà nữ trong mắt lóe lên phẫn hận, hối hận, điên cuồng chi sắc, lập tức trong miệng thanh âm tàn nói, không, mệnh của ta không có khả năng giao cho các ngươi, ta muốn chính mình vì chính mình làm chủ, cho dù là chết cũng đáng. Giờ phút này, nàng giống như đã quyết định ý định gì, cái đuôi đối với giữa hồ nước chỗ, đột nhiên đập xuống mà đi.